Chương 57, đáng thương Tom, bị đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Chương 57, đáng thương Tom, bị đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Đáng thương Tom Vương bị Thẩm Ly đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trên thực tế, tại vây giết Tuyệt Vô Ưng thời điểm, Thẩm Ly Tiên Duyên cũng đã cho hắn tin tức. Lúc đầu Thẩm Ly chỉ là đơn thuần nghĩ đến đánh giết Tuyệt Vô Ưng, miễn đi đại họa trong đầu, sau đó thu hoạch một ít linh nguyên, xem như là một chút nho nhỏ thù lao. Cái này liền đầy đủ. Không nghĩ tới nhưng là gặp Sa Lân Giác Phong Mã 7, mà còn cầm đầu càng là cựu phẩm Sa Lân Giác Phong Mã. Loại này ngựa là Hoàng Sa Bình Nguyên ít có linh thú, cùng yêu thú khác biệt, bọn họ không ăn huyết đủ, thích nhất chính là biển cát sinh linh bản nguyên linh nguyên. Tùy ý Thẩm Ly mới nghĩ đến tương kế tự kế, thông qua đoán niệm nên đón linh cậu sa thú, để Vương Đằng đi vòng một vòng, tận khả năng tập hợp những này linh cậu sa thú đến một đợt lớn. Bao cắt che đậy ánh mắt, khí tức làm lẫn lộn linh khí, một phần nhỏ linh nguyên không chừng thật không cách nào hấp dẫn cái này Sa Lân Giác Phong Mã chú ý thế, nhưng tụ lại linh nguyên lại khác biệt, tất nhiên có thể xuyên thấu bao cắt hấp dẫn những này Sa Lân Giác Phong Mã chú ý đương nhiên, đây là Thẩm Ly suy đoán, không có nghĩ rằng vẫn là thật. Ngược lại là khổ đáng thương Vương Đằng Vương thiếu gia. Lúc này Vương Đằng có thể nói là khó chịu đến cực điểm. Cái này linh thú tự nhiên sẽ không xuất thủ đả thương người, thế nhưng con ngựa này tựa như đang tìm kiếm cái gì mở dạng, không ngừng mà sẽ hắn xem như một trái bóng ra, từ trên trời đá tới đá bảo. Hắn Vương Đằng không có đọc qua sách, làm sao biết cái này linh thú muốn cái gì? Luyện khí sĩ nhục thân yếu đuối, loại này phức tạp tình huống cũng vô pháp thi triển thuật pháp. Lập tức liền có thể thương hề hề hướng về Thẩm Ly cầu cứu. "Ca, cứu ta, mau cứu ta. Hôm trước ăn cơm đều muốn phun ra. Cứu ta, mau cứu ta a." Thẩm Ly hơi híp mắt lại, âm thanh khuyết tán ra tới. "Vương Minh, chịu đựng, liền kém một chút, liền kém một chút." Vương Đằng mật đều muốn phun ra, lớn tiếng chửi mắng nói. "Thẩm Ly, ngươi sinh hải tử Thẩm Ly, ngươi nên ngàn đao băng thây, vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi loại này trên mặt nhân tử, nội tâm âm u ra hỏa, ta cùng ngươi không chết không nứt. Thẩm Ly, ta muốn đem ngươi cột vào sỉ nhục trụ bên trên, ta cũng muốn để ngươi thử nghiệm ta trải qua tất cả." Thẩm Ly tựa hồ đang đợi cái gì, khẽ mỉm cười. "Tất nhiên Vương Minh như thế nguyền rủa ta, nghĩ đến là trung khí mười phần, không quá cần tại hạ. Vậy chúng ta liền đi trước, Vương Minh từ từ sẽ đến." Cái kia Vương Đằng nhìn thấy Ngọc Đình vệ lui lại vào trong thành, lập tức trợn tròn mắt, cố nén bức dứt đau đớn, âm thanh quyết tán. "Thế nhưng, nói đi thì nói lại, Thẩm huynh ngươi anh tư bừng bừng phấn chấn, tài trí hơn người, anh tuấn tiêu sái, phong thần tuấn lãng, lại là đóng giữ tu sĩ, Thẩm gia có người, tự nhiên sẽ hưng thịnh, thường ngực khí thế." "Nôn, ta nói không được nữa. Họ Thẩm, động thủ cứu ta a." Thẩm Ly vẫn như cũng là mỉm cười, thế nhưng là động tác trên tay cũng không ngừng, linh dẫn chi thuật bệnh thành từng đạo lưới lớn, chui vào trong đất. Tựa như là một cái thành thục thợ săn, kiên nhẫn chờ thú săn cắn câu. Cuối cùng, đến tường thành chừng 50 mét, Thẩm Ly bỗng nhiên lôi kéo linh dẫn chi thuật. To lớn túi lưới trong khoảnh khắc bao phủ cái này mấy chục con Sa Lân Giác Phong Mã. Những này Sa Lân Giác Phong Mã sinh tồn ở Hoàng Sa Bình Nguyên bên trên, tự nhiên là cực kỳ nhạy cảm, đầu kia ngựa thấy thế, lập tức liền bỏ rơi Vương Đằng, ngoài miệng sẽ rách lấy linh dẫn chi thuật. Nghĩ đến thoát đi nơi đây, linh dẫn chi thuật phá vỡ, cái kia cựu phẩm ngựa đầu đàn muốn chạy trốn, thế nhưng là còn không có bước ra bộ pháp, lại nhìn thấy bị bảo hộ mặt khác Sa Lân Giác Phong Mã, nâng lên chân trước gào thét, sau đó hướng về tộc nhân mà đi, nghĩ đến cứu chúng nó tại thủy hỏa. Đã thấy hai thân ảnh phiêu nhiên mà xuống, một trái một phải, hai quyền đệm đến ngực của nó bụng. Cái này đại đại kích phát ngựa hung tính, nó hất lên móng liền muốn trà đạp xuống. Đã thấy Nhược Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, yêu huyết sôi trào. Cái này lập tức kinh hãi ngựa, nghiến xúc, quỳ xuống cho ta. Theo một đạo cự lực nằm đấm, con ngựa này cứ thế mà quỳ trên mặt đất, bùn đất vẩy ra. Nó không cam lòng gầm thét, mi tâm lập loè thần bí đường vân. Chỉ thấy sắc bén phong nhận chống rông xuất hiện, Nhược Lưu Ly vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị cắt đứt hai lọn tóc. Sinh ra bản mệnh thuật pháp linh thú, không hổ là thiên địa kỳ vật. Phong nhận cạo phá linh dẫn chi thuật, thuật pháp tối giữa, còn lại Sa Lân Giác Phong Mã thoát khốn mà ra. Vừa định phải thoát đi, bốn phương chi địa pháp ấn thành hình, nhưng là xuất hiện một tòa to lớn băng xương lồng giam. Thẩm Ly trong thân thể linh khí bị móc sạch, nhưng là lộ ra vui mừng nụ cười. Chó cùng rất dậu mà thôi, không sớm thì muộn sẽ ngoan ngoãn. Tiếp xuống, liền muốn ngao bọn họ. Cựu phẩm thiên địa kỳ vật Sa Lân Giác Phong Mã, có thể xem báo cắt như không, phụ tải ngàn cân, ngày đêm đi 3000 dặm. Tại Hoàng Sa Bình Nguyên, quả thực chính là tốt nhất tọa kỵ. Chiến mã. Hoàng Sa Bình Nguyên, thật là đầy đất bảo vật. Cơ duyên, nhiều vô số kể. Đã thấy, Vương Đằng đánh lấy run rẩy, bị người dìu đỡ bên trên tường thành, run rẩy tựa vào bên tường thành bên trên, hai mắt không có tiêu cự, tựa như một vị bị tàn phá mềm mại bá hoa. Hắn tự bế, hắn hiện tại một câu cũng không muốn nói, hắn nghi yên tĩnh. Vương Minh, nghe đến tiếng xưng hô này, Vương Đằng theo bản năng dùng mình một cái. Đừng hỏi ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta biết rõ đều nói cho ngươi, đừng làm ta, và ngươi. Ngươi nhìn ngươi dọa. Thẩm Ly có chút im lặng. Cần thiết hay không? Đây không phải là rèn luyện thân thể sao? Còn có đảm lượng, vì cái gì Vương Đằng như vậy sợ hãi? Thẩm Ly thấy thế, cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là chỉ vào phía dưới người cao lớn nói: "Vương Minh a, tất nhiên ngươi không để ý tới, vậy cái này một con ngựa ta liền không cho ngươi." "Cái gì ngựa?" Vương Đằng hậu chi hậu giác, sau đó cố nén toàn thân trên dưới truyền đến đau đớn, chật vật đứng dậy, chống đỡ tường thành, không xác định hỏi: "Ngươi muốn đem ngựa đầu đàn cho ta?" Thẩm Ly cười gật đầu. "Tự nhiên, Vương Minh bỏ bao nhiêu công sức? Đây chính là cựu phẩm thiên địa kỳ vật." "Họ Thẩm, ngươi nghiêm túc." "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." "Vì cái gì?" tự nhiên là bởi vì Vương Vinh là công đầu. Ta không tin. Ta rất thành thật. Vương Đằng nhếch miệng cười một tiếng. Ta liền chưa từng thấy ngươi như thế thành thật người. Ta hiện tại dần dần để ý tới, thúc bá vì cái gì gọi ta tới đây. Theo ngươi học cái một chiêu nửa thức, liền có thể ngang dọc toàn bộ Hoàng Sa Bình Nguyên đi. Quá khen quá khen. Nói. Ngươi còn có cái gì trò xiếc? Thẩm Ly lắc đầu. Quả thật không có, chờ ngựa đầu đàn mệt mỏi, Vương Minh liền có thể khắc xuống chủ tớ khế ước. Chỉ là sau khi thuần phục, trong lòng ta còn có một cái kế hoạch, cần Vương Minh cùng nhau đi tới. Ta liền biết cùng ngươi tại một khối tuyệt đối không có chuyện tốt, ngươi chưa nói, nếu không con ngựa này ta cũng không dám đụng. Thẩm Ly cảm thấy buồn cười, nhưng là cười khẽ nói ra khiến Vương Đằng sợ hãi ngôn ngữ. Thanh âm này đến ôn nhuận, nhưng để người như rơi vào hờ băng. Bao cắt ngăn cách, ta tại Tuyệt Vô Ưng túi chứa vật biết được, rất nhiều trụ cột bức vàng, toàn bộ đi đến hai ngọn núi núi. Cấu kết Âm Minh Tông là sự thật, bọn họ tuyệt ra tất nhiên sẽ trở thành phản đồ. Bọn họ khai sáng Hàm Ngọc Phường thị tọa độ cũng tại trong đó, mà còn bố trí trống rỗng. Vương Minh có hứng thú hay không? Rút cái ngọn nguồn. Vương Đằng lập tức hít sâu một hơi. Ngươi thật sự là một cái xuất sinh a. Quá khen. Thu Nhã cùng Nhược Lưu Ly hai mặt nhìn nhau, nín cười. Đáng thương Vương Đằng, lại bị đùa bỡn tại bàn tay bên trong. Chương 58, kỳ lạ xa hồ. Đánh lén tuyệt gia phường thị. Chương 58, kỳ lạ xa hồ. Đánh lén tuyệt gia phường thị. Thu Nhã nhìn xem đơn thuần Vương Đằng, nhịn không được nâng chán. Rất khó tưởng tượng, đây là một vị đạo cơ tiên tộc bên trong đi ra mầm tiên. Nói là hắn xích tử chi tâm tốt đâu, vẫn là nói hắn không có đầu óc tốt đâu. Như thế một vòng bị đùa nghịch thành một lệ. Bất quá nghĩ lại, nhà mình công tử loại này trêu đùa một vòng căn hộ độc lập gian phòng vòng mặt cho người nào tới đều không làm rõ ràng được đến cùng là nói thật hay là lời nói dối, để người thật là khó lòng phòng bị. To lớn tường băng bắt đầu xé rách, đã thấy một đạo mới tường băng bụt lên từ mặt đất. Tại bao hàm mạch hợp thủy trận bên trong, thủy khí nồng đậm, cho nên tường băng kéo dài tới tốc độ 10 phần nhanh, đồng thời cũng càng thêm cứng rắn. Ngoài ra, Thẩm Ly là nước, một sở thuộc mầm tiên, cùng tu hành tiểu sa táng thuật khó khăn khác biệt, Thẩm Ly tu hành băng xương chi tường cùng tiểu phong tuyết thuật quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Phản phất như là có túc tuyệt nhất. Chỉ thấy đạo đạo linh dẫn xuất hiện, sau đó phản phất giống như sợi tơ rủ xuống. Màu xanh thảm pháp ấn phóng thích mà ra, cấu kết linh khí tại thiên không bên trong tích góp mây đen. Đông tuyết đầy trời phiêu nhiên rơi xuống, nơi đây cắt vàng hàng trăm hàng ngàn năm, chưa bao giờ thấy qua tuyết rơi. Huống chi là những xuất sinh này, làm sao gặp qua như thế tình hình. Da của bọn nó cứng cỏi, có thể ngăn cản Hoàng Sa Bình Nguyên báo cát, khiếu giác của bọn chúng linh mẫn, có thể rõ ràng phân biệt ra được linh nguyên vị trí cùng linh dẫn vị trí. Bọn họ sức chịu được 10 phần cường đại, có thể tại dưới ánh nắng chói chang một ngày xuất phát mấy ngàn dặm. Thế nhưng là bọn họ đến cùng không có diễn sinh ra tới đối phó nước mưa, băng tuyết khí quan. Điển hình vật lý kháng tính kéo căng, thế nhưng ma chống chọi số âm. Bất quá cái này cũng không thể trách bọn họ, dù sao sinh ở Hoàng Sa Bình Nguyên, khi nào gặp qua gió tuyết. Chỉ thấy cường đại nhất cái kia một đầu rất nhanh quỳ gối tại trên mặt đất, đánh nhau run rẩy. Cái kia phong nhận cũng không giống phía trước bình thường không chút kiên kỵ phong thích mà ra, lân giáp bên trên xuất hiện rất nhiều nhiệt lượng, trợ giúp lấy tộc nhân của mình. Còn lại tiểu mã, ngựa cái nhộn nhịp hướng về ngựa đầu đàn dựa vào, bọn họ thường xuyên như vậy, tránh né bao cát. Chỉ là bọn họ nhục thân nhiệt độ càng ngày càng thấp, khí tức cũng càng ngày càng mệt mỏi. Gặp tình hình này, Thẩm Lít nhưng là nhàn nhạt thu về bàn tay nói: "Vương Minh, linh dẫn chi thuật bên trong khống chế chi pháp, ngươi hẳn là học được a?" Vương Đằng sửng sốt một chút, sau đó nghi hoặc hỏi: "Cái gì linh dẫn chi thuật? Cái gì khống chế chi pháp?" Thẩm Lít cái trán toát ra hắc tuyến. "Vương gia ngươi giáo dục mầm non không có linh dẫn chi thuật." "Có a." Vương Đằng chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. "Vậy ngươi vì cái gì không học? Học rác rưởi kia đồ chơi làm cái gì? Ta bắt đầu liền có thể tu luyện hỏa trúc tiểu thuật, không đến mức tu luyện vật kia đặt nền mộng a." Thẩm Ly liếc qua, lắc đầu liên tục. "Đây con mẹ nó chính là từ đâu tới quái thai." Thấy thế, bất đắc dĩ Thẩm Ly đành phải phiêu nhiên mà xuống, rơi vào tường băng bên trong. Chỉ thấy đầu kia ngựa lão đảo đứng dậy, trong ánh mắt nhưng là lóe ra nguy hiểm. Mi tâm càng là lập loè phong nhận linh khí. Thẩm Ly xua tay, có ý riêng nói: "Không muốn bị chết quóng." Liền đang hoàng thân phục. Cái kia cựu phẩm ngựa đầu đàn hí một tiếng, tựa hồ không phục lắm. "Ngươi liền ngươi đồng tộc cũng không quan tâm sao?" Nhìn thấy đồng tộc lông bờm bên trên dần dần nhiễm lên tuyết trắng, nó dao động. Do dự một chút, phản phất có trí tuệ bình thường, nửa quỳ trên mặt đất. Thẩm Ly khẽ mỉm cười, linh khí sợi tơ dẫn dắt mà ra. Nhưng là rót vào con ngựa này trong đầu bên trong, khắc lên chính mình là cấn. Theo lạc cấn dần dần khắc xuống, gió tuyết lập tức tan rã, nhiệt độ ấm lại. Mà đầu kia ngựa chỉ là yên tĩnh ở tại chỗ. "Tốt, thử xem đi. Trình đốn một lát, chúng ta liền cần tiến về cái kia tuyệt gia phường thị. Cho ta cưới một phát." "Tùy ngươi." Thẩm Ly cầm về chứa đựng lấy linh nguyên túi, đi trở về nội thành. Lại nghe phía sau một trận rối loạn. Ngựa đầu đàn bên trên, Vương Đằng cầm trong tay dây cương, gắt gao ghìm chặt ngựa đầu đàn cái cổ. Đầu kia ngựa cũng là kiệt nạo, nhục thân bắn lên, liều mạng muốn đem Vương Đằng bắn ra. Nhận đến Thẩm Ly linh dẫn chi thuật khống chế, ngựa đầu đàn tự nhiên sẽ không phản kháng. Thế nhưng là thân là cựu phẩm linh thú, nó cũng có chính mình tiêu ngạo. "Thẩm Ly, họ Thẩm, ngựa của ngươi tử không thành thật, mau mau cứu ta." Thẩm Ly tức sạm mặt lại, nhưng là lười đốn nắn ở trong đó sai lầm, bất đắc dĩ phân phó nói: "Liên để hắn ngồi cơi đi." Đầu kia ngựa cái này mới an phận xuống. Thế nhưng là vẫn như cũ cùng trước mắt Vương Đằng không hợp nhau. Vương Đằng tựa hồ cũng cảm thấy, khiêu khích vô vô ngựa đầu đàn cái mông. Chỉ một thoáng phân tranh lại lên. Chỉ là Thẩm Ly không thèm để ý, trực tiếp về tới phủ thành chủ. Mở ra Tuyệt Vô Ưng túi chứa vật bên trong bản đồ. Tuyệt gia phường thị nằm ở cô mũi giao phía dưới, phía trên đúng lúc là Tuyệt gia phụ trách khai thác mạch khoáng. Có phải là vì thuận tiện vận chuyển? Phường thị nhân khẩu cũng không nhiều, nhiều nhất trăm người, chỗ này phường thị cùng loại với Tuyệt gia trước chòi canh, cho nên đầu nhập cũng không nhiều. Chỉ là vì khoáng sản khai thác, mới an trí một chút bất động sản cùng cơ sở tài nguyên. Đáng nhắc tới chính là, phía trên này rõ ràng biết phường thị bố trí, trong đó để cho Nhất Thẩm Ly kiêng kỵ, là một đạo cửu phẩm hộ thành đại trận, tên là Mạn Tuyết Giả Thiên. Trận này cực hàn vô cùng, phàm là mở ra, liền sẽ ăn mòn khí huyết đục thân, khiến người linh khí không khoái. Cho nên cần sớm chuẩn bị tốt nên như thế nào ứng phó. Căn cứ một chút túi chứa vật bên trong lui tới thư nói, tuyệt gia tuyệt đại đa số tu sĩ đều ra ngoài, tiến về cái gì Lưỡng Phong Sơn làm đại sự đi. Cho nên hiện tại tuyệt gia 10 phần trống rỗng. Chính thích hợp. Chỗ nào? Tránh trước tuần tra chú ý, sau đó mở ra đại thuật. Sau đó hai người dừng lại thuật pháp kết thúc. Thu Nhã cùng Nhược Lưu Ly phụ trách cưỡng chế nộp của phi pháp cá lọt lưới. Một cái đại khái kế hoạch trong đầu tạo thành hình thức ban đầu. Thẩm Ly nhẹ gật đầu, ánh mắt hưng phấn. Cái này thế đạo cái gì kiếm lợi nhiều nhất? An cơm a. Ví tiền của hắn chưa hề tràn đầy qua. Thẩm công tử cảm giác được 10 phần đói khát, nuốt ve trong tay linh nguyên mảnh vỡ. Nhưng là nghe đến một tiếng non nớt lại có chút tiếng kêu chói tai. Hắn có chút túi đầu, có chút ngạc nhiên nói: "Sa hồ." Nói thật ra, hắn sớm liền đem sa hồ không hề để tâm, vẫn luôn là từ Trần Hòa chăm sóc. Có khả năng bị thần bí cơ duyên nhắc nhở, cái này sa hồ hẳn là hết sức đặc thù, thế nhưng Thẩm Lệ nhưng cũng không phát hiện chỗ đặc thù, hoặc là nói không hề biết như thế nào mới có thể phát hiện, cho nên mới nuôi thả lên. Mà sa hồ tựa hồ là tiên tiên nguyên nhân, lộ ra 10 phần nhát gan, ngày bình thường cũng là không gặp được người. Thế nhưng là bây giờ tới đây, nhưng là lá gan lớn rất nhiều. Chỉ thấy hai nhọn nhọn hiện ra màu đỏ lông tơ sa hồ nhu thuận ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, ánh mắt khát vọng nhìn xem Thẩm Ly. Sau đó phát ra non nớt gọi tiếng. Sau đó Trần Hòa mới vội vàng chạy tới, một thân bùn đất, có chút sợ hãi nói: "Thành chủ đại nhân, ta nhất thời không có coi chừng đầu này tiểu hồ ly." Thẩm Ly xua tay: "Không sao." Sau đó sẽ ánh mắt tò mò nhìn hướng sa hồ, tham dò tính cầm trong tay linh nguyên giao cho sa hồ. "Ngươi muốn cái này?" Đã thấy cái kia sa hồ hiếm thấy nhẹ gật đầu, Thẩm Ly tùy ý bước xuống hai cái, đã thấy nhỏ sa hồ rất nhanh ăn như gió cuốn lên. Cái này linh nguyên tinh thể tài liệu cứng rắn, Thẩm Ly đều không thể bóp nát. Không nghĩ tới rơi vào cái này sa hồ trong miệng, liền cùng từng quả hạt đậu đồng dạng. Sau khi ăn xong, cái này nhỏ sa hồ vẫn như cũng là ngẩng đầu, âm thanh càng ngày càng gấp rút. "Còn muốn?" Ngược lại là cái tham ăn tiểu gia hỏa. Linh nguyên mảnh vỡ có thể thông qua phường thị dung luyện trở thành linh nguyên có thể tăng cường linh căn tiên phú, không thể bảo là không trọng yếu. Thế nhưng Thẩm Ly lại tựa như không để ý lại ném đi xuống. Vòng đi vòng lại, cho đến túi chữ vật thấy đáy phía trước, đã thấy nhỏ sa hồ kêu to một tiếng. Sau đó quanh thân xuất hiện một đạo to lớn ánh sáng màu vàng đất. Vậy mà là diễn sinh rất nhiều các bụi, sẽ chính mình vây ở các kén bên trong. Không một tiếng động, chỉ là khí tức lại bắt đầu tầng tầng tăng gọn. Thì ra là thế. Thẩm Ly giờ phút này nhưng là bừng tỉnh, cái này sa hồ cùng biển cắt yêu thú một bản đồng nguyên, có thể luyện hóa linh nguyên tăng cường thực lực. Ta thật sự là ngu dốt một chút, thế mà cái này đều không nghĩ ra. Không nhịn được, Thẩm Ly trong ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi. Nguyên bản thu hoạch sa hồ thời điểm, chẳng qua là một cái nhỏ yếu nhập phẩm linh thú. Thế nhưng là bây giờ như vậy, sợ là muốn trở thành cựu phẩm đi. Một cái liền nhiều ra đến hai đầu cựu phẩm linh thú. Thật là phúc nguyên sâu. Cắt linh khí, chẳng lẽ cái này biển cắt sinh linh có cơ hội lột xác thành ngũ linh thú? Đầu kia ngựa cũng khát vọng linh nguyên, sợ là cũng có thể như vậy trưởng thành. Thẩm Ly trái tim không khỏi thình thịch nhảy lên. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như kiếm lợi lớn. Đã thấy Nhược Lưu Ly nhưng là võ trang đầy đủ tiến vào trong điện, cung kính nói: "Đại nhân, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, xuất phát." Tuyệt gia phường thị. Chương 59, mời lao tiên sinh, chết chết. Chương 59, mời lao tiên sinh, chết chết. Không có nên hồn bại nát. Là ai xuất thủ? Thanh Chỉ Sơn phụ trách tuần tra tu sĩ hay sao? Hoàng Phong gọi rồng đại trận phát hỏa xong xuôi, Hắc Giác Sơn sơn mạch là trung tâm nhất, những cái kia tuần tra tu sĩ làm sao có thể xem thấu bao cát? Trừ phi là đạo cơ chân nhân, thế nhưng là nếu là đạo cơ chân nhân phát hiện không có nên, như vậy một giây sau liền sẽ tìm hiểu nguồn gốc, chém chúng ta tuyệt ra. Chẳng lẽ là xuất hiện sai lầm? Hắn đi hướng chỗ nào? Hắc Linh Thành. Nghe nói là Thẩm gia mầm tiên nơi ở, vận chuyển một chút phạm nhân đi qua. Hắc Linh Thành làm? Rất không có khả năng. Cái kia Thẩm gia mầm tiên có tài đức gì có khả năng giết chết không có nên? Huống chi không có nên thân chúng ẩn chứa yêu huyết, vô luận là thể phách vẫn là linh khí cùng với đấu pháp kinh nghiệm, đều là 10 phần thuần thục. Việc này hết sức kịp bái. Không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ cần đàng hoàng ở tại phường thị bên trong, đợi đến việc này kết thúc. Hiện tại xa xa không đến chúng ta tuyệt ra giơ chân, phản bội Thanh Chỉ Sơn thời điểm. Đến mức không có nên chết. Ai? Hoàng Phong gọi rồng đại trận sẽ phá hủy tất cả vết tích, nhưng là khó mà nói. Cao vút trong mây ngọn núi thẩm thấu ra hàn khí, nhan sắc toàn thân xanh hẳm, tại ánh nắng chiếu dọi xuống phảng phất một viên thủy tinh trong suốt. Một chút bị che kín địa phương còn có một chút tuyết động, tại Hoàng Sa Bình Nguyên lộ ra như vậy đặc thù khác loại. Phía trên không ngừng mà truyền đến tiếng đánh, đó là khoáng sản khai thác âm thanh. Thỉnh thoảng còn có người bị khiêng xuống đến, toàn thân trên dưới hiện đầy sương lạnh, đánh lấy run rẩy, không còn sống lâu nữa. Chỉ thấy nói chuyện lúc trước một vị ánh mắt lạnh lùng trung niên mặt không thay đổi nhìn thoáng qua cái này thanh niên trai tráng, xua tay nói: "Hàn khí nhập tâm, không cứu nổi, ném ra bên ngoài đi." Sau đó cái này thanh niên trai tráng liền bị ném vào đến phía sau núi bên trong. Cái này tuyệt gia phường thị ngược lại là không lớn, thậm chí so xây dựng thêm phía trước Hắc Lĩnh thành còn muốn nhỏ. Tại giữa sườn núi bên trong, vụ mặt lẻ tẻ dân cư tọa lạc. Mà dưới chân núi phường thị, không giống như là phường thị, càng giống là một tòa ngục giam lồng giam khóa cửa. Duy nhất một đầu lên xuống núi đường nhỏ chỉ có thể đi xuyên qua phường thị bên trong, đã từng có vô số thanh niên trai tráng muốn chạy trốn. Thế nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Thất bại hạ chàng là 10 phần tàn nhẫn. Đã thấy một đạo thân ảnh dàn mua có chút đứng dậy, nhưng là cấu kết thuật pháp. Toàn bộ ngọn núi liền bắt đầu mây đen giăng kín, sau đó rơi xuống tuyết lông lống. Hàn thạch tính thuộc lạnh, sẽ liên tục không ngừng tỏa ra hàn ý, thế nhưng tỏa ra xong xuôi về sau, cái này hàn thạch công hiệu liền sẽ giảm mất đi nhiều. Nơi đây hàn thạch mạch khoáng không phải trần trụi tại ngọn núi mặt ngoài, Hoàng Sa Bình Nguyên loại này cực nóng hoàn cảnh bên dưới làm sao có thể xuất hiện loại này cực hàn đồ vật, đây là bị Tuyệt Già khai thác đi ra. Vì phòng ngừa hàn thạch lộ ra ngoài hàn ý quá nhiều, bọn họ ở chỗ này bố trí trận pháp, duy trì cực thấp nhiệt độ, thỉnh thoảng còn muốn tuyết rơi giữ ấm. Lao tâm lao lực, chỉ là vì hàn thạch công hiệu có khả năng giữ gìn. Đến mức trong đó phàm tục bách tính, thanh niên trai tráng chết sống, bọn họ không để ý đối với bọn họ đến nói, phàm tục bách tính, thanh niên trai tráng chính là hao tài, chết thì chết, không có gì có thể tiếp. Thân ảnh giàn mua thi triển xong tiểu phong tuyết thuật về sau, chậm rãi rũ tay xuống trường, nhưng là nhìn hướng phường thị bên ngoài, trong ánh mắt không thiếu vẻ sầu lo. Dù sao đây là tại Thanh Trì Sơn dưới mí mắt kiếm chuyện, phàm là xuất hiện bất kỳ một tia vấn đề, bọn họ toàn bộ Tuyệt gia đều sẽ bởi vậy trả giá đắt. Hắn làm sao có thể không sợ? Có thể đầy trời báo cắt nhưng là che lại hắn ánh mắt. Theo thời gian trôi qua, hắn nhìn thấy có một đạo thân ảnh lén lén lút lút tại đại trận bên ngoài lục lọi. Người nào? Thoạt đầu, thân ảnh giàn mua cho rằng chính mình là mắt mở, không xác định hỏi một câu. Nhưng là nhìn lấy đạo kia lén lén lút lút thân ảnh cứng ngắc lại một cái, trong lòng hắn cảnh giác đại tố, vội vàng gõ vang cảnh báo. Phương thị lập tức thay đổi đến rối loạn lên. Sau đó trẻ tuổi Tuyệt gia tu sĩ đồng dạng đội vã chạy tới, trận địa sẵn sàng. Tại phương thị bên trong phụ trách trấn thủ võ phu cũng đồng dạng trước đến, cầm trong tay vũ khí nhìn hướng hộ thành đại trận bên ngoài lén lút thân ảnh. Đạo kia lén lén lút lút thân ảnh thấy thế, cũng không có bất kỳ do dự, không che giấu nữa tự thân vết tích. Trong tay pháp ấn thần tốc cấu kết, nóng nảy hỏa trúc chi khí tại trên không bốc hơi. Sau đó, tại cái kia lão tu sĩ một mặt ánh mắt khiếp sợ bên trong, ba đạo hỏa cầu thật lớn tại báo cắt bên trong thành hình, sau đó mang theo thiên quân lực lượng bỗng nhiên đệ xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Ba đạo to bằng cái thất hỏa cầu kéo lấy đỏ thấm đuôi lửa đập về phía trận pháp, hỏa cầu mặt ngoài lưu động hỏa diễm có thanh bích sắc, chạm đến băng màn máy mắt, phát ra miếng thủy tinh nứt ra tiếng vang. Hộ thành đại trận pháp tuấn đường vân điên cuồng lập lòe, lại tại xanh bích hỏa diễm thiêu đốt bên dưới từng khúc tan rã, vậy mà là trực tiếp bị phá ra một đường vết rách. Thật can đảm, dám can đảm xâm lấn ta Tuyệt gia phường thị, tự tìm cái chết. Cái kia Tuyệt gia lão tu sĩ trong ánh mắt tàn khốc lóe lên, thuật pháp thành hình, trong tay xuất hiện to lớn nhũ băng, đột nhiên hướng về lén lén lút lút thân ảnh bỏ tới. Đạo đạo nhũ băng giống như mũi tên, dài ước chừng 3 trượng, truy nhọn ngưng tụ đen nhánh hàn khí, mang theo xé rách không khí duệ khiếu bắn về phía đạo thân ảnh kia, những nơi đi qua, không khí ngưng tụ thành sương trắng. Thân ảnh kia lại không hề sợ hãi, hai tay mở ra như đại bàng dương cánh, quanh thân đột nhiên dâng lên xanh bích hỏa diễm. Vũ Dương thuật. Hỏa diễm tạo thành một đạo vòng bảo hộ, sẽ nhũ băng một mực bao lấy. Chỉ nghe ầm tiếng vang, nhũ băng cấp tốc hòa tan, hóa thành một vũng nước rơi trên mặt đất. Tất nhiên bị phát hiện, vậy cũng chớ trang. Lão giả, ngươi lại nhớ kỹ, ta chính là Vương gia Thiên Kiêu Vương Đẳng. Vương Đẳng thân ảnh đạp lên ánh lửa tiến lên, xanh bích hỏa diễm tại dưới chân hắn ngưng tụ thành đài sen, mỗi đi một bước, đài sen liền tại trên mặt băng lưu lại một cái cháy đen dấu chân. Một tiếng áo bào đỏ càng lộ vẻ chu dương. Nhìn xung quanh tả hữu, nhưng là cười khẳng khặc quái dị nói: "Quả nhiên, họ Thẩm, ngươi nói không sai, nơi này trống rỗng rất a. Còn có người?" Cái kia Tuyệt gia lão tu sĩ sắc mặt âm trầm, không ngừng mà nhìn hướng Vương Đẳng sau lưng. Chỉ thấy ngựa hí lên tiếng vang lên. Tính tình mãnh liệt ngựa đầu đàn vượt qua trận pháp, sau đó tại Vương Đẳng bên cạnh đứng vững. Hơn trăm người đứng tại bên người. Để lão tu sĩ cảm giác được càng thêm hoảng hốt chính là, trong đó thậm chí còn có hai vị tông sư võ phu. Lập tức trên người mặc áo xanh thanh nhã nam tử nhìn xung quanh tả hữu, nhưng là mỉm cười. Sóng gió càng lớn, cá càng quý đạo lý, Vương huynh hẳn là biết rõ. Mà cái kia Tuyệt gia tu sĩ trầm giọng mở miệng nói ra: "Không biết hai vị mầm tiền, vô duyên vô cớ, hỏng ta hộ thành đại trận, là vì sao?" "Ngươi biết ta?" Vương Đẳng cười quái dị, nhìn thẳng vào nhìn hướng Tuyệt gia lão tu sĩ. "Xem ra Hắc Giác Sơn bị ngươi Tuyệt gia loại này tên khốn kiếp mò thấy a. Đến mức vì sao?" "Vì sao?" "Lão giả, ngươi đang giả vờ cái gì? Lần này trước đến là hỏi tội cho người Tuyệt gia." "Hỏi tội? Ta Tuyệt gia có tội gì?" "Liền xem như có, cũng không tới phiên ngươi cái này mao đầu tiểu tử đến hỏi tội." Cái kia Tuyệt gia lão tu sĩ hừ lạnh một tiếng, hai tay nhưng là âm thầm kết ấn. "Nếu như các hạ không cho ta một cái hài lòng bàn giao, ta Tuyệt gia muốn cùng ngươi không chết không thôi." Đã thấy ngồi ngay ngắn ở ngựa đầu đàn bên trên Thẩm Ly mỉm cười nói: "Lão tiên sinh thật không biết vì cái gì, là thật là không biết, vẫn là tại chỗ này cùng chúng ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ." Thẩm Ly âm thanh thanh đạm, có thể giờ phút này lại giống như hồng trung tại trên không bay phất phới. "Ngươi Tuyệt gia cấu kết loạn tu liên minh, tu luyện hóa yêu nhất mạch công pháp, ý đồ bất chính, thật là phản bội. Tuyệt vô ương tại Hắc Lĩnh thành bên trong thi triển hóa yêu bí pháp, đã bị ta ảnh lưu niệm, chứng cứ vô cùng xác thực. Hôm nay chúng ta chưa đến, liền muốn là trong núi thanh lý môn hộ." Thẩm Ly nhìn hướng cái kia lão tu sĩ, sau lưng hổ lang sát khí phun trào, kích động. Có người hai tay nâng đỡ hỏa cầu, bạo liệt linh khí làm cho nơi đây băng tuyết tan rã. Có người cầm thu thủy mài đao, một thân hồng trang tư thế đi ngang. có người song quyền đánh ầm ầm rung động, Trương Dương khắp khuôn mặt là kích động. Có người thì là nhấc lên loan đao, trên người mặc trọng giáp, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền bắt đầu công kích. Hắn mỉm cười nói: "Mời lao tiên sinh." Chết chết. Chương 60, Huyên Huyên, mặt trời ly hỏa. Chương 60, Huyên Huyên, mặt trời ly hỏa. Chết chết, chỉ bằng ngươi, sợ rằng còn không có tư cách này. Thẩm gia mầm tiên, ngươi Thẩm gia là đạo cơ tiên tộc không sai, thế nhưng không nên quên, nơi này không phải ngươi Thẩm gia đại bản doanh Thanh Dương quận, tại Hoàng Sa bình nguyên ngươi Thẩm gia cùng ta Tuyệt gia có gì khác biệt? Một cái tu băng pháp, một cái luyện thủy mục. Thuật pháp uy năng vô duyên vô cớ liền ngắn người khác ba phần. Vương gia mầm tiên phía sau có một vị sâm viện chân nhân, ngươi Thẩm gia phía sau có cái gì? Thật sự là chuyện cười lớn. Cái kia lão tu sĩ sắc mặt thay đổi đến âm trầm, sau đó khí huyết bắt đầu nghịch chuyển mà lên, chạy qua mạch máu bên trong, sau đó toàn bộ đầu đống nhiên phanh lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian liền biến thành người không ra người, quỷ không quỷ, xấu xí quái vật. Tất nhiên ta Tuyệt gia đã bị phát hiện, vậy liền không có cái gì cần thiết giấu giếm. Hai cái miệng còn hôi sữa tu sĩ, đem các ngươi ở lại chỗ này, có cắt vàng vòi rồng vẫn diệt vết tích, dù ai cũng không cách nào biết là ai làm. Ta Tuyệt gia vẫn như cũng là thành trì sơn trung thành tuyệt đối gia tộc. Hắn toàn thân tràn ngập màu trắng lông tơ, bên người hai cánh xuất hiện xương lạnh cánh chim, rõ ràng là nuốt một loại nào đó băng thuộc yêu thú chi huyết, hỗn hợp có âm minh tông hóa yêu pháp đi tới hiện tại. Một thân khí tức tại luyện khí tầng 5 định trụ. Giết! Bén nhọn nhũ băng từ trên trời giáng xuống. Mà Vương Đằng đã sớm kìm nén không được, âm thanh hung dữ nói: "Giết cái đầu mẹ ngươi, ngươi cũng xứng." Cùng loạn hỏa cầu vẫn diệt nhũ băng, hướng về nơi xà dân cư nổ đi. Dân cư ầm vang nổ tung, đốt lên hừng hực liệt hỏa. Tả Hữu Ngọc Đình vệ nên đón tiếp lấy, cùng những này Tuyệt gia phường thị võ phu bắt đầu chém giết. Ngọc Đình vệ nhân số thưa thớt, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, ưu thế nhưng là đang không ngừng tích lũy. Cái kia Tuyệt gia tu sĩ gặp tình hình này, nhưng là sắc mặt đột nhiên biến hóa, có chút bặm mẹo. Phải biết, Tuyệt gia hiện tại cũng không có đạo binh chi pháp, mà chỉ là một cái Thẩm gia mầm tiên, trong tay thế mà nuôi dưỡng một môn bản gia chưa từng tuyên qua đạo binh chi pháp. Đây là khái niệm gì? Người với người khác biệt, so với người cùng chó khác biệt đều lớn. Đạo binh chi pháp? Trong tay ngươi làm sao sẽ có đạo binh chi pháp? Chết tiệt, đây không phải là ngươi Thẩm gia khô đằng đạo binh. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới ngươi Thẩm gia thế mà giấu kín thủ đoạn như thế. Bất quá không quan hệ, chỉ cần giết ngươi, quân tâm tự nhiên tán loạn. Nói xong, người này mở ra cánh chim, hướng về Thẩm Ly công đoạt mà đến. Một đạo tinh tế thon dài thân ảnh đoạn tại nửa đường bên trong. Thu thủy lưỡi đao chi sơn lạnh lẽo hàn ý xếp ra. Bạch qua giống như trang khuyết đồng dạng uy tích, hướng về lao ra hỏa kia phần bụng xé rách mà đi. Cái kia quái vật sắc mặt không thay đổi, âm thanh hung dữ nói: "Bất quá là một cái chỉ là tông sư tiền kỳ võ phu, ngươi thật làm lão phu vẫn là cái kia yếu đối tu sĩ. Chết đi cho ta." Thu Nhã thần sắc không thay đổi, hàn mang càng lớn. Lưỡi đao cùng nhũ băng đông nhiên đánh. Hai người càng là cũng trong lúc đó rút lui mấy bước. Cái kia lão quái vật sắc mặt bắt đầu thay đổi đến âm tình bất định, nhìn chòng chọc vào Thu thủy trường đao. Âm thanh hung dữ nói: "Lương đao, thậm chí còn có viên mãn nhỏ kim cương chi thuật. Tốt, tốt cực kỳ a." Đã thấy Thu Nhã không nói một lời, Thu thủy rủ xuống, lạnh lẽo lưỡi đao lan tràn mà lên, là giống như hoàng kim tiểu kim cương thuật. Tại Thẩm Ly nơi này, xưng là phụ ma. Mà Thu Nhã thấy thế, nhưng là lạnh lùng mở miệng: "Làm sao có thể, liền để ngươi dễ dàng như thế tổn thương đến công tử nhà ta. Như vậy, chẳng phải là lộ ra ta quá vô năng." Nói xong, liền giống như mũi tên, xung phong mà đi, cùng cái kia quái vật rào sát ở cùng nhau. Có khả năng đối phó thuật pháp, chỉ có thuật pháp. Cho dù là lương đao, cũng vô pháp chống cự linh khí loại này không chút kiêng kỵ lực lượng. Cho nên tiểu kim cương thuật viên mãn, cực kỳ trọng yếu. Nó đưa cho võ phu vượt cấp mà chiến sức mạnh. Mà trẻ tuổi một chút Tuyệt gia tu sĩ, đồng dạng là bắp thịt chen chúc kết, làn da mặt ngoài xuất hiện rất nhiều màu nâu xám đường vân, hiển nhiên cũng là từng nuốt yêu huyết. Hắn nuốt yêu huyết tựa hồ là Hoàng Sa bình nguyên đồ vật, đất thuộc khí tức nồng đậm đến cực điểm. Ánh mắt nhìn hướng ngồi ở trên ngựa, tựa như đạp thanh thẩm ly, trên trán tràn đầy âm lệ, da vẻ thanh cao. "Giết ngươi, tất cả đều sẽ hướng bình thường." Hắn bắt đầu tụ lực lao nhanh, bên ngoài thân lần lượt xuất hiện màu vàng đất lân giáp. Sau đó một đạo hỏa cầu khổng lồ đập vào mặt, chỉ thấy cái này Tuyệt gia tu sĩ sắc mặt dữ tợn, nhếch răng cười một tiếng, cứ thế mà xô ra hỏa cầu phạm vi. Toàn thân trên dưới, chẳng qua là thoáng thiêu đốt một chút. Hắn cười ha ha một tiếng. "Hỏa pháp, làm sao có thể thiêu nát ta cái này một thân giáp trụ? Cái này từng mảnh giáp trụ đều là ta Tuyệt gia từ yêu thú trên thân sống sờ sờ lột xuống, sau đó cấy ghép ở trên người, trải qua có thể nói cực điểm thống khổ mới có thể thành tựu, cứ như vậy bị ngươi đánh bỡ, chẳng phải là lộ ra ta Tuyệt gia quá mức bất lực?" Thẩm gia mầm tiên: "Ta nhìn ngươi cũng không thông đấu pháp." "Ha ha ha, chết đi cho ta." Cái này Tuyệt gia tu sĩ quả nhiên thật sự có tài, lao nhanh tốc độ mang theo thiên quân lực lượng, phảng phất một đầu nổi giận châu đực. Mà Vương Đằng thấy thế, càng lớn thuật pháp ngay tại dần dần ấp ủ thành hình. Vừa định phát tác, đã thấy một đạo càng thêm mạnh mẽ, gia tính 10 phần giống như báo săn thân ảnh chậm rãi đứng ở đầu này châu đực va chạm khu vực cần phải đi qua phía trước. Nhục thân chậm rãi ngồi xổm xuống, làm ra một cái quyền pháp thức mở đầu. Toàn thân vàng rực, phản phất tạo nên kim thân đồng dạng. Duy chỉ có cái kia tóc đỏ bị tình phong thổi lên, càng lộ vẻ cuồng loạn. Nàng quyền phong đỏ thẫm, một quyền xây ra, quần quật yêu huyết, khí huyết giống như một tòa công thành xe ngựa đện gõ mà tới. Cứ thế mà ngăn cản cái kia Tuyệt gia tu sĩ. Cái kia Tuyệt gia tu sĩ ngạc nhiên ngẩng đầu, nữ nhân kia vậy mà so hắn cao hơn một đầu. Chỉ thấy nữ nhân kia lạnh lùng nói: "Ngươi nói, muốn giết đại nhân nhà ta?" Ầm ầm. Trẻ tuổi thân ảnh nhanh lùi lại vài trăm mét, khóe miệng chảy ra máu tươi. Hy vọng một hồi, ngươi còn có thể có sức lực nói ra lời này. Nhược Lưu Ly dáng như điên dại, chém giết mà đi. Cùng loạn tiếng vang che khuất bầu trời. Nguyên bản tại ngọn núi bên trên giám sát võ phu cũng đột nhịp xuống núi, hướng về chiến trường mà đến. Không khí bên trong mùi máu tươi cho dù là băng thiên tuyết địa phường thị cũng vô pháp che giấu. Gầm thét âm thanh bên trong, lần lượt từng thân ảnh ngã trên mặt đất. Vương Đằng lúc này biến thành đội du kích, không ngừng mà đốt cháy dân cư còn có cái này hộ thành đại trận căn cơ biên giới. Khắc khắc cười quái dị bên trong, tiêu tất cả lật út tại biển lửa. Lúc này Vương Đằng cực kỳ giống trong tiểu thuyết tuyệt thế trùm phản diện. Tiệt kiệt tiệt, tiệt kiệt tiệt. Lão tử thích nhất giết người phóng hỏa. Mà chính chiến trường bên trong, nhưng là lâm vào có chút quỷ dị cục diện bế tắc. Tông sư tiền kỳ, am hiểu đối phó tu sĩ, có thể tu luyện hóa yêu nhất mạch tà dị công pháp tuyệt gia tu sĩ nhục thân sớm đã không phải tầm thường. Trong lúc nhất thời vậy mà là rằng có không xong. Thế nhưng gấp gáp lại không phải Thẩm Ly, mà là cái kia tuyệt gia tu sĩ. Mặc dù đỉnh chiến lực là cục diện rằng co, thế nhưng phía dưới võ phu đã bắt đầu lần lượt xuất hiện thương vong. Đây là thật không tốt cục diện. Đợi đến những ngày đạo binh lo liệu xong nhà mình võ phu, kế tiếp nhắm ngay manh mối chính là hai người bọn họ. Hai người bọn họ nếu là không cách nào phá vây, tất nhiên sẽ bị tươi sống vây chết ở trong đó. Lưỡi đao cùng nhũ băng vừa chạm vào mà phân, chỉ thấy cái kia lão tu sĩ âm thanh khàn giọng, toàn thân máu tươi, nhưng là từ trong ngực lấy ra một đạo trận bàn. Mạn Tuyết Giả Thiên, nghe ta hiệu lệnh, toàn bộ hộ thành đại trận chủ động kích phát, trận văn lập lòe. Trong suốt long lanh bông tuyết từ trên trời giáng xuống, cực độ thâm hàn khí tức để mọi người tại đây nhịn không được dùng mình một cái. Phàm là rơi vào nhục thân bên trên, liền sẽ khoảnh khắc ăn mòn trong cơ thể khí huyết, thay đổi đến nhục thân chậm chạp. Cái kia lão tu sĩ trong ánh mắt tràn đầy bán động. Tiểu bối, tu hành giới nước vẫn là quá sâu, các ngươi cầm giữ không được. Ngươi cho rằng thừa dịp ta tuyệt gia tu sĩ ra ngoài, bằng vào ngươi những này bất nhập lưu đạo binh, hai cái võ phu, hai cái tu sĩ, cũng có thể diệt hết ta tuyệt gia phường thị. Quả thực chính là trò cười. Ta tuyệt gia đã sớm cho qua các ngươi cơ hội, tất nhiên không muốn. Vậy liền đều ở lại chỗ này đi. Sau khi chết cũng có người bạn. Thẩm Ly há miệng hô ra một cái sương mù, trên mặt vẫn như cũ mang theo đủ cười. Các ngươi những này tên khốn kiếp, làm sao đều thích nói nhảm. Sau đó Thẩm Ly chậm rãi từ túi chữ vật bên trong lấy ra một đạo trận bàn. Nóng nảy linh khí từ cực hàn bên trong ấp ủ mà ra, càn quét bốn phương. Cái kia lão tu sĩ trong ánh mắt hoảng hốt tăng gọn, không thể tin nói: "Đi theo trận pháp, đi theo trận bàn, ngươi làm sao có thể nắm giữ như thế đồ vật? Chết tiệt tiểu bối." Huyên Viên nói cái gì đó. Đại Dương Ly Hỏa phục hộ trận chương 61, thiên hạ liền không có ta tìm không được tiên duyên chương 61, thiên hạ liền không có ta tìm không được tiên duyên băng thiên tuyết địa bên trong một đầu sặc sỡ mãnh hổ ngửa mặt lên trời thét lại. Toàn thân trên dưới tràn ngập nhiệt liệt sóng lửa tựa như xích dương. Châm chút lửa chỉ riêng trong khoảnh khắc hòa tan băng tuyết. Đại Dương Ly Hỏa phục hộ trận, trận này chỉ xem danh tự liền biết là chí dương chí cương trận pháp. Vô luận là lớn dương, ly hỏa, phục hộ, ba cái danh tự đều tràn ngập hỏa trúc cuồng bạo lực lượng. Đối phó loại này hộ thành đại trận, vẫn là từ bên trong ra ngoài đánh tan, quả thực là dễ như trở bàn tay. Mạn Tuyết Giả Thiên hộ thành pháp trận từ phía trên đồng bền hạ xuống trong suốt long lanh tại từng tiếng dương cương đến cực điểm tiếng gầm gừ bên trong biến thành từng bãi nóng bỏng giọt mưa. Sau đó giọt nước rơi xuống, ở giữa không trung, không đợi rơi trên mặt đất bên trên, liền lặng lẽ bốc hơi. Thậm chí sẽ phường thị làm nổi bật lên khí hấp vân mộng trạch ký thị cảm. Nóng bỏng hơi nước để toàn thân xanh thẳm ngọn núi cũng bắt đầu hòa tan. Đại lượng hàn khí được phóng thích mà ra. Rất nhiều thanh niên trai tráng trên đỉnh núi túi người nhìn xem tiên nhân đấu pháp, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cùng lúc đó, Vương Đằng thân ảnh không ngừng mà xuyên qua tại hộ thành đại trận căn cơ bên trên. Hỏa cầu trong tay bạo tạc mà ra, vỡ nát một khối lại một khối nền đất. Như nước với lửa, chính là trời định, đơn giản chính là nhìn phương nào càng thêm cường lực, linh khí càng thêm đầy đủ, phẩm chất càng cao mà thôi. Rất rõ ràng, bây giờ hỏa trúc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vương Đằng ly hỏa thân thể tăng phúc hỏa pháp, dùng bốn chữ liền có thể hình dung. Khủng bố như vậy, cho nên cái này hộ thành pháp trận căn cơ bắt đầu dao động, lung lay sắp đổ. Cho đến sụp đổ, nóng bỏng nước mưa rơi vào cái kia tuyệt gia lão tu sĩ trên mặt, một mặt trống rỗng tĩnh mịch. Cái này lão tu sĩ phảng phất lâm vào cái gì vô tận thâm uyên, đờ đẫn đứng tại chỗ. Làm sao có thể? Chỉ là luyện khí ba tầng, dựa vào cái gì có khả năng thôi động đi theo trận bàn? Ngươi linh khí nội tình chẳng lẽ thâm hậu như thế? Qua rất lâu, trận bàn truyền ra nóng bỏng hắn cảm giác, vậy mà là cứ thế mà từ trong vỡ ra. Cái này tuyệt gia tu sĩ trong mắt đều nhanh muốn nổi bật đến, càng là không ngừng mà thét lên. Không có khả năng, căn bản không có khả năng. Hộ thành đại trận làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện bị phá giải? Tặc tử, dám can đảm làm tổn thương ta tuyệt gia căn cơ, mà nên đón hắn, chỉ có Vương Đằng cười khẳng khặc quái dị. Lão bất tử, ngươi không phải nói muốn chém ta hai người? Đến a, không có hộ thành đại trận, ta nhìn ngươi tuyệt gia thuật pháp có khả năng thi triển đi ra mấy thành uy lực. Chỉ nghe thấy thiên khung bên trên không ngừng mà truyền ra vỡ vụn âm thanh, nguyên một khối giống như thủy tinh màn trời trận văn theo căn cơ tổn hại thay đổi đến hư ảo, răng rắc rung động. Dừng tay, hô trưởng, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Cái kia tuyệt gia tu sĩ âm thanh thê lương, nhưng lại bị Thẩm Ly gắt gao cuốn lấy không cách nào thoát thân, chỉ có thể nhìn hộ thành đại trận rạn nứt. Toàn bộ hộ thành đại trận tại Vương Đằng không ngừng mà đảo chân tường, cùng Đại Dương Ly Hỏa phục hộ trận hai tầng giáp công bên dưới, ở vang vỡ vụn. Vương Đằng thấy thế, bóp lấy thắt lưng cười ha ha. Thoải mái, nhân sinh thành tựu lại đạt tới một hạng, tay không mở ra hộ thành đại trận. Không hổ là Thanh Dương Vương gia thiên tài, tương lai thanh chỉ sơn tiên tiêu. Lão giả, nói quá không biết ngượng, ta nhìn ngươi hiện tại còn có hay không sức mạnh. Cái kia tuyệt gia tu sĩ bị làm nhục như vậy, khuôn mặt đột nhiên thay đổi đến bặm mẹo. Tiểu xuất sinh, nhũ băng bắn ra, sau đó một đạo tường băng bỗng nhiên dựng đứng trong đó. Thẩm Ly trong tay màu xanh thảm linh khí lập lòe, nhưng là mỉm cười nói: "Lão tiên sinh, niên kỷ lớn như vậy, cẩn thận cấp hỏa công tâm." "Phúc, ngươi làm sao sẽ ta tuyệt ra thuật pháp?" "Không có nên, không có nên đứa bé kia là chết tại hai người các ngươi thủ hạ." "Tốt tốt tốt, tốt tốt tốt." Lúc này hắn mới xuyên thủng sự tình từ đầu đến cuối, khó thở ngược lại cười. Yêu huyết càng thêm sôi trào, hướng về Thẩm Ly xung phong mà đến. "Hôm nay, liền xem như liều mạng gia tộc nội tình cũng muốn, ta cũng muốn giết ngươi cái này Thẩm gia mầm tiên, báo thù rửa hận." Thẩm Ly mặt không đổi sắc, vẫn như cũ đầy mặt nụ cười, không để ý chút nào trước mắt gió tanh đại tác cùng yêu phong cuồn cuộn, chỉ là lạnh nhạt nói: "Lão tiên sinh, lớn tuổi, khẩu khí cũng là biến lớn không ít, ngươi làm được sao?" "Làm được làm không được, ngươi nhìn xem liền biết. Cho lão phu lan đi." "Lan đi." Nhược Lưu Ly thân ảnh không biết từ nơi nào thoát ra, đột nhiên chặn đứng trước mắt tuyệt gia tu sĩ, trong tay mang theo một cái nhuốm máu đầu. Cái kia tuyệt gia lão tu sĩ nhìn thấy trên đầu diện chết không nhắm mắt, càng là thét dài một tiếng: "Ta hận, ta thật hận a. Nam đô nhỏ, ước hiếp ta giả yếu bất lực. Nếu là ta tuyệt gia tu sĩ ở đây, tất nhiên sẽ không rơi vào cục diện như vậy." Nhược Lưu Ly cười lạnh, sẽ đầu bóp thành bọt máu, sau đó xung phong mà đi, yêu huyết sôi trào đến cực điểm, giống như nóng bỏng dung nham chưa từng ngừng. "Ngươi cái này hận ý, vẫn là xuống địa ngục chậm rãi kể ra đi thôi." Ầm ầm, ầm ầm. Biển lửa bên trong ba đạo thân ảnh liên tiếp va chạm, cái kia tuyệt gia lão tu sĩ dần dần bị áp chế đi xuống. Khí tức bắt đầu thay đổi đến yếu ớt, mà Ngọc Đình vệ cũng bắt đầu thu thập tàn cuộc, vậy mà là một người tử vong đều không có. Mà cái kia tuyệt gia võ phu, bây giờ giống như là chuột đồng dạng chạy trốn từ phía. Xoẹt xẹt chỉ thấy cái kia tuyệt gia tu sĩ đầu tiên là bị Thu Nhã Đức rời một tay, sau đó bị Nhược Lưu Ly cứ thế mà đánh xuyên ngũ tạng lục phủ. Mắt thấy không một tiếng động, thế nhưng là đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy lao giả này trên lưng cánh chim mở ra, liền treo ở giữa không trung bên trong. Toàn thân trên dưới nhân loại khí quan bắt đầu không ngừng mà vặn mẹo, hai chân biến hóa thành đốt chim. Hai tay cũng bắt đầu dần dần lùi về nhục thể bên trong, buồn nôn, dị dạng, biến thái. Khí tức của hắn bỗng nhiên nhấc lên, giống như là sử dụng bí thuật gì đồng dạng. Toàn thân linh khí, khí huyết, yêu huyết thần tốc bộc phát, tựa hồ cấu kết sự vật nào đó. Thanh âm khàn khàn tại trên không rung động. Cho dù là chết, lão phu cũng muốn để các ngươi hai cái tiểu xuất sinh trả giá đắt. Quạng mỏ bên trên truyền đến tựa như vạn mã buôn đằng âm thanh. Một đầu bách túc chi trùng đột nhiên từ quạng mỏ bên trong thoát ra. Sẽ tả hưu thanh niên trai tráng đè ép trở thành bọt máu, sau đó hướng về chân núi chạy nhanh đến. Khí tức khổng lồ, hình thể càng là to lớn, tiếp cận 100 mét. Âm câu con giết. Lão giả kia thấy thế, nhè răng cười nói: "Nhận lấy cái chết." Đại thuật bạo vũ lê hoa ngày bên trong mây đen trải rộng, to lớn mây đen rút gọn thành bao phủ một mảnh mây tích. Thủy trúc linh khí bạo tăng. Đại thuật sở dĩ được gọi là đại thuật, chính là bởi vì thiên tượng ảnh hưởng bị hạ thấp thấp nhất, có thể nói không có. Cho nên cho dù là bên ngoài bao nhiêu cực nóng có nhịn, đại thuật uy năng cũng sẽ không yếu bất mảy may. Tí tách mưa nhỏ rơi xuống, trong khoảnh khắc liền xuyên thủng trước mắt con quái vật này. Giọt mưa như nước như kiếm, đầu này nhìn như hung mãnh vô cùng yêu thú liền biến thành cái sàng. Chết vô thanh vô tức, liền rít lên một tiếng đều chưa từng phát ra. Thẩm Ly lạnh nhạt thu về bàn tay, màu xanh thẳm linh khí sợi tơ tại trong tay tiêu tán, nhẹ nhàng thoải mái. Phản phất vậy mực màu vẽ về sau thu hồi cái kia một bút. Hắn lạnh nhạt nói: "Lão tiên sinh, còn có cái gì nội tình không có thi triển đi ra? Đại khái có thể tiếp tục thử xem." Cái kia lão tu sĩ lúc này giống như nến tàn trong gió, tại trên không lung lay sắp đổ, sắc mặt từ khiếp sợ, kinh hãi, cuối cùng dần dần biến thành chết lặng thần sắc, nhưng là lộ ra một vẻ tuyệt vọng cười khổ. Thẩm gia mầm tiên, trẻ tuổi như vậy, luyện khí ba tầng, đại thuật, giúp khí không tầm thường. Tốt tốt tốt, tốt một cái Thẩm gia mầm tiên. Làm sao ta tuyệt ra, liền không ra được ngươi nhân vật bậc này? Nếu là có thể ra loại nhân vật như ngươi, làm sao đến mức phản bội Thanh Trì Sơn, tìm hóa yêu chi pháp tu hành? Chỉ là Thẩm gia mầm tiên, ngươi không nên cao hứng quá sớm, ta tuyệt gia tu sĩ cuối cùng cũng có một ngày sẽ tìm đến ngươi tính sổ. Ngươi muốn trong phường thị chỗ chân tàng kỳ bảo, ngươi vĩnh viễn không cách nào được đến. Đến cuối cùng, cũng bất quá là toi công bận rộn một tràng. Ha 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 ha. Ầm ầm. Hỏa cầu rơi xuống, cái này tuyệt gia lão quái vật thân thể hóa thành than gốc. Vương Đằng sát khí bừng bừng nói: "Họ Thẩm, hắn chính là ước hiếp ngươi dễ tính, dễ nói chuyện, cùng hắn nói nhiều như thế nói nhảm làm cái gì? Không nói, không nói liền chết. Nếu không được đào sâu ba thước." Thẩm Ly khỏe miệng co giật: "Ngươi có bệnh a? A, ngươi mắng ta làm cái gì? Ngươi giết hắn?" "Ngừng." Lại nhải, nghe lấy đáng ghét. "Ngươi cứ như vậy giết hắn, ngươi cái này mãng phu, ngươi kia." Thẩm Ly liên tục thở dài. Cái này Vương Đằng có phải là não toàn cơ bắp a, hắn còn muốn nhiều bộ đi ra một vài thứ đâu, nói giết chết liền giết chết. Chỉ là ai? Được rồi, đây chính là nhân loại cùng sinh vật đơn tế bào khác nhau đi. Sau đó, mấy đạo cơ duyên âm thanh từ đáy lòng băng lên. Chọn vẹn bốn đạo. Khó tìm. Thiên hạ liền không có ta tìm không được tiên duyên. Chương 62, phân hải chiến thần. Vương Đằng. Chương 62, phân hải chiến thần. Vương Đằng. Bởi vì cái gọi là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa câu bổ đường chết không thê. Thật tốt tu hành cái kia so ra mà vừa tan cướp đến nhanh. Từ xưa thông nhưng, một chỗ tổn hại dân cư bên trên, Vương Đằng tràn đầy xoắn xuýt hỏi: "Thật sự là nơi này sao?" "Đúng thế, ngươi có thể tuyệt đối không cần lừa gạt ta. Ta thế nhưng là rất đơn thuần. Vương huynh gặp ta lừa qua ngươi sao?" "Không chỉ một lần." Thẩm Ly có chút im lặng, đem mình làm người nào? Chính mình phong bình vẫn luôn là rất tốt, khẳng định là Vương Đẳng đối với chính mình có chút hiểu lầm. Bất quá không quan hệ, ngày sau mấy năm bên trong, loại này hiểu lầm không sớm thì muộn sẽ loại bỏ. Hắn nghiêm túc nói, Vương Minh, liên quan đến tại Vương Minh con đường tu hành, ta làm sao dám nói mê sảng? Ngươi lại không biết, cái kia Tuyệt Vô Ưng bức thư bên trong, không những đã bao hàm Phượng Thị bên trong tọa độ, càng là đã bao hàm trong đó đủ loại bí mật, bao gồm nhà hắn bảo khố phương hướng loại hình, toàn bộ đều viết ở phía trên. Nghe đến bức thư, Vương Đẳng trong ánh mắt hoài nghi tiêu tán một chút, nhưng lại không có hoàn toàn tiêu tán, hắn xuề bàn tay ra, nói, bức thư đâu? Lấy ra cho ta xem một chút. Thẩm Ly mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nói, loại này trọng yếu đồ vật sao có thể trải qua người khác chi thủ? Ta dùng xong liền lập tức tổn hại, làm sao có thể có bức thư? Vương Đẳng nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm giác Thẩm Ly tại tính toán hắn, nhưng là lại không tìm ra được chứng cứ gì, để hắn tiến thoái lưỡng nan. Chủ yếu vẫn là bởi vì nơi đây quá mức đặc thù, ngươi nếu để cho hắn Vương Đẳng lên núi đao xuống biển lửa, hắn đi cũng liền đi. Thế nhưng là nơi này, là mẹ hắn hô phân a. Cái này nếu như bị chơi, hắn anh minh thần võ chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát? Hắn đành phải liên tục hỏi ý Thẩm Ly nói, họ Thẩm, ngươi nói thật với ta, đến cùng là thật hay giả? Đương nhiên là thật. Ngươi dùng ngươi Thẩm gia tộc danh xin thể. Ta dùng Thẩm gia tộc danh xin thể, nơi đây tất nhiên có một chỗ Vương huynh dùng đến cơ duyên. Thật không có đường khác có thể đi rồi sao? Thật. Vậy chúng ta đảo ra phía trước đường đâu? Có khác nhau sao? Đường đã bị Vương huynh ngươi cho chắn mất, ngươi quên ngươi thi triển hỏa cầu thuật thời điểm thống khoái sao? Cái này, Vương Đằng nghe, cũng là có chút xấu hổ, dù sao chính mình lúc ấy thực sự là kích tình cấp trên, không quản được mặt khác. Hung hăng giết người phóng hỏa. Liên tục xác nhận sau đó, Vương Đằng cũng không thể không tiếp thu sự thật này. Thật giống như thấy chết không sờn bình thường hướng về dân cư trong suốt tầng băng mà đi, phản phất một vị oanh liệt hy sinh binh sĩ. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng quay đầu, âm trầm ngắm nhìn bốn phía nói, các ngươi đeo qua đi. Xung quanh Ngọc Đình vệ nhộn nhịp xoay người sang chỗ khác. Sau đó Nhược Lưu Ly cũng là xoay người. Thu Nhã thấy thế, nhìn hướng Thẩm Ly. Thẩm Ly trong ánh mắt tiêu ý càng nồng hậu dày đặc. Được rồi, cái này lại không phải chuyện gì tốt, xoay người sang chỗ khác đi. Thu Nhã cái này mới hừ hừ một tiếng. Vương Đằng cái này mới yên tâm tiếp tục hướng về trong suốt tầng băng phía dưới hố rác mà đi. Sau đó tại tầng băng phía trên, phản phất lại nghĩ tới cái gì, trở về vội và nói, ngươi cũng xoay người sang chỗ khác. Ta xoay người sang chỗ khác, người nào đến nói cho ngươi cái kia bảo vật phương hướng? Thẩm Ly hỏi lại. Vương Đằng nhưng là nhẹ gật đầu, hắn kèm chút quên cái này một góc dạng. Về tới tầng băng bên trên, hắn rất nhanh lại đi mà quay lại, trở về Thẩm Ly trước người, lạnh giọng nói, không cho phép sử dụng lưu ảnh thạch chụp ảnh. Tự nhiên, Vương Đằng lại lần thứ hai trở về, mà Thẩm Ly lặng lẽ mở ra lưu ảnh thạch chốt mở. Theo linh khí mãnh liệt, hỏa cầu bắt đầu thiêu đốt trong suốt tầng băng. Nơi này là nhà vệ sinh công cộng, bên trong còn có thể là cái gì? Đương nhiên là mấy ngàn người ăn uống ngủ nghỉ a. Thẩm Ly cỡ nào thông minh, thật sớm liền bưng kín miệng mũi, trong lòng nhưng là cười điên. Nhìn xem chất lỏng màu vàng, cái kia Vương Đằng quyết định chắc chắn, nhưng là đống nhiên ngã xuống. Thật, hố rác chiến thần. Trải qua một phen hướng dẫn, nhưng là tại Thẩm Ly tâm niệm hướng dẫn bên dưới, lấy được một cái hộp. Sau đó nhảy ra tầng băng. Vương Đằng vừa định giơ tay, nội tâm nhưng là xuất hiện một cái khác tính toán. Mãng lấy đầu hướng về Thẩm Ly lao nhanh, một bên chạy, còn vừa mở rộng vòng tay. Thẩm Ly, ngươi xem một chút, có phải là vật này? Hôi thối dần dần đánh tới, Thẩm Ly nhưng là mặt không đổi sắc. Sinh vật đơn tế bảo hành động quỹ tích quá tốt đoán. Chỉ thấy ngón tay hắn dẫn dắt, to lớn bốn khối tường băng liền đem Vương Đằng gắt gao giam ở trong đó. Vương Đằng há to miệng, sau đó Thẩm Ly liền thi triển tiểu vân vũ thuật, dựa đi Vương Đằng trên thân ô bế. Ngươi mẹ nó, đã sớm phòng bị ta đây. Vương Đằng khó thở ngược lại cười. Thẩm Ly nhưng là nhếch miệng, cũng không để ý tới, quay người liền rời đi, hướng về chỗ tiếp theo tiên duyên mà đi. Lập tức phương hướng, nhưng phải dị bảo. Cửu phẩm người bên trong ngọn lửa đây là một cái cửu phẩm thiên địa kỳ vật, dự dục điều kiện hết sức đặc thù. Tính thuộc hỏa cũng đã nhập phẩm. Chỉ là cái này tuyệt ra không có cơ hội lợi dụng. Thẩm Ly cũng không muốn bọn này, nguyên nhân như sau. Thứ nhất, luôn không khả năng muốn con ngựa chạy, không muốn cho con ngựa ăn cỏ a. Vương Đằng thân là vương gia thế tử, thể chất đặc thù, đấu pháp cường hãn, có thể nói pháo đài di động, nhà mình biết chuyện nhà mình, chính mình đại thuật lực sát thương đầy đủ, thế nhưng trừ đại thuật, còn lại đều là một chút thủy pháp, một pháp, băng pháp. Căn bản không tính là cái gì, tại Hoàng Sa bình nguyên cũng không thi triển được. Mà Vương Đằng là hỏa pháp, ở chỗ này có khả năng phát huy toàn bộ uy lực. Thứ hai, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn ăn phân. Cứ việc cái đồ chơi này là thiên địa kỳ vật, dứt khoát xem như ân tình đưa ra ngoài chính là. Sau đó, Thẩm Ly mang theo Vương Đằng đám người đi tới cái kia một chỗ đại điện bên trong. Đại điện còn sót lại một ít đổ nát thê lương, cự thạch chồng chất. Phân phó Nhược Lưu Ly đập nát hòn đá, Thẩm Ly tinh chuẩn tìm tới tuyệt gia bảo khố. Một cử động kia, để xung quanh Vương Đằng ghé mắt liên tục, không tự chủ được nói, người cái tên này sẽ không phải cũng là cái gì thể chất đặc thù a? Có khả năng ngửi được bảo vật khí tức. Quái, ngươi người này thích hợp nhất bái nhập Lạc Bảo Tông, vận khí quá tốt rồi. Thẩm Ly xua tay, phân phó người sẽ bảo khố bên trong đồ vật mang ra ngoài, cũng không có nhìn kỹ, liền toàn bộ thu vào chứa vật đại. Bên ngoài báo cắt có dần dần biến lớn xu thế, cần mau chóng trở về Hắc Linh Thành. Sau đó tiếp tục tiến về chân núi, tại đại trận cơ sở chính chỗ ngồi, Thẩm Ly cậy mở một chỗ giếng nước bên trong bất ngờ tỏa ra một viên huệ bại hoa sen, cựu phẩm kỳ vật, Thiên Sơn Tuyết Liên. Sẽ hắn cầm vào tay, Thẩm Ly hướng về đỉnh núi mà đi. Trên đỉnh núi còn có rất nhiều thanh niên trai tráng, ánh mắt nhát gan nhìn xem Thẩm Ly đến. Bọn họ biết tiên sư đấu pháp, mà nguyên lai tiên sư chết đi, cũng liền mang ý nghĩa, vị này tiên sư so những cái kia tiên sư càng thêm cường đại. Cho nên bọn họ phải bỏ ra 100% thành kính. Bên này là phàm tục cùng tu sĩ ở giữa chênh lệch. Bọn họ nhột nhịp quỳ gối tại trên mặt đất, cửa ra vào kêu bạc thuế. Thẩm Ly nhưng là lắc đầu. Những người này trừ trở thành đạo binh bên ngoài, đã không có lựa chọn khác. Trên người bọn họ hàn độc đã ăn mòn đến phế phủ, thật là đáng thương. Phân phó Nhược Lưu Ly đưa bọn họ tiếp tục chờ đợi, Thẩm Ly một người một mình tiến về chỗ sâu nhất. Nơi đây là sản xuất hàn thạch địa phương. Thế nhưng cái này tuyệt ra nội tình nông cạn, nhưng lại không biết nơi đây sinh ra một cái hàn thạch mã não. Đây cũng là vì cái gì liên tục không ngừng hàn khí có thể đem toàn bộ ngọn núi cải tạo giống như băng tinh. Hàn thạch mã não là sắp tiếp cận bát phẩm thiên địa kỳ vật, có thể đại đại tăng cường thủy trúc thân địa, tăng cường băng pháp uy lực. Cùng Thẩm Ly phía trước dùng nguyệt hoa linh thủy có chút cùng loại, chỉ là nguyệt hoa linh thủy càng thêm ôn hòa, càng thêm dùng thích hợp. Chỗ sâu nhất, Thẩm Ly cậy mở một chỗ khe hở, nhưng là đi tới một chỗ thần bí không gian. Khắp nơi băng tinh nở rộ, mà phía trước nhất một tòa băng tinh trên vách tường, một cái hình dạng phôi thai đồng dạng băng thân thể, ngay tại liên tục không ngừng phóng thích ra hàn khí. Xe hắn gỡ xuống, Thẩm Ly không lưu luyến chút nào, xoay người rời đi. Đợi đến triệt để rời đi tuyệt gia phường thị khu vực, toàn bộ núi phảng phất đều mất đi chống đỡ, ở băng dạn nước, chui vào báo cắt bên trong, chỉ còn lại có khắp nơi trên đất xác. Chương 63, thu hoạch tương đối khá. Chương 63, thu hoạch tương đối khá. Báo cắt bên trong, ngựa đầu đàn ngựa đầu xác nhận lấy phương hướng. Cứ việc báo cắt càng lúc càng lớn, thế nhưng là phương hướng của nó cảm giác một khắc cũng chưa từng mất phương hướng. Cùng nhau đi tới, người người che kín miệng mũi, có người chịu không được, hàn độc bám thân ngã xuống, liền vĩnh viễn chết tại vùng sa mạc này bên trong. Chờ đợi hắn, chỉ có thi thể xác bị dã thú, yêu thú từng bước xâm chiếm, không còn mặt khác. Trong đó, tự nhiên là có người chạy trốn, mà Thẩm Ly cũng là xua tay ra hiệu để bọn họ trốn. Sớm trốn muộn trốn đều muốn trốn, đã như vậy, dứt khoát không cần khống chế bọn họ. Báo cắt sẽ dạy bọn họ làm người. Đi thời điểm bọn họ hơn 100 người khinh xa đơn giản tử, cho nên 3-4 ngày liền đến tuyệt gia phương thị. Thế nhưng là trở về thời điểm, dùng trọn vẹn 7 ngày thời gian. Nửa đường bên trong còn có không có mắt yêu thú xuất hiện, bị từng cái đánh lui. Những cái kia thanh niên trai tráng có chút thương vong, thế nhưng không lớn. Đến mức Ngọc Đình Vệ thì là một tơ một hào thương vong đều chưa từng xuất hiện. Thẩm Ly phát hiện, cái này báo cắt bên trong yêu thú xuất hiện tần số càng ngày càng cao. Cảnh giới cũng theo đó càng ngày càng mạnh. Tại gấp rút lên đường lộ trình bên trong, bọn họ thậm chí vây giết một đầu luyện khí tầng 5 yêu thú. Cướp đoạt linh nguyên. Căn cứ phương hướng đến xem, tuyệt gia phường thị so Hắc Lĩnh thành càng thêm rượi vào bắc. Cho nên những này yêu thú đều là cùng nhau hướng bắc, phản phất là có đồ vật gì hấp dẫn đồng dạng. Bắc chỗ có cái gì? Không người rõ ràng. Thế nhưng Thẩm Ly rõ ràng, nguy cơ cũng đại biểu kỳ ngộ, cơ duyên, sóng gió càng lớn, cá càng quý, đồng dạng nguy cơ càng mãnh liệt, thiên thai phân bố càng rộng, liền mang ý nghĩa tiên duyên càng chân quý. Chỉ là chính mình tiên duyên không có nhắc nhở, không thể nào suy đoán. Hắn cũng không dám tùy tiện tiến về. Cho đến sau 7 ngày, rốt cục là tại bao cát bên trong nhìn thấy như ẩn như hiện tường thành, còn có mỏng manh quân phòng thủ, cùng với thi thể đầy đất. Một đường đi tới, thanh niên trai tráng nhân số giảm mạnh đến 800. Vào thành, Thẩm Ly rất nhanh liền phân phó Nhược Lưu Ly đem bọn họ sắp xếp cẩn thận, sau đó tiến hành đạo binh rèn luyện. Đến mức không về từ dạy dỗ, sớm muộn muốn chết. Hắn không ngại đưa những này thanh niên trai tráng chết sớm một hồi. Ngọc Đình Vệ trở về, cũng để cho Tôn Đại Sơn đám người yên tâm không ít, thành phong bắt đầu khua chiêng gõ trống bố trí. Toàn bộ Hắc Lĩnh thành bắt đầu thay đổi đến cảnh giới nghiêm ngặt. Trong phủ thành chủ, Vương Đằng tìm tới Thẩm Ly, nhưng là đẩy mặt cổ quái cùng kháng cự nói: "Vật kia có hương vị." Hậu viện bên trong, Thẩm Ly nhìn xem nguyệt nha cây lúa màu xanh đông lúa mạch, thuận miệng nói: "Đương nhiên, cái này kỳ vật bị xâm nhiễm lâu dài, có chút hương vị không phải rất bình thường. Thế nhưng là cái đồ chơi này làm sao có thể bên dưới phải đi miệng a?" Thẩm Ly nghiêm túc nói: "Vương Minh, đây chính là ngươi không đúng. Nếu biết rõ thiên địa kỳ vật chi chân quý, không phải ven đường cải trắng, nói tìm đến tìm đến. Có người cuối cùng cả đời đều không thể thu hoạch thiên địa kỳ vật, cảnh giới giống như rùa bò. Vương Minh ngươi còn tại nơi này chọn 3 lấy 4. Vương Minh bước vào luyện khí tầng 2 cũng có hơn 1 tháng thời gian đi. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ cho Vương Trầm Thúc Phụ cùng Sâm Hiện Chân Nhân một kinh hỉ? Nuốt cái này thiên địa kỳ vật, luyện khí 3 tầng ở trong tầm tay. So với cảnh giới đến xem, Vương Minh, một ít phản ứng sinh lý, quả thực không đáng giá nhắc tới không phải sao?" Vương Đằng giống như nhẹ gật đầu. Mặc dù ngươi người này 10 phần âm hiểm, thế nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin. Ngươi nói những lời này, đích thật là lời vàng ngọc, ta nhớ kỹ. Ta Vương Đằng tất nhiên thân là thiên tiêu, liền muốn ăn người khác ăn không được đắng, mới có thể hưởng thụ người khác hưởng thụ không được phúc khí, đây là thiên tiêu số mệnh. Vương Đằng ngửa mặt lên trời, tựa như tại buồn cảm giác cái gì. Hắn quay người, hướng đi phụ thành chủ bên trong phòng luyện công, bóng lưng điều hưu, lộ ra một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại phong khoáng cảm giác. Lần này, không thành công, liền thành nhân. Thẩm Ly đưa mắt nhìn Vương Đằng đi xa, cái này mới buông ra hô hấp. Trên không vẫn như cũ có chút hôi thối. Đột phá một cái luyện khí 3 tầng mà thôi, đến mức cái này tư thế sao? Không biết còn tưởng rằng ngươi muốn đột phá đến đạo cơ chân nhân nha. Thẩm Ly lắc đầu, đã thấy Thu Nhã nhịn không được bật cười. Cái kia Trần Hòa cũng là biết sự tình từ đầu đến cuối, đồng dạng nhịn không được cười. Sau đó Thẩm Ly cũng là cười ha ha lên. Sau đó Thẩm Ly quan sát một cái nguyệt nha cây lúa tiến độ, nhìn một chút cái kia thông mạch lăng ngư phía sau kim tuyến. Tính toán thời gian một chút, ước chừng đến năm trước liền có thể đột phá đến tiểu phẩm. Cho đến lúc đó, Thẩm Ly ánh mắt lập lòe, nhưng là đi tới phòng cấm thư phòng, chỉ thấy một cái khoảng 1m50 cắt kén đứng ngồi ở trong đó. Bên trong tựa hồ có sinh linh khí tức đang không ngừng lớn mạnh, còn có huyền chi lại huyền cắt thuộc linh khí vây quanh. Toàn bộ thư phòng mặt ngoài đều bị bao trùm một tầng cắt vàng, tựa như rất lâu chưa từng thanh lý đồng dạng. Thẩm Ly quan sát một cái, phát hiện cũng không có gì thường, cái này mới thì thào nói: "Nếu là thông mạch lăng ngư đột phá, còn có phía ngoài cựu phẩm ngựa đầu đàn cắt bay, đây chính là chọn bện hai cái cựu phẩm linh thú. Nếu là cái này nhỏ xa hồ cũng có thể đột phá, như vậy chính là ba cái cựu phẩm linh thú. Tăng thêm tàng hải hoa, hoặc tuyển thủy mạch. Dạng này nội tình, đã là tiểu tu nói tiên tộc mấy lần nội tình. Cái này tiên duyên kim thủ chỉ, quả nhiên cường hắn a." Thẩm Ly đóng cửa phòng, đi tới nhà mình gian phòng, nhưng là mở ra tuyệt gia phường thị bảo khố bên trong lấy ra tất cả chiến lợi phẩm. Nhìn xong về sau, nhưng là ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm. Đây là đem tuyệt gia hang ổ đều đào ra sao? Cái này tuyệt gia đã đem Khánh Dương bản gia từ bỏ, đem tất cả nội tình vận chuyển đến Hoàng Sa Bình Nguyên, sẽ chờ làm tên khôn kiếp đúng không? Có chút ý tứ. Đập vào mi mắt là chọn vẹn 1.3 vạn cái linh thạch, còn có chọn vẹn hơn vạn cân thượng phẩm hàn thạch. Bởi vì thời gian nguyên nhân, Thẩm Ly trước khi rời đi cũng không để thanh niên trai tráng tiếp tục khai thác hàn thạch. Dù sao tuyệt gia tu sĩ chẳng biết lúc nào trở về, chậm trễ thời gian, sợ là muốn mạng a. Mà cầm xuống hàn thạch mã não về sau, toàn bộ ngọn núi sụp đổ, hàn thạch cũng không có công hiệu. Để Thẩm Ly có chút đáng tiếc. Không nghĩ tới cái này tuyệt gia còn rất hiểu sự tình, sẽ đại bộ phận thượng phẩm hàn thạch đều chứa được lên, mặc hắn sử dụng. Trên thế giới quả nhiên là nhiều người tốt a, sang năm đầu bảy, hắn khẳng định sẽ để cho vương đằng cho bọn họ dâng hương đi. Tiếp tục xem tiếp, Thẩm Ly trước mắt nhưng là sáng lên. Đây là tuyệt hắn tuyệt gia căn a. Thẩm Ly sờ lên cái cằm, trước mắt cổ pháp giấy kinh thư, nhưng là người người tha thiết ước mơ. Thực khí pháp. Hàn thủy thực khí pháp phương pháp này so ra kém Thẩm gia thất phẩm thanh lan thực khí pháp, thế nhưng dù sao cũng là cựu phẩm. Giá bán sẽ không thấp hơn 1 vạn linh thạch. Mà còn hiếm có nhất đáng quý chính là, nắm giữ thực khí pháp, liền có thể từ ngươi sáng tạo một cái tiên tộc. Đây mới là cực kỳ trọng yếu địa phương. Thẩm Ly suy nghĩ một chút, nhưng là hai mắt tỏa sáng. Hắn chuẩn bị sẽ cái này thực khí pháp truyền thụ cho Tôn Tú Thanh. Do thân phận hạn chế, thanh lan thực khí pháp chỉ có bản gia có khả năng tu luyện, hắn lúc đầu nghĩ đến đi phường thị mua sắm một bản. Duy nhất một lần thực khí pháp. Thế nhưng là chậm chạp không có thời gian. Lần này tốt, xem như là ngủ gật đưa tới cái gối. Sẽ thực khí pháp để qua một bên, Thẩm Ly tiếp tục quy nạp còn lại công pháp. Tiểu băng chủy thuật, băng xương chi tường, cựu phẩm mạn tuyết giả thiên trận pháp bản vẽ, tiểu phong tuyết thuật, cực đạo hóa yêu chi pháp, tiểu hàn thiên thuật, các vị đạo hữu. Thẩm Ly có tài đức gì a? Ai? Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Các vị đạo hữu lên đường bình an. Chương 64, ba quỷ chín lệ lộ ra trung thành. Chương 64, ba quỷ chín lệ lộ ra trung thành. Nếu như nói ban đầu ở Tuyệt Vô Ưng trên thân phát hiện chính là sao chép phiên bản ngọc giản. Như vậy mấy cái ngọc giản đó là thuộc về bản độc nhất. Trong đó tiểu phong tuyết thuật, băng xương chi tường Thẩm Ly đã học được. Còn lại ba cái chưa từng học được chính là cực đạo hóa yêu chi pháp, tiểu hàn thiền thuật, tiểu băng chủy thuật, Thẩm Ly lần lượt sẽ ngọc giản bên trong miêu tả chuyển vào trong thức hải. Khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Tiểu hàn thiền thuật nghe có chút chịu tượng, tựa hồ không mỏ ra cụ thể công dụng. Thế nhưng phương pháp này so tiểu băng chủy thuật cùng tuyệt ra cái khác thuật pháp cũng cao hơn bên trên một cái cấp độ. Tu luyện độ khó cũng muốn cao hơn một cái cấp độ. Phương pháp này có thể tạo dựng một cái ve mùa đông, ve mùa đông có thể bay dư trên không, rơi vào trên người địch nhân, liền có thể dẫn động cho nổ. Bị ve mùa đông lan đến gần sinh vật, liền sẽ giống như mạn tuyết giả thiên hộ thành đại trận cái kia trong suốt long lanh như là hoa tuyết, khí huyết ăn mòn, tốc độ thay đổi, thậm chí toàn thân trên dưới bắt đầu xuất hiện kết tinh hóa. Có thể nói lợi khí, cái này không phải liền là tiên võ thế giới bảy ong đạn đạo sao? Thẩm Ly kích động trong lòng, cái đồ chơi này thế nhưng là điển hình AOS kỹ năng, dùng tốt, không giới bạo vũ lê hoa biểu hiện lực. Phương pháp này theo Thẩm Ly là tuyệt gia phường thị thu hoạch bên trong, gần với thực khí pháp tiểu thuật pháp, so cái khác thuật pháp muốn cao hơn một tầng lầu. Chỉ là tu luyện quá mức khó khăn, lúc cần phải lúc quan tâm, hướng dẫn, dẫn nổ. Bất quá tốt tại, Thẩm Ly chính là không bao giờ thiếu ngộ tính cùng kéo tay. Sau đó Thẩm Ly tiếp tục xem tiếp. Tiểu băng chủy thuật tự nhiên không cần nhiều lời, môn thuật pháp này thắng tại âm hàn, bé nhọn. Thế nhưng nói thật ra, nếu là băng pháp uy lực không đủ, cái đồ chơi này rất nhanh liền sẽ bị hỏa pháp chỗ hòa tan. Tỷ như cái kia vương đẳng đối phó lao ra hỏa chính là như vậy. Ỷ vào thiên thời địa lợi, chiếm hết tiện nghi. Nói cho cùng, còn là bởi vì Hoàng Sa Bình Nguyên quá không thích hợp tu hành nước, một song pháp tu sĩ sống sót. Quan sát xong tất cả thuật pháp, Thẩm Ly nhặt lên trong đó nhất là quỷ dị một môn xương thú. Cùng cái khác thuật pháp ghi chép ở ngọc giản bên trên hoàn toàn khác biệt, cái này Âm Minh Tông Hóa Yêu công pháp thì là ghi chép ở yêu thú xương sọ bên trên. Cái này một đầu lâu xương nhìn qua có chút dấu vết tháng năm, thế nhưng trên thân nhưng là sát khí không giảm. Xem ra là một đầu đạo cơ cảnh giới yêu thú, hay là linh thú. Thẩm Ly nhíu mày, nhưng là dùng linh dẫn chi thuật chậm rãi khống chế cơ sở. Bất quá nhiều lúc, liền đột nhiên rung động, cái trán không ngừng mà toát ra mồ hôi lạnh, từng ngụm thở hổn hển. Ho 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 ho. Phương pháp này quá mức tà dị, không phải là tâm tính kiên nghị, không phải là võ phu không thể tu hành, không hổ là có thể cùng Thanh Trì Sơn võ đài thi đấu ma tông, loại này pháp môn nếu là khuyết tán ra đến, có thể nói khủng bố. Đây là Âm Minh Tông chín mạch bên trong biểu hiện lực thường thường hóa yêu nhất mạch, cái kia cái khác mạch pháp lại hẳn là sao khủng bố. Cực đạo, cái này khái niệm bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Võ phu đến tông sư cảnh giới, theo đạo lý nói đã không có hướng lên bậc thang có thể leo lên. Tông sư cũng đã là tuyệt đỉnh, đứng đầu tông sư, có khả năng đối phó đỉnh thiên cũng chính là luyện khí tầng 7. tầng 8 tu sĩ. Cảnh giới này tu sĩ thuật pháp tu hành đại đa số đều tới gần tại viên mãn, linh khí dồi dào, thi pháp tốc độ cũng không thể so những này luyện khí manh tân. Nhân viên đều có nội tình, một cách tự nhiên uy lực đại tăng. Cho nên những này võ phu liền không thể lại cho tu sĩ tạo thành cái gì cường đại tính uy hiếp. Nhưng có nói là trời không tuyệt đường người. Giống như binh gia chí thánh tồn tại hoành không xuất thế một dạng, đồng dạng có một vị thể tu lặng yên vấn đỉnh võ phu đỉnh cao nhất. Vị này võ phu tại lần lượt đánh vỡ nhục thể cái kia vốn là cố hóa cực hạn về sau, bắt đầu chuyên chú vào chém giết kỹ xảo. Mức độ lớn nhất sử dụng nhục thân khí huyết, cùng với thử nghiệm mượn nhờ không khí bên trong linh khí, khai thác ra đến cực đạo nhất mạch. Cực đạo nhất mạch, nổi danh thủ đoạn khốc liệt, xuất thủ không chết cũng bị thương. Bọn họ đối với địch nhân hung ác, đối với chính mình ác hơn. Liên tỷ như Khánh Dương bên trong liền có một đạo thể tu gia tộc, có một vị thất chuyển cực đạo võ phu. Lực lượng có thể so với đạo cơ chân nhân. Thế nhưng là cực đạo công pháp 10 phần hiếm thấy. So tu sĩ linh căn, thuật pháp, thiên địa kỳ vật còn muốn hiếm thấy. Cho nên không có đánh đi ra cái gì hiển hách hung uy. Chỉ là lẻ loi hữu quặng đơn truyền. Mà trước mắt, lại có một môn cực đạo võ học. Mặc dù là tà giáo công pháp, nhưng cũng đầy đủ chân quý. Thẩm Ly sẽ nhược Lưu Ly hoàn tới. Nhược Lưu Ly ánh mắt nghi ngờ nửa quỳ tại đường tiền. Gặp qua đại nhân tuyên ta, thế nhưng là có việc phân phó. Thẩm Ly ánh mắt lập lòe, nhưng là sẽ cực đạo võ học công pháp đưa ra ngoài. Cái đồ chơi này đối với hắn mà nói không những vô dụng, ngược lại là cấm kỵ. Âm Minh Tông là ma môn, công pháp đại đa số đều là khí tức tà ác. Mặc dù lực lượng không phân thiện ác, thế nhưng những này khí tức tà ác sẽ ảnh hưởng hắn lục thể thanh linh. Đừng nhìn cái kia tuyệt gia lão giả song tu thực lực tăng cường rất nhiều, thế nhưng là đời này đều vô duyên luyện khí hậu kỳ, chớ nói chi là đạo cơ. Quả thực chính là tự chém tiền đồ. Thẩm Ly đương nhiên không cần. Thế nhưng là Thẩm Ly không cần, đến cùng là có người cần. Linh dẫn sợi tơ sẽ huyết tinh xương thú bỏ vào Nhược Lưu Ly trong lòng bàn tay. Nhược Lưu Ly đầu tiên là nghi hoặc, sau đó cảm giác được xương thú phía trên huyền bí, nháy mắt cực kỳ hoảng sợ. Đội vang ngẩng đầu, nhìn thấy một tấm lạnh nhạt thanh nhã mặt. Đại nhân, đây là hóa yêu nhất mạch đến tiếp sau công pháp. Đại nhân muốn đem phương pháp này bàn cho ta. Có vấn đề gì sao? Ngươi không muốn? Vẫn là ngươi nghĩ từ bỏ hóa yêu nhất mạch võ học? Nhược Lưu Ly cắn răng, xem như võ sĩ, nàng đương nhiên muốn trở thành đỉnh phong cường giả. Nàng không phải là muốn từ bỏ, mà là không thể tin. Không thể tin nguyên nhân là trước mắt vị này tuổi trẻ thành chủ, vậy mà thật muốn đem cái này chân quý cực đạo võ học tặng cho chính mình. Nếu biết rõ cực đạo võ học là nàng đã từng tha thiết ước mơ cũng không chiếm được đồ vật. Liên lúc trước cho chính mình hóa yêu công pháp thần bí nhất kia, trong tay đều không có cái này cực đạo võ học. Cầm tới cực đạo võ học, thiên đồ mặc dù thống khổ bạc phần, nhưng lại một mảnh quang minh. Tông sư không còn là giam cầm nàng công xiềng, nàng sẽ thay đổi đến càng mạnh. Nàng lúc này như mộng như ảo, không thể tin được đây là thật. Không nhịn được, Nhược Lưu Ly viền mắt bắt đầu thay đổi đến hồng nhuận. Nàng từ nhỏ đem mình làm nam nhi, chưa từng sẽ tùy tiện thúc thiết. Thế nhưng là lúc này, nhưng là kiềm nén không được nữa, trở thành cực đạo cường giả. Báo thủ, liên lại gần một bước, hy vọng thành công gia tăng thật lớn. Làm sao có thể không khóc? Tích tích trong suốt long lanh giọt nước mắt rơi vào trước điện. Thẩm Ly ngồi tại chủ vị nhưng là chân mày hơi nhíu lại, cho rằng trước mắt Nhược Lưu Ly chỉ là lo lắng cái gì. Suy tư một hồi, trấn an nói: "Âm Minh Tông hóa yêu nhất pháp độc hại đám đông, cho dù là tại Thanh Dương quận cũng là nhìn mãi quần mắt. Bất quá tốt tại, Thanh Chỉ Sơn thái độ ngược lại là còn có thể. Ngươi không cần lo lắng tại dưới trướng của ta có người lại bởi vậy tới tìm ngươi phiền phức. Hóa yêu nhất pháp dễ dàng tạo thành tâm tính thiếu hụt, thay đổi đến táo bạo khó nhịn, đợi đến bao cát đi qua, ta liền một phong thư đi trong nhà, cho ngươi hối đoái đến một môn thanh tâm quyết. Đến lúc đó ngươi liền có thể tùy ý khống chế sao động yêu huyết, liền tỉ như cái kia tuyệt gia tu sĩ đồng dạng. Ngươi là ta Thẩm Ly người, đời này kiếp này đều là ta Thẩm Ly thuộc hạ, ta Thẩm Ly lại không có giao ra người một nhà đạo lý. Ngươi cứ yên tâm." Mà Nhược Lưu Ly thì là mắt điếc hai ngơ, ba quỷ chín lạy, cái trán đứa ra máu. Đối mặt với cải tạo tự thân con đường thanh nhã tiên sư, từng chữ từng câu nói: "Mời đại nhân cho ta thức hải gieo xuống cấm chế, Nhược Lưu Ly đời này kiếp này tuyệt không hài lòng. Nếu có bất luận cái gì làm trái cử chỉ, vậy liền mời đại nhân điều khiển cấm chế, dẫn nổ đầu." Chương 65, ban cho tú thanh tiên pháp. Chương 65, ban cho tú thanh tiên pháp. Thẩm Ly lập tức sửng sốt, sau đó mới nghiêm túc nhìn hướng trước mắt Nhược Lưu Ly, thở dài nói: "Mỗi người đều có mỗi người cố sự, người người đều nói mọi nhà đều có một bản khó đọc kinh, không đến mức đây. Dạy cho ngươi vật này là vì tư chất ngươi còn có thể lại làm việc dụng tâm, không có chút nào hài lòng. Ta nhưng là không có cầm ân điều khiển suy nghĩ. Cần gì chứ?" Nhược Lưu Ly không nói, chỉ là hung hăng gật đầu. Nếu là đại nhân không trồng bên dưới cấm chế, còn mời thu hồi phương pháp này, Lưu Ly nhận lấy thì ngại. Được rồi, sợ ngươi rồi, ta bên dưới chính là võ phu một cái so một cái cố chấp loại, so vương đẳng còn cố chấp. Thẩm Ly bất đắc dĩ, đành phải gieo xuống cấm chế, sau đó dịu dắt đứng lên Nhược Lưu Ly. Nhược Lưu Ly vóc người so hắn không nhường chút nào, ánh mắt nhìn thẳng, nhưng là mặt mày buông xuống, dịu dàng ngoan ngoãn đến cực điểm. Theo Thẩm Ly, Nhược Lưu Ly tựa như là tiền võ phiên bản tám thước phu nhân. Trước sau lồi lõm, mặc dù không có da trắng, thế nhưng một thân màu lúa mì cái mông càng có hơn cùng giá khí tức. Càng thêm có giá tính, xâm lược lực càng là kéo căng. Đồng dạng trên người mặc áo bào đỏ, nàng cùng Thu Nhã chính là hoàn toàn khác biệt hai cái loại hình. Một người lạnh lùng như băng, một người dã như lang hổ. Lại không nghĩ, chính mình chẳng biết tại sao, liền thu được trước mắt cái này nữ tử trung thành. Đương nhiên, đây đối với Thẩm Ly đến nói tự nhiên là một chuyện tốt. hắn vừa cười vừa nói, "Tốt, dũng tâm làm việc, đi thao luyện những cái kia ngọc đỉnh vậy đi. Bản công tử tự nhiên là bạc đãi không được ngươi."
"Phải."
Đợi đến Thẩm Ly đi rồi, Thẩm Ly quay người, đã thấy Lương Trụ bên cạnh Thu Nhã chui vào bóng tối bên trong. Ôm ấp Thu Thủy, nhưng là ánh mắt tĩnh mịch.
"Công tử."
Thẩm Ly kiểm điểm vật phẩm khác, thuận miệng nói,
"Ân,
Nhược Lưu Ly đều có cực đạo công pháp." Thẩm Ly lập tức nhịn không được cười lên, nhưng là đi đến cây cột phía trước, vỗ vỗ Thu Nhã đầu. Nhìn xem tấm kia có chút quá đáng trung tính mặt, mỉm cười nói, "Ngươi là ta người hộ đạo, so với nàng địa vị càng cao, cùng ta tính mệnh càng là cùng một nhịp thở." Thu Nhã trên mặt bất thình lình hồng nhuận một chút. Thẩm Ly ngón tay chỉ mi tâm của nàng nói, "Trong nhà mặc dù không có cực đạo võ học, thế nhưng ngày sau ngươi đến tông sư biến mãn, ta tự nhiên sẽ tự thân lên đoàn gia vì ngươi cầu một môn. Thế nhưng là ngươi muốn ghi nhớ kỹ, chớ có học cái kia hóa yêu cực đạo. Ngươi cùng nàng, chung quy là khác biệt." Thu Nhã liên tục không ngừng gật đầu.
"Tốt,
đi xuống đi."
"Là, công tử."
Đợi đến Thu Nhã đi rồi, trong điện một lần nữa thay đổi đến yên tĩnh trở lại. Thẩm Ly nhưng là xôi trào một cái cổ xưa túi chữ vật, xé rách cấm chế phía trên, lật tẩy mấy loại vật phẩm. Hạ phẩm pháp khí Lâu Lan bảo thuyền, 3, 7, màu đồng cổ rút gọn bảo thuyền mảnh vỡ kết cấu xuất hiện tại trong tay, Thẩm Ly sắc mặt bình tĩnh. Tiên duyên sớm đã có chỗ miêu tả, cho nên hắn ngược lại là không cảm giác được khiếp sợ. Lâu Lan bảo thuyền, nghe nói liên quan đến tại Lâu Lan cổ quốc bí mật. Thế mà tại Tuyệt Gia phường thị còn có một cái mảnh vỡ, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là hiện tại Thẩm Ly hoàn mỹ để ý tới cái này cái gọi là Lâu Lan bảo thuyền bí mật. Nhìn hướng một cái sâm bạch cành cây, Thẩm Ly trong đầu không ngừng mà hồi tưởng thiên địa kỳ vật chí bên trong ghi chép. Rốt cuộc tìm được trước mắt vật này nơi phát ra. Bát phẩm hàn tức chi vật này là một khỏa tên là lãnh tức cây thất phẩm bảo thụ bẻ đến cành cây, có thể trồng trọt. Trải qua 100 năm tầm bổ, không chừng liền có thể thu hoạch được một viên bát phẩm tiên duyên bảo thụ. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ không có sinh cơ. Bất quá nhánh cây này còn có một cái khác tác dụng. Lời mở đầu từng nói, đến luyện khí viên mãn liền muốn vì đạo cơ làm chuẩn bị. Muốn tìm đột phá đạo cơ cần có thiên địa kỳ vật, còn muốn tìm kiếm pháp khí rèn đúc tài liệu. Mà cái này hàn tức chi chính là một cái băng thuộc vật liệu luyện khí. Đương nhiên, Thẩm Ly hiện tại không dùng đến, thế nhưng là ngày sau kiểu gì cũng sẽ dùng đến. Hắn nuốt hàn thạch mã não về sau, băng thuộc thân thiện liền sẽ tăng cường rất nhiều, đến lúc đó có khả năng thông dong khống chế vật này. Lại sau đó, Thẩm Ly nhưng là đem ánh mắt đặt ở lộn xộn không chịu nổi vật phẩm bên trong, nhưng vẫn là phát hiện một cái quen thuộc đồ vật. Mấy cái ngộ đạo thạch mảnh vỡ. Tác dụng không cần nhiều lời. Sau đó nhưng là đem ánh mắt thả tới cái kia giải rác mấy cái tiền đồng bên trên. Tiên duyên lập tức chuyển ra nhắc nhở.
Lập tức, trước người, nhưng phải dị bảo, lạc bảo đồng tiền.
Thẩm Ly sẽ bảo vật đặt ở trước mắt, cẩn thận quan sát. Tiền đồng chính diện là một đạo chỉ số, chính là 10. Mà mặt sau thì là một vị tiên phong đạo cốt lão giả nâng một cái tụ bảo buồn tạo hình. Nhìn qua 10 phần buồn cười, thế nhưng trong đó nhưng lại một tia huyền ảo ấp ủ lạc bảo đồng tiền, cái đồ chơi này không phải hắn có khả năng dùng đồ vật. Thứ này sinh ra từ tại Lạc Bảo Tông. Tuyệt Vô Ưng lúc ấy quay đầu nói tới cái kia Lạc Bảo Tông. Lạc Bảo Tông cùng Thanh Trì Sơn khác biệt, cùng Vạn Pháp Trường Thanh Sơn ngược lại là có chút cùng loại. Cái này tông môn phúc địa chỉ có số ít được mời qua đại năng mới sẽ biết, thế nhưng là những cái kia đại năng đối với cái này kiêng kỵ không sâu. Mà Lạc Bảo Tông tu hành phương thức, tại hái khí tu hành bên ngoài, còn có thiên hạ hành tẩu lịch luyện tu hành phương thức. Bọn họ đời đời truyền lại một loại thần kỳ bản lĩnh, có thể mơ hồ cảm giác cơ duyên. Lúc trước Vương Đằng nói Thẩm Ly thích hợp trở thành Lạc Bảo Tông đệ tử nguyên nhân chính là tại cái này. Còn có một điểm, Lạc Bảo Tông thiên hạ hành tẩu, không riêng gì vì cơ duyên, còn có vì kết giao tu sĩ. Bọn họ luôn là có khả năng tuệ nhãn độc đáo, đầu tư qua rất nhiều thiên tài tu sĩ. Gần ngay trước mắt liền có một vị Thanh Chỉ Sơn phó trưởng giáo, một vị tử phụ thần thông viên mãn, hiện nay ngay tại cầu được kim tính, tìm kiếm chính quả kim đan lục thần đại chân nhân, là hoàn toàn xứng đáng nhà đầu tư thiên thần người. Có người nói Lạc Bảo Tông làm như thế nguyên nhân là bởi vì Lạc Bảo Tông đấu pháp thực lực gần nhau tại không có, cho nên cần người che chở. Có người nói là nguyên rủa, có người nói là đại đạo khó được viên mãn. Là thật là giả, Thẩm Ly nhưng là không phân rõ. Mà trước mắt Lạc Bảo đồng tiền, liền có quan hệ Lạc Bảo Tông đầu tư. Mỗi lần có Lạc Bảo đồng tiền xuất hiện, đợi đến Lạc Bảo Tông đệ tử hành tẩu thiên hạ, liền sẽ tìm kiếm được tiền đồng chủ nhân. Làm giao dịch, bọn họ người người cũng có thể di động bảo khố, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có bọn họ làm không được. Còn nếu là ngươi thiên phú dị bẩm, không chừng liền có thể được đến bọn họ đầu tư, đi đến lên như diều gặp gió trời xanh đường lớn. Lại không nghĩ rằng, cái này tuyệt ra vận khí như thế tốt. Thẩm Ly trịnh trọng việc sẽ hắn thu vào trong lực. Cái này Lạc Bảo Tông quả thực chính là hành tẩu thần bí cửa hàng, cũng không biết có bao nhiêu đồ tốt chờ lấy hắn. Bất quá nghĩ đến không hề xa xôi, Lạc Bảo đồng tiền xuất hiện, không vượt qua được thời gian một năm, liền sẽ có người vừa đi vừa về thu. Thẩm Ly nhìn một chút cái khác rất rưởi, xua tay, thu vào chữ vật đại bên trong. Sau đó nhưng là không có lập tức tu hành, ngược lại là gọi tới Tôn Tú Thanh. Bị Tôn Thị dắt đi tới chủ điện bên trong, Tôn Tú Thanh tò mò đánh giá tất cả xung quanh. Tới gần trước điện, nhưng là bị Vương Thị kêu quỳ gối tại dưới tay. Thẩm Ly âm thanh có chút phiêu hốt, nhưng là mang theo một loại mở mịt tiên linh. Hắn nhẹ giọng hỏi, "Tôn Tú Thanh, tiên sư đại nhân, Tú Thanh tại, ngươi muốn làm tiên nhân sao? Cùng tiên sư đại nhân đồng dạng tiên nhân sao?" Cái kia Tôn Thị sớm đã bị dọa đến nói không nên lời, trên lặng quỳ gối tại trên mặt đất, cũng không dám đưa tay lôi kéo có chút không biết cấp bậc lễ nghĩa nữ nhi. Đã thấy Thẩm Ly khẽ mỉm cười, phản phất bắt vân kiến nhật, "Như ta đồng dạng tiên nhân."
"Tự nhiên."
Tú Thanh nguyện ý.
thanh âm non nớt không hề sợ hãi, dũng khí mười phần. Vậy ta hôm nay liền bàn cho ngươi nhất pháp, giúp ngươi trường sinh, giúp ngươi cầu pháp, giúp ngươi thành đạo. Tú Thanh, cảm ơn tiên sư. Nhiều năm về sau, diệu biển trời mây lớn chân quân tôn Tú Thanh như vậy hồi ức. Cát vàng đầy trời phong vân cuốn, tam sơn quanh quần bao hàm tiên địa, tiên quan buông xuống điện bàn cho tiên pháp, thành ta diệu trên mây chân quân chương 66, thông mạch lăng ngư thủy biến. Tú Thanh dẫn khí. Chương 66, thông mạch lăng ngư thủy biến. Tú Thanh dẫn khí. Đợi đến tất cả sự vật xử lý hoàn tất, Thẩm Ly liền cùng Vương Đằng một dạng, tiến vào bế quan tu luyện bên trong. Thời gian không chờ ta, tu hành để cao một chút luôn là có chỗ chỗ tốt. Mà khác cái này lấy được mấy môn thuật pháp, cũng là cần tu hành, dù sao nói thật ra, bản thân hắn tu hành thuật pháp, lực sát thương thường thường vô địch. Duy chỉ có một môn đại thuật Bạo Vũ Lê Hoa là đứng đầu, thế nhưng là thôi động Bạo Vũ Lê Hoa về sau, một thân linh khí liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Cho đến lúc đó chính là 10 phần nguy hiểm tràn diện. Cho nên Thẩm Ly nghĩ đến, tận khả năng dùng Bạo Vũ Lê Hoa đến kết thúc. Cắt vàng đầy trời đập tại trận tường, tinh tế dày đặc cắt sỏi tựa như một giọt hạt mưa, hội tụ thành sông biển, thuận thế mà xuống. Bao hàm mạch hợp thủy trận mở ra về sau, tiêu hao linh thạch ngược lại là không cần ngoài định mức bổ sung, có còn sót lại linh mạch, linh khí cũng đã nhận được bổ sung. Không cần thay đổi linh thạch liền có thể tiến hành vận chuyển, này ngược lại là một chuyện tốt. Ngoài thành cắt bụi bên trong, toàn thân mặc lạnh lạnh trọng giáp, cầm trong tay loan đao Chu Tứ lau chùi trong tay bọt máu. Túi người nhìn hướng dưới chân một đầu linh cầu, sắc mặt khinh thường. Nơi đây tầm nhìn bất quá mấy mét, cho dù là mơ hồ muốn đột phá đến tông sư cảnh giới Chu Tứ nhìn thấy khoảng cách cũng bất quá 20-30 mét. Cái này 20-30 mét địa giới, nhưng là ngổn ngang lộn xộn tản mát mấy trăm đầu linh cầu thi thể. Một tên ngọc đỉnh vệ sẽ mảnh vỡ linh nguyên toàn bộ thu thập lên, cùng kính hành lễ. Ngoài ra tạm thời không có yêu thú vết tích, lần này yêu thú tập kích, xem như là qua. Chỉ là cái này tập kích số lần cũng biến thành càng thường xuyên, ngược lại không tốt ta. Chu Tứ gật đầu bất đắc dĩ, nói thật ra, hắn cũng không có cái gì biện pháp. Hắn cũng không phải là tiên sư. Hắn chỉ là có cái cầm khí lực võ phu mà thôi. Sau đó liền mang hơn trăm ngọc đỉnh vệ trở về đại trận bên trong. Đã thấy nguyên bản kín không kẽ hở tường thành bỗng nhiên rách ra một cái khe. Tựa như là tòa tường thành này nền móng phía dưới an trí cái gì thanh trượt đồng dạng. Hơn trăm người thông hành về sau, tường thành này lại thần tốc khép lại. Chỉ thấy Chu Tứ chắp tay đối với trước mắt Tôn Đại Sơn trầm giọng nói: "Phiền phức Tôn tiên sư." Tôn Đại Sơn chất phác cười một tiếng, lại là chính mình bận rộn chính mình đi. Những ngày này hắn nhưng là bận rộn rất, ngoại thành khu mặc dù xây dựng xong xuôi, thế nhưng đại đa số đều là đất hoang, dựa theo thành chủ đại nhân trước khi bế quan nhắc nhở, hắn cần xây dựng không ít cao ốc, dân cư cùng với cửa hàng. Cứ việc hắn không phải cái gì thợ khéo, thế nhưng dùng bồi thêm đất chi pháp xây dựng những này phòng đất tử ngược lại là không quan trọng. Nội thành cũng là như thế, phía trước Hắc Linh thành nhỏ khổ, đừng nói trận pháp, liền nước đều không có bao nhiêu, khắp nơi là gió. Trước mắt bình nguyên bên trên liền cây cối đều không có, làm sao xây dựng phòng ốc? Còn không phải phải dựa vào từng khối đất gạch tích lũy. Đất gạch cũng muốn dùng đến nước, bùn cát hỗn hợp, còn cần dùng đến một chút nhánh cỏ xem như liên lụy, không phải vậy làm lời nói lại là một mảnh bùn cát, không có tác dụng lớn. Dẫn đến bây giờ Hắc Linh thành nội thành dân cư đều là rách tung tóe, có đều không thể che gió che mưa. Nguyên lai ngược lại là còn tốt chút, trời hanh vật khô, nhiều lắm là một chút bao cát, thoáng che đậy chính là. Thế nhưng là bây giờ Hắc Linh thành muốn gió được gió muốn mưa được mưa, thủy khí ngược lại là dồi dào, thế nhưng là khắp nơi mưa rột cũng không phải cái biện pháp. Liên phải nghĩ biện pháp sẽ cái này dân cư cải tạo một cái. Tôn Đại Sơn nghĩ tự nhiên không chỉ là chỉ có làm dán bức tượng, hắn nghĩ đến đem hết toàn lực đem sự tình làm tốt, để bị thành chủ đại nhân kia nhìn ở trong mắt. Dù sao nghe nhà mình phu nhân nói, thành chủ đại nhân ban thưởng tiên pháp, trợ giúp hải tử nhà mình bước vào con đường tiên nhân. Đây chính là tam thế tu không đến phúc phận. Loại này đã tỉnh, liền xem như để hắn chết ở chỗ này, hắn đều cam tâm tình nguyện. Trước mắt chính mình là không có bất kỳ cái gì trông chờ, thế nhưng chính mình hài tử trẻ tuổi như vậy, có lẽ ngày sau cũng có thể làm dạng dỡ tổ tông, thậm chí bái nhập Thẩm gia, thậm chí cả Thanh Trì Sơn. Đây mới là chuyện quan trọng. Làm người vì phụ mẫu, là con cái kế, mệt mỏi một chút cũng là đáng. Trải qua ngoại thành khu, đất hoang bên trên đã mọc ra ngũ cốc, rất nhiều bách tính cho dù là ban đêm cũng không chịu về nhà, đứng tại nhà mình bờ ruộng nhìn xem xanh mơn mởn mầm non. Nội tâm nhưng là tràn ngập vô tận hy vọng. Có chút bách tính xuyên thấu qua cũ nát nhà bằng đất nhìn hướng trong thành nhất là khác lạ phủ thành chủ, trong ánh mắt tràn đầy tôn kính. Vị thành chủ này đại nhân, quả nhiên là bất phàm. Đúng vậy à, mỗi năm gọi rồng quý, ban đêm ta đều là xít sao khóa lại cửa thành, bất kỳ người nào gõ cửa cũng không dám để bọn hắn vào, sợ là cái gì yêu vật. Ai nói không phải, chúng ta bên cạnh cậu đàn một nhà, không phải liền là bởi vậy là có. Nói cho cùng, vẫn là cái kia người chết mập mạp không nên việc, phải bị chúng ta tiên ra giết. Vẫn là chú ý một chút nô tử. Ta thế nhưng là nghe nói, những này ngọc đình bệ, nguyên thân cùng cái kia người chết quan hệ không cạn, thì tính sao? Tiên gia ở trong thành tòa chấn, mọi cử động rõ như lòng bàn tay, còn sợ hắn đi? Đáng tiếc cái kia cậu đàn, nếu là ngày ấy không có ra ngoài, có lẽ cũng có thể phân đến một mẫu ba phần đất. Trăng sáng các vì sao thưa thớt, có trẻ con tò mò nhìn dưới ánh trăng theo gió lắc lư xanh đậm, nhưng là nghi hoặc hỏi: A gia, đây là cái gì? Một loại có thể ăn đồ vật, cùng hơi cùng cây cỏ bình thường sao? Càng ăn ngon hơn một chút. Nước ngọt cây cỏ sao? Càng ăn ngon hơn. Cũng không nói ra được. Vậy ta hiện tại có thể nếm thử sao? Ha ha, chờ mấy ngày nữa mới có thể ăn. Tốt a. Non nớt ngôn ngữ theo gió phiêu lãng, nhưng là truyền đến ngồi xổm tại bờ nước Tôn Tú Thanh bên hai. Tang Hải Hoa chỗ, Tôn Tú Thanh nhưng là nhìn xem cái kia một đầu kim tuyến hội tụ đến đầu cuối thông mạch lăng ngư. cái kia cá đắc lộ ra địa vị, Tôn Tú Thanh gương mặt non nớt bên trên hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó hai tay thò vào trong nước, sau đó nhẹ nhàng nâng lên đầu này cá đắc. Ngươi là đang gọi ta sao?
Ân.
Ngươi muốn cái gì? Ngươi nói ngươi thiếu một vài thứ. Tôn Tú Thanh khuôn mặt nhỏ nhăn thành một cái bọc lớn tử. Thế nhưng là ta cái gì cũng không có nha.
Ai ơi.
Tôn Tú Thanh nghe răng quét miệng nhìn xem trên ngón tay máu tươi, hai mắt bên trong bắt đầu nổi lên nước mắt.
Hoàng cá.
Cá thôi. Chỉ thấy cái kia thông mạch lăng ngư cũng không chạy trốn, ngược lại là cái kia thật lâu không nhúc nhích được, sắp chuyển vào mi tâm kim tuyến lặng yên ở giữa ruôi dài mấy tấc. Sau đó tựa như dung hội quán thông bình thường, từ đôi cá xuyên qua đến đầu cá. Tàng Hải Hoa bên trong hoa cỏ đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về thông mạch lăng ngư phương hướng điên cuồng lắc lư. Hoặc tuyên thủy mạch bên trong, từ u ám vô biên sông ngầm dưới lòng đất bên trong tuôn ra một cỗ sinh cơ bừng bừng dòng nước. Sau đó thần tốc huyết tán đến Tàng Hải Hoa bên trong. Mà cái kia cá đắc hai bên có chút hư ảo hai cánh tựa như xuất hiện đạo đạo dòng nước phụ thuộc. Rất nhanh bằng phẳng có chút xấu xí đầu cùng hình thể tại thủy trúc linh khí tầm bổ bên dưới dần dần bắt đầu tiến hóa. Toàn bộ hình thể nhưng là hướng về tương tự cá chép hình thái chuyển biến. Thân thể thay đổi đến to dài, lân giáp bắt đầu hiện ra thủy sắc xanh thẳm, nồng đậm bành trướng hơi nước bao phủ Tàng Hải Hoa. Cánh hoa nhộn nhịp mở ra, tựa hồ đang ăn mừng thứ gì sinh ra đầu dạng. Cửu phẩm dị nước cá chép, thần thông, tăng linh thủy mạch, mỗi tháng có thể sinh ra ba giọt cửu phẩm linh thủy. Tôn Tú Thanh thấy thế, chỉ cảm thấy nội tâm xuất hiện một đạo thần niệm âm thanh. Âm thanh ấp áp đúng, có chút non nớt. Ngươi gọi cái gì? Người nào đang nói chuyện?
Là ta.
Tôn Tú Thanh nhìn trước mắt hoàn toàn khác biệt cá chép, cao mày.
Ngươi là?
Lúc trước cái kia một đầu cá hề.
Gọi ta cá chép đại vương.
Tôn Tú Thanh đầy mặt hiếu kỳ.
Ngươi làm sao liền giống loài cũng thay đổi?
Cái này gọi phản tổ.
Phản tổ biết hay không?
Chưa từng thấy các mặt của xã hội.
Ngươi cái này lân giáp xem thật kỹ, có thể lột xuống một khối cho ta sao?
Làm sao có thể, đây là y phục của ta.
Cho ta một khối vui lùa một chút nha.
Ai ơi?
Ai ơi?
Ngươi đừng nhúc nhích.
Ta tự mình tới.
Ai?
Vì cái gì đến trong tay của ta biến mất?
Chờ một chút.
Vì cái gì trong lòng ta nhiều một cố khí?
Đây là
tu tiên A.
Cái kia dị nước cá chép tràn đầy khác thường ngữ khí.
Cái này lân giáp xem như là ngươi giúp ta vượt qua ngưỡng cửa lễ gặp mặt đi.
Chương 67, Vương Đằng, thật là xấu xí cá.
Chương 67, Vương Đằng, thật là xấu xí cá.
Trong phủ thành chủ, Tôn Đại Sơn ôm Tôn Tú Thanh ngựa không ngừng vó chạy đến, đón vào cửa ra vào, nhưng là ngừng lại. Trước mắt một đạo áo đỏ thu thủy lưỡi đao tại cảnh đêm bên trong lóe ra đạo đạo chiếc quang, giống như tiên tử dưới trăng bình thường vũ động trong tay quấn quanh lấy dây đỏ trường đao. Kín không kẽ hở đao thế ở phủ tại lưỡi đao bên trên lại không tiết ra ngoài, cái môn này đao pháp hiển nhiên sớm đã tiến vào viên mãn không có để loạn. Trung tính gò má hai bên mái tóc có chút thổi lên, tăng thêm mấy phần tiêu sái phiêu giật. Có lẽ là nghe đến người đến, nàng chậm rãi thu công, sẽ đao tùy ý cắm vào vỏ đao, sau đó khí tức ổn định, mở mắt ra, lạnh nhạt nói:
"Chuyện gì?"
"Thu đại nhân, tiểu nữ."
"Tiểu nữ?"
Tôn Đại Sơn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì là tốt, có lẽ là bởi vì kích động, có lẽ là bởi vì cái khác. Thu Nhã khẽ cho mày, bất quá rất nhanh liền phát hiện cái gì. Bước chân giẫm mạnh, liền đi đến Tôn Tú Thanh trước mặt, hai ngón khép lại, điểm hướng Tôn Tú Thanh mi tâm, nhắm mắt. Sau đó chậm rãi mở mắt, hơi kinh ngạc nói:
"Có một sợi linh khí tại linh thức bên trong, ngươi đã dẫn khí thành công, bước vào tu sĩ một hàng a."
Tôn Tú Thanh trời sinh thông minh, đối phương diện nào đó cảm giác cũng là rất sâu, nàng cảm giác trước mắt vị đại tỷ tỷ này rất đáng sợ.
Hình như có rất nhiều
máu tại cái này vị đại tỷ tỷ bên cạnh quanh quẩn. Cho nên chỉ là nhát gan nhẹ gật đầu.
"Không nóng nảy,
từ từ nói tới." Tôn Tú Thanh thử nghiệm sẽ tiền căn hậu quả nói rõ, Thu Nhã nhẹ gật đầu thì là đi tới hậu viện.
Đi tới bên giếng nước một bên.
Trần Hoa lúc này ngay tại ngồi chơi, nhìn xem Thu Nhã tới đây, liền vội vàng đứng lên.
Cái này bị người ta tóm lấy mò cá, thế nhưng là chuyện không tốt.
Trước mắt vị này nữ võ phu, thế nhưng là vị kia tiên sư phía dưới người thứ nhất, cũng là cái này to như vậy phủ thành chủ bằng ra, đắc tội không được. Nghe nói liền thành chủ đều là lễ nhượng ba phần.
Thu Nhã go go giếng nước bách đá, rất nhanh cái kia một đầu dị nước cá chép xuất hiện ở trong nước.
Trong nước hiện ra ánh sáng, tĩnh mịch dị thường. Mặc dù không bằng Thẩm Ly kiến thức rộng rãi, thích xem tạp từ, thế nhưng một vài thứ tại Thẩm Ly thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng bên trong, cũng là có chút ký ức. Xem bộ dáng là đột phá thành công. Tiểu gia hỏa này nhưng là tại vô danh thời điểm cùng thông mạch lăng ngư kết xuống khế ước, cá đắc lại là mượn nhờ tiểu nữ hải linh khí mới có thể vượt qua cái này lâm môn một chân.
Xem như là may mắn.
Bất quá tiểu hải tử này,
ngược lại là phúc nguyên, thiên phú sâu a.
Thu Nhã có chút cảm thán, đồng thời lại có chút ghen tị.
Dù sao đây chính là tu tiên a.
Nếu là mình có khả năng tu tiên, nghĩ đến có thể nhiều buổi tiếp nhà mình công tử đi một đoạn đường,
nhiều kết bạn mà đi một chút tuế nguyệt, cũng là tốt.
Nàng ánh mắt có chút ảm đạm, bất quá rất nhanh lại phân chấn.
Tôn Tú Thanh đột phá rất khí, đối với Hắc Lĩnh Thành đến nói, nhưng là một chuyện tốt.
Dù sao đây là trung thành nhà mình công tử tu sĩ,
chỉ là trước mắt tuổi tác còn nhỏ, ngược lại là không dùng đến nàng địa phương nào.
Thu Nhã khen ngợi một cái hai người, sau đó liền để hai người lùi xuống.
Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên.
Chỉ thấy phủ thành chủ đỉnh đầu cũng là cuốn lên linh khí vòng xoáy.
Thoạt đầu Thu Nhã cho rằng đoán chừng là vị kia Vương Đằng Vương công tử đột phá hấp dẫn mà đến linh khí vòng xoáy. Thế nhưng là chậm rãi lại phát hiện, cái này linh khí vòng xoáy quy mô không phải rất lớn. Truyền vào địa phương cũng không phải Vương Đằng chỗ bế con chỗ, mà là thư phòng. Thu Nhã bước nhanh đi tới thư phòng, đẩy cửa ra. Đã thấy cái kia cắt kén dần dần ấp, bên trong một đầu lông sủ sinh vật chậm rãi chui ra các kén. Cái này sa hồ cũng đột phá đến cửu phẩm. Lúc này trên mặt của nàng hiện đầy cổ quái. Chỉ thấy cái kia cao lớn hơn không ít sa hồ nhìn thoáng qua Thu Nhã, kêu to một tiếng, liền không để ý tới. Tự mình chạy tới Thẩm Ly bế quan trước cửa, ngồi ngay ngắn ở trước cửa, tựa như một tòa giữ cửa thần. Nghe tiếng mà đến Thu Nhã gặp cái này, nhưng là nhịn không được cười lên. Chỉ bất quá tới thời gian một năm, cái này nguyên bản khó khăn hắc linh thành liền xuất hiện ba đầu cựu phẩm linh thú, hai cái cựu phẩm thiên địa kỳ vật, nhà mình công tử cái này tiên duyên cũng quá mức thịnh vượng một chút. Tràn đầy đến khiến người không thể tưởng tượng tình trạng. Tiếp xuống 10 ngày bên trong, nhưng là không có chuyện gì lần thứ hai phát sinh. Ngược lại là thường xuyên có yêu thú quấy nhiễu, bất quá tốt tại trọn vẹn 2000 tên ngọc đỉnh vệ đủ để phòng bị thành phòng. Tăng thêm Nhược Lưu Ly cái này tông sư trông coi, hai vị tông sư võ phu một cái chủ nội một cái chủ ngoại, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắc linh thành nhân khẩu không nhiều, cũng không có ra cái gì yêu tiêu thân. Tăng thêm không có ngoại lai võ phu, cũng ngăn chặn sinh sự khả năng. Cho đến 10 ngày về sau một tiên tiêu dương bên trong, từ vương đẳng bế quan chỗ xuất hiện lộn xộn sóng linh khí, cũng như vương gia phường thị bình thường, toàn bộ bế quan sử dụng ốc xá bị nháy mắt nổ bay. Sau đó vương đẳng thân ảnh đẩy ra cửa lớn, đại môn bị thiêu đốt hầu như không còn. Hắn vặn eo bẻ cổ, cảm thán không khí bên trong tới mát. Thét dài nói: "Lão tử cuối cùng đột phá, lão tử ăn 10 ngày." Phân. Mới đem cái này cảnh giới đột phá, ai có thể rõ ràng lão tử đến cùng kinh lịch cái gì? Thẩm Ly đây, hắn ở đâu? Ta muốn cùng hắn đấu pháp. Sau đó, Vương Đằng liền cảm thấy một trận sát khí bừng bừng ánh mắt. Hắn có chút xấu hổ xoay đầu lại, nhưng là nhìn thấy Thu Nhã. Thu Nhã mài đao xoèn xoẹt, Vương Đằng nhưng là vội vàng xua tay. "Không phải, đại tỷ, ta mới vừa đột phá, ngươi đây là làm gì a?" Thu Nhã không nói chuyện, chỉ phía sau hắn. Vương Đằng nhìn hướng sau lưng rách nát phòng luyện công, cũng là có chút lúng túng nói: "Cái này cũng không thể toàn bộ đều trách ta à, đột phá thu lại không được táo bạo linh khí chẳng phải là một kiện chuyện rất bình thường. Lại nói một gian bình thường ốc xá, ngươi cần thiết hay không? Nếu không được ta để Tôn Đại Sơn tại che một chỗ không phải liền là." Thu Nhã nheo mắt lại, trên thân tản ra khí tức nguy hiểm. "Ta nghe nói ngươi muốn tìm công tử đấu pháp." "Không có." "Không có gì không?" Tựa hồ là nhớ tới chính mình đã đột phá, đã là luyện khí 3 tầng tu sĩ, không phải là Ngô Hạ A Mông, sống lưng của hắn tựa như biến thành vô cùng kiên cường. "Ta đã là luyện khí 3 tầng, không cần thiết sợ ngươi." "Cần nhắc ta." Đều Thẩm Ly đến. "Đúng, ta chính là muốn tìm Thẩm Ly đấu pháp. Hắn khi dễ ta nhiều lần, ta cũng nên tìm xem chẳng tử. Liền xem như ngươi cũng không giữ được hắn." "Ta nói." "Nha." Thu Nhã lúc đầu tâm tình liền không phải là rất tốt, vì vậy nàng chậm rãi rút ra trường đao. "Đừng đánh mặt, đừng đánh mặt. Ta cảnh cáo ngươi, sau lưng ta có người." "Ai ơi, ai ơi, đừng đánh nữa. Ta phải nói cho Thẩm Ly, ngươi ngược đãi ta. Ngươi ngược đãi ta a." "Nữ ma đầu, nữ ma đầu." Một mặt dễ chịu Thu Nhã thu đao, nhưng là hô ra một ngụm trọc khí. "Ta còn tưởng rằng Vương công tử đột phá đến luyện khí 3 tầng, vô địch thiên hạ nha. Nhìn qua, cũng không có cái gì lớn tiến bộ a." Sương mặt sương mũi Vương Đẳng kiên trì nói: "Hảo nam không cùng nữ đấu mà thôi, ta biết Thẩm Ly ngay tại tu hành, không đành lòng chậm trễ hắn. Nếu không ngươi cho rằng ta Vương Đẳng thật đúng là sợ ngươi một cái chỉ là tông sư võ phu, quả thực là trò cười." "Ân." Vương Đẳng thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lần thứ hai xuất hiện, cũng đã phủ thành chủ cửa ra vào. "Ta không trở về nhà ăn cơm, buổi tối không muốn làm cơm của ta." Nội thành bên trong, đi đến một cái không người biết được hẻm nhỏ bên trong. Vương Đẳng nhìn tả hữu không người, hít một hơi thật sâu. Sau đó bắt đầu giống như cuồng ma loạn vũ bình thường tứ chi điên cuồng địa bộ. "Thoải mái. Ha 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 ha, một năm liền đột phá đến luyện khí 3 tầng. Ta không hổ là thiên tiêu. Đương nhiên, cái này họ Thẩm vẫn là có không tệ, bất quá vẫn là bản công tử thiên phú đang tắc quái. Ai, nếu là một ngày kia trở về phương thị, cho dù là thúc bá cũng muốn đối ta lau mắt mà nhìn." "Thoải mái. Quá thoải mái. Nơi này còn tự do, trời cao vân quát, cái kia phá nguyệt nha hổ phường thị có gì tốt. Điều kiện gian khổ, mới ma luyện đạo tâm của ta, thành tựu hiện tại ta cái này Vương Đẳng thiên tiêu. Sắc đẹp. Thoảng qua như mây khói mà thôi. Xong rồi. Ha ha ha, ta chi đạo tâm thành. Cái kia, Vương công tử." Khoa tay múa chân Vương Đẳng cũng không nhìn thấy Tôn Tú Thanh đến, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rất mau thả hạ thủ, ho khan một tiếng. "Vừa rồi trên trời có con muỗi." Tôn Tú Thanh có chút kỳ quái, ngược lại là không nhiều lời cái gì. Vương Đẳng nheo mắt lại. "Ân, rất khí. Tư chất không tệ, đã có ta 3 phần thiên phú. Ngươi tại chỗ này làm gì?" Tôn Tú Thanh chỉ hẻm nhỏ danh nước, nói: "Tại cùng cá chép đại vương chơi." "Cá chép đại vương?" Vương Đẳng nhìn hướng danh nước, phát hiện dị nước cá chép, buột miệng nói ra: "Tốt mẹ nó xấu, ai nhà ai tạp chủng." Phúc. Một đạo cao áp cột nước đống nhiên phun đến trên mặt. "Dừng lại, ngươi đừng chạy." "Nghiệt trướng, chỉ là cựu phẩm linh thú, liền dám như vậy khi dễ với ta. Ta muốn cùng ngươi không chết không nứt." Phúc. Chương 68, Vương Đẳng, ta thật không bằng Thẩm Ly. Lễ vật tăng thêm. Chương 68, Vương Đẳng, ta thật không bằng Thẩm Ly. Lễ vật tăng thêm. Bao cắt bên trong, cắt vàng bộ lạc xa tinh nhưng là đi đường, sau lưng đi theo hơn ngàn con yêu vật. Trong đó một chút yêu vật trên thân còn mang theo đại tràn ruột non, đầu xương đùi. Buồn nôn đến cực điểm. Mùi huyết tinh quanh quẩn bốn phía, bị bao cắt lây lan mà ra. Vô số đầu linh cầu xoay quanh. Chỉ thấy đầu lĩnh kia xa tinh trầm giọng nói: "Tháng này dư thời gian, những nhân loại khác phường thị đã toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Duy chỉ có chỉ còn lại hắc lĩnh thành đi. đúng vậy, chúng ta lão tổ đã đi đến Lượng Phong Sơn, kế hoạch tiến hành đặc biệt thuận lợi, cái này Thanh Chỉ Sơn các tu sĩ, đầu óc hiển nhiên 1/10. Uổng phí chúng ta kiêng kỵ như vậy. Bất quá nghĩ đến cũng là, đoán chừng cái này Thanh Chỉ Sơn nghĩ đến đánh xuống địa bản tuyệt không lập đi lặp lại khả năng, cho nên mới sẽ như vậy bỏ mặc Hoàng Sa Bình Nguyên yêu thú ẩn hiện ngang dọc đi. Chuyện này, ta ngược lại là có khác biệt cách nhìn. Nói nghe một chút, Thanh Chỉ Sơn có khả năng lấy sức một mình đánh xuống Hoàng Sa Bình Nguyên, thực lực, nhu lực, thế lực tự nhiên một cái cũng sẽ không thiếu, không chừng là bọn họ kế sách chuẩn bị một đợt lớn. Chỉ thấy cái kia rõ ràng còn xuống một chút xa tinh lắc đầu. Tuyệt không loại này đạo lý, Thanh Chỉ Sơn trinh thám không có nói Thanh Chỉ Sơn có chân nhân điều động, Âm Minh Tông cùng chúng ta kết hợp cướp địa long căn cơ, tại Lượng Phong Sơn rèn đúc nhà ta lão tổ đạo cơ, Âm Minh Tông có thể đạt được địa long thi hải, những người còn lại nhưng phải linh mạch, kỳ vật cơ duyên, tất cả đều ngay ngắn trật tự. Mà cái kia ngoại cảnh cũng có yêu quốc gây rối, Thanh Chỉ Sơn tu sĩ từng cái tất cả đều bận rộn chống cự yêu tộc, chúng ta cái này Hắc Giác Sơn sơn mạch một chỗ thiên hai, có lẽ là không vào được những này cao cao tại thượng tiên nhân trong mắt. Bất quá dạng này ngược lại cũng là một chuyện tốt. Tại những này khinh thường người tiên nhân dưới mí mắt thành tựu đạo cơ chân nhân, quả thực là thông quái. Vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Cái kia Khôi Ngô xa quái nhưng là dừng lại một lát, trầm giọng hỏi: "Phía trước là chính là Hắc Linh Thành đi?" Sa Tinh tự nhiên là lần theo pháp chu dấu vết mà đến, nó thoáng tính ra, mở miệng nói ra: "Vừa mới nửa ngày thời gian liền có thể đến. Dựa theo loạn tu liên minh tu sĩ kia nói, chúng ta không nên động thủ đối phó Hắc Linh Thành, tránh cho bị xâm hiện cảm giác được. Huyết Hải Thâm Cửu, nếu như không trả thù lại." Đạo lý là như thế đạo lý, nhưng lại là phải bảo đảm hắn trước sống. Tối thiểu nhất chúng ta lão tổ đột phá đến đạo cơ phía trước, hắn cần sống. Nửa bước đạo cơ xâm hiện, đối với chúng ta đến nói, uy hiếp vẫn là quá mức một ít. Trong lòng ta biết rõ, Hắc Linh Thành bên trong có câu nói là tu hành không có tuế nguyện, Vương Đằng nguyên bản cho rằng Thẩm Ly cùng hắn không kém mấy ngày, nhưng là không có nghĩ rằng lại nhiều một tháng chờ đợi thời gian, nhưng là đầy đủ dài dằng dặc. Trong một tháng này, ngược lại là sợ hãi Thu Nhã, bất quá tốt tại cùng là tu sĩ, Vương Đằng có khả năng cảm giác được Thẩm Ly khí tức càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng cường đại. Cái này để mới Thu Nhã yên lòng. Vương Đằng chỗ dùng thiên địa kỳ vật bất quá một cái, mà Thẩm Ly thu được trọn vẹn hai cái thiên địa kỳ vật, một cái là Hàn Thạch Mã Não, một cái là Băng Sơn Tuyết Liên, vô luận là loại nào luyện hóa, đều cần 10 phần thời gian dài dằng dặc. Huống chi còn muốn tu hành tuyệt gia thuật pháp, cho dù là Thẩm Ly thông minh, cũng là cần thời gian không ngắn. Cho nên bế quan nhiều như vậy thời gian, đây là rất bình thường. Dù sao có thật nhiều đại tu sĩ trải qua nhiều năm bế quan, chỉ là vì có thể có một chút xíu tiến cảnh. Trên tường thành, Vương Đằng nhưng là ngóng nhìn kín không kẽ hở báo cát. Cái này báo cát tổng cho hắn một loại khiếp sợ cảm giác, tựa như là Thẩm Ly nói, tựa hồ là có đồ vật ngay tại điều khiển, vì một số sự tình xem như hiểm hộ. Đến bây giờ cái này trong lúc mấu chốt, liền hắn cũng không dám tùy tiện rời đi Hắc Linh Thành. Chớ nói chi là tiến về nhà mình phường thị mật báo. Sợ là chân trước ra ngoài, chân sau liền bị phong bạo bên trong yêu vật làm chết đi. Luyện khí 3 tầng mặc dù đạt tới luyện khí tầng dưới đỉnh phong, thế nhưng nhục thân vẫn như cũ yếu đuối. Đương nhiên, hắn chậm rãi câu lên bàn tay, một cái hỏa cầu khổng lồ nhưng là đập về phía một chỗ. Theo một tiếng hét thảm, toàn thân than cốc khí tức cuốn theo lấy khô nóng gió đối diện mà tới. Bên này là tiên sư cường đại sao? Bên cạnh Ngọc Đình vệ phát ra một tiếng cảm thán. Vương Đằng không để ý đến, chỉ là ngồi ngay ngắn ở trên tường thành, nâng một bình nước, linh thủy trong suốt ngọt ngào. Đây là hắn lúc trước hành hung cái kia dị nước cá chép dừng lại, theo nó nơi đó thu hoạch khẩu phần lương thực. Cho cười, đánh không lại hai nữ nhân, bắt không được Thẩm Ly, bắt ngươi cái này một đầu dị nước cá chép không phải dễ như trở bàn tay. Hắn Vương Đằng dù sao cũng là Hắc Lĩnh Thành trước bà thê đội chiến lực. Liếc qua Ngọc Đình vệ nói, ngữ khí của hắn khó tránh khỏi có tự ngạo. Cũng là không phải cường đại, yêu thú linh nguyên kỳ thật cùng chúng ta tu sĩ đan điền cũng không có khác biệt, bọn họ trên thân tràn ngập linh khí, cho nên rất nhanh liền có thể định vị mục tiêu. Nhược Lưu Ly nghe, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, những ngày gần đây, nàng ngay tại rèn luyện làm sao lĩnh hội cực đạo. Cực đạo bên trong, liền có mượn dùng linh khí pháp môn. Mà đúng lúc này, nguyên bản thần sắc lười biếng Vương Đằng ánh mắt đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc, sau đó kiên định đứng lên. Thẳng tắp nhìn hướng nơi xa, tựa hồ nơi nào có cái gì quái vật ngay tại tới gần. Ngữ khí của hắn có chút biến hóa, càng nhiều hơn là một loại kích động. Liếm láp lấy ở mức bờ môi, Vương Đằng trầm giọng nói, có đồ vật tới, số lượng còn rất nhiều đây. Nhược Lưu Ly còn chưa từng cảm ứng được cái gì, chỉ thấy Vương Đằng trong tay pháp ấn chợt văng lên. Hắn cười khẳng khặc quái gì nói, lần trước họ Thẩm chính là áp trục ra sân, trang một đợt lớn, lần này cũng đến viên ta Vương gia thiên tiêu phong khoáng tự do. Hỏa cầu thật lớn từ Vương Đằng đầu ngón tay chút xuống, tựa như cựu thiên sao băng mang theo đốt núi nấu biển chi thế đập về phía bao cát bên trong. Ầm ầm, đá vụn lẫn vào đốm lửa nhỏ phóng lên tận trời, nóng rực sóng khí giống như là biển gầm cuốn ngược mà quay về, trên mặt đất đột nhiên bị nổ ra một đạo hố sâu to lớn. Thế nhưng là trong đó khí tức cũng không đoạn tuyệt. Bạo tạc ánh lửa còn chưa tan hết, một đạo cuốn theo lấy đầy trời cắt vàng bóng đen đột nhiên từ trong bụi mù thoát ra, một đầu toàn thân bao trùm cắt áo giáp yêu thú, giáp trụ khe hở ở giữa chạy xuôi ám kim sắc hạt cát, mỗi một khối lân giáp đều khắc lấy vận bẹo phù văn, tựa như vô số sao biển đầu đuôi cùng nhau ngậm mà thành. Trên lưng xa quái ngồi xếp bằng, cầm trong tay đao dị, gào thét phóng tới tường thành. Vương Đằng sắc mặt đột nhiên thay đổi đến âm tình bất định. Tay áo vung lên liền muốn lại nhóm lửa bóng, một đạo màu vàng đất thuật pháp nhanh hơn hỏa cầu thuật đến. Trong chốc lát, phường thị quanh mình cắt vàng như vật sống dâng lên, tại nó trước người ngưng tụ thành một đạo cao khoảng một trượng tường cát. Viên thứ hai hỏa cầu ầm vang đâm vào tường cát bên trên, dường như châu đất xuống biển bị tầng tầng hạt cát thôn vệ, chỉ còn lại quần cuộn bụi màu vàng rì rào rơi xuống.
Tinh quái. Vương Đẳng cười lạnh một tiếng, hai tay pháp ấn cấp biến, quanh thân linh khí giống như thủy triều tuần hướng đầu ngón tay. Ba viên hỏa cầu quanh quẩn giữa không trung bên trong, so sánh với lúc trước càng tăng lên ba phần, đỏ thấm hỏa diễm bên trong mơ hồ lộ ra tử mang, một cái tức điểu từ trong đó sinh ra mà ra, mang theo xé rách không khí rít lên đập về phía yêu thú đầu. Ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu bản mệnh thủ đoạn có khả năng chống đỡ được bản thiếu gia điên cuồng công kích. Mà thôi, liên đệ bản công tử phát huy toàn bộ thực lực, thật tốt dạy các ngươi đám này yêu vật thật tốt làm thú vật đi. Đáng tiếc, ta còn muốn ẩn tàng cái này thuật, cho Thẩm Ly tên kia một cái to lớn kinh hỉ đây. Không nghĩ tới lần thứ nhất nhưng là cho các ngươi bảy yêu thú này, nhận lấy cái chết. Vương Đẳng quanh thân linh khí điên cuồng cuộn cuộn, cái chán nổi gân xanh. Hắn bỗng nhiên cắn chót lưỡi, sẽ một ngụm tinh huyết phun về phía hư không, quát chói tai, đại hỏa hành giao thuật trong chốc lát, trước mắt mấy chục mét không khí đột nhiên mà mèo, mặt đất từng khúc rạn nứt, chảy ra đỏ thâm dung nham. Vương Đẳng hai tay như xuyên hoa hồ điệp, cấp tốc biến ảo 36 đạo pháp ấn, mỗi kết một ấn, liền có một đạo hỏa phù từ đầu ngón tay bay ra, tại trên không tạo thành to lớn hỏa diễm trận đồ. Trận đồ trung ương, hỏa diễm như vật sống mà mèo, dần dần ngưng tụ thành một đầu trường dài 10 mét xích hỏa giao. Thế nhưng là cái này hỏa giao vừa định ngẩng đầu điên cuồng gào thét, đã thấy Vương Đẳng linh khí đột nhiên khô cạn, lại là không có động tĩnh. Nhược Lưu Ly sử sốt, người này làm sao như thế không đáng tin cậy. Cái kia Sa Tinh cũng là sử sốt, người này thật sự là vương gia. Liên Vương Đẳng chính mình cũng nhịn không được ngốc trệ, sau đó nhịn không được bất lực cùng nộ. Đại thuật vì cái gì cần linh khí như vậy nhiều? Họ Thẩm làm sao thi triển đi ra? Lúc này Vương Đẳng thật giống như bị hút dương khí bình thường, sắc mặt tái nhợt, tự lẩm bẩm nói: "Không đúng, hắn Thẩm Ly có thể luyện khí 3 tầng thi triển đại thuật, vì cái gì ta liền không thể?" Hỏng, nơi này giao cho các ngươi. Bản công tử trước về một cái. Chương 69, luyện khí tầng 5. Ngươi uống thuốc. Chương 69, luyện khí tầng 5. Ngươi uống thuốc. Nhìn thấy tình hình như thế, Nhược Lưu Ly treo lấy tâm cuối cùng chết rồi. Nàng chậm rãi thở dài, sau đó làm một cái động tắt tay. 1500 ngọc đỉnh vệ lặng yên bước ra tường thành. Sau đó thân hình của nàng giống như chim nhạn, dương cánh lướt đi, đứng tại phía trước nhất. Song quyền giống như nội trống, trong lòng nhiệt huyết khuấy động không ngừng. Yêu huyết cũng tại từ từ kích phát phía dưới không ngừng mà dâng lên, dâng lên. Nàng ánh mắt dần dần thay đổi đến hình như dã thú, đối mặt với đập vào mặt đông đảo yêu vật, nhưng là hướng về cái kia nhất là thân ảnh khôi ngô phi nhanh lao đi. Giết. Trước cửa thành cắt vàng như sóng, 1500 câu ngọc đỉnh vệ đạp lên đều nhị bộ pháp ép hướng xa quái bẫy. Giết lạnh thiết giáp chiếu đến lạnh leo sắt trời, tinh cương trường đao tại trong tay hiện ra yêu đớt hàn quang, tựa như một mảnh di động rừng sắt thép. Phía trước nhất hơn 100 tên ngọc đỉnh vệ tạo thành hình mũi quan trận, sau lưng đội ngũ có anh em hình dáng gật ra, mỗi 10 người là một tiểu đội, lẫn nhau ở giữa duy trì vừa lúc công kích khoảng cách, trận hình nghiêm cẩn đến giống như tinh vi vận chuyển cơ quan. Sa quái bọn họ phát ra chói tai rít lên, lấy ngàn mà tính cắt chạy luân đao, lang nha bổng trong không khí vạch ra quỷ dị đường vòng cung. Cái kia một thân cắt áo giáp thủ lĩnh đứng ở cồn cắt đỉnh, trong tay cắt chạy sắc cắt kích nổi lên yêu dị rực rỡ, nó vung kích ra hiệu, sa quái bầy lập tức giống như thủy triều vào tới. Có sa quái thân hình phiêu hốt, chui vào đất cắt phía sau hóa thành cắt chạy tiềm hành, có thì đột nhiên bật lên, cắt lưới đao cuốn theo lấy cắt sỏi, như mũi tên bắn về phía ngọc đỉnh vệ. Đây đều là cái kia luyện khí tầng 7 Sa Tinh cánh tay, thủ đoạn của nó tựa hồ 10 phần quỷ dị. Giết! Ngọc đỉnh vệ giận dữ hét lên, tiếng gầm bên trong ẩn chứa sát khí như thực chất quyết tán, chấn động đến xung quanh trăm mét bên trong cắt sỏi đều rì rào nhảy lên. Hỗn loạn bay múa cắt vàng bên trong, song phương ngang nhiên giao tiếp ở cùng nhau. Phía trước nhất hình mũi khoan trận đột nhiên gia tốc, giống như một thanh kiếm sắt xuyên thẳng xa quái bảy trái tim. Một tên ngọc đỉnh vệ thân hình chớp nhoáng, chả ma đao mang theo tiếng xé gió bổ về phía xa quái cái cổ, xa quái vội vàng nâng đao đón đỡ, đã thấy lưỡi đao đột nhiên biến hướng, vạch qua cổ tay phía sau trở tay một chém, xa quái đầu nháy mắt hóa thành cát chạy. Tại nguyên chỗ chỉ để lại một cái màu vàng đất linh nguyên mảnh vỡ. Không giống với linh cẩu sa thú loại này yêu vật, cát vàng bộ lạc sở dĩ bị vương gia để mắt tới, tất cả đều là bởi vì bọn họ bản thân cũng không phải là thân thể máu thịt, mà là linh. Tuyệt đại đa số hạch tâm đều là bị linh nguyên thôi động, 10 phần hiếm thấy, cũng thập phần cường đại. Thế nhưng cho dù là cường đại hơn nữa, cũng cường đại bất quá một đạo tiên tộc, một vị chân nhân. Mà bây giờ, bọn họ tham sống sợ chết, tàn sát vài chục tòa nhân loại phường thị, hung uy đại tố, chỉ cảm thấy chính mình đã vô địch tại Hắc Giác Sơn sơn mạch. Nhưng chưa từng nghĩ, ở chỗ này gặp Ngọc Đình Vệ. Gặp cái này chưa từng thấy qua lãnh thuộc đạo binh. Ngọc Đình Vệ bọn họ phối hợp an ý đến cực điểm, tiểu đội ở giữa lẫn nhau hô ứng, đao quang giao thoa dệt thành kín không kẽ hở mạng lưới phòng ngự. Mỗi khi có sa quái cẩn thận, hàn quang lóe lên, hoặc gãy chi hoặc phá thể, sa quái công kích liền huyền giáp đều khó mà chạm đến. Phía sau Ngọc Đình Vệ không ngừng bổ vị, duy trì lấy trận hình hoàn chỉnh, bọn họ giống như nghiêm chỉnh huấn luyện cố máy giết người, mỗi một lần vung đao đều tình chuẩn vô cùng, sẽ sa quái gắt gao áp chế. Cường đại, quá cường đại. Vương Đẳng đả tọa điều tức, nhìn xem Ngọc Đình Vệ tùy ý đồ sát lấy sa quái, cảm thán nói: "Khó trách từng nhà đều muốn nuôi đạo binh, chỉ là đáng tiếc, đạo binh tiêu hao quá nhiều, liền với khó khăn lắm nhập phẩm hơn 2000 ngọc đỉnh vệ liền tiêu tán mấy ngàn cân hàn thạch còn có như vậy nhiều dư liệu, sợ là họ Thẩm muốn mở rộng cũng không được biện pháp đi. Thế nhưng những ngày đạo binh, nhưng cũng là đầy đủ." Chiến tranh đẩy tới, Ngọc Đình Vệ trên thân sát khí càng thêm nồng đậm. Đầu tiên là tiểu đội trưởng bọn họ quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại, chả ma đao quang mang đại thịnh, đao khí những nơi đi qua, mấy cái xa quái bị cùng nhau chém ngang lưng. Cố này đột phá khí thế như tinh hỏa liêu nguyên, càng ngày càng nhiều Ngọc Đình Vệ sát khí nhập phẩm, bọn họ công kích thay đổi đến càng hung hiểm hơn, lưỡi đao chỉ, xa quái nộn nhịp tán loạn.
thể phách đã tu luyện hoàn tất, liền kém cái này lâm môn một chân sát khí. Vừa bắt đầu chỉ bất quá đều là một chút nhỏ yếu yêu thú triều, sát khí căn bản tích lũy không đủ, trước mắt ngược lại là thỏa mãn điều kiện này. Họ thẩm vận khí vì sao tốt như vậy? Cái này xa quái mặc dù không mạnh, thế nhưng cường độ cùng Ngọc đỉnh vệ lực lượng ngang nhau, vừa bạn luyện binh yêu thú a. Vương Đằng liên tục thở dài. Hắn cảm giác chính mình thiên phú vận khí đã đầy đủ tốt, không nghĩ tới họ thẩm vận khí so hắn còn muốn càng tốt hơn. Trước mắt chính mình ngôi đại bình, chính mình chiếm cứ một thành, trong thành ba đầu cựu phẩm linh thú, hai đạo cựu phẩm hiện tượng lạ. Sợ hãi ở giữa, nơi này tiềm lực phát triển, vậy mà loáng thoáng so ra mà vượt nhà hắn quân thị. Cổ quái, quá mức cổ quái. Sau đó hắn nhưng là đem ánh mắt nhìn hướng bao cát bên trong xa tinh. Đó mới là chân chính tai họa. Luyện khí tầng 7, thực sự là khó dây dưa. Mà tại chính diện chiến trường, cái kia cắt áo giáp xa quái thủ lĩnh con người đột nhiên co lại, nó chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy đối thủ. Vô luận là cùng nó chiến đấu khó phân thắng bại tông sư võ phu, hoặc là cái này một nhóm đạo binh, sắp thực để nó vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắc giác sơn mạch cái này nhỏ hẹp địa phương, làm sao xuất hiện nhiều như thế có thể so với đạo binh quân tốt? Nếu biết rõ trong một tháng này, hủy diệt tại nó trong tay nhân tộc quá nhiều, thế nhưng là chưa hề nhìn thấy có nhà ai phường thị xuất hiện đạo binh a. Nhiều nhất chính là một chút võ phu, bất quá thoáng vây quét, liền chết tại dưới đao. Mà trước mắt đạo binh, Ngọc Đình vệ giống như một khung không bao giờ ngừng nghỉ cố máy giết chóc, số lượng khổng lồ nhưng lại phối hợp không gián đoạn, vượt xa tưởng tượng của nó. Nó vung vậy cắt kích ra sức tính toán đánh lui ngược lưu ly, tính toán vãn hồi bại cục, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Đình vệ bọn họ thế công như thủy triều, ngã xuống xa quái càng ngày càng nhiều, đống cắt chồng chất thành núi, tình hình chiến đấu đối xa quái một phương càng thêm bất lợi. Cút ngay cho ta. Không sao, ta đến giúp ngươi. Màu vàng đất lưu quang lập lòe mà đến. Cắt vàng điên cuồng phun trào, bầu trời bị che đậy đến một mảnh u ám. Vô số hạt cắt tại trên không ngưng tụ, tạo thành to lớn các bóng, mặt ngoài lóe ra quỷ dị tia sáng, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đã thấy Ngọc Đình vệ bên trong một đạo giống to lên tiếng vang lên. Kết trận. Ngọc Đình vệ bọn họ cấp tốc thay đổi trận hình, tạo thành quy giáp trận trận địa sẵn sàng. Trên người bọn họ sát khí điên cuồng lưu chuyển, huyền giáp mặt ngoài ngưng kết ra thật dày hộ thuẫn, tựa như tường đồng bách sắt. Cắt bóng ầm vang nổ tung, tinh mịn cắt lưỡi đao như mưa to chút xuống, chỗ đến, nham thạch bị cắt chém thành một miệng, mặt đất cày ra sâu không thấy đáy khe rãnh. Ngọc Đình vệ được xưng là đạo binh, tự nhiên có trong đó chỗ đặc thù. Tỷ như hấp thu nhập thể hàn khí, hàn thạch, tại thời khắc mấu chốt có thể điều động đi ra, hóa thành lạnh giáp chống cự công kích. Thế nhưng cái kia xa tinh thuật pháp tại báo cắt dáng vẻ bệ vệ cổ vũ bên dưới, thay đổi đến nguy hiểm mười phần. Cắt lưỡi đao rơi xuống, lực lượng cuồng bạo lại không có ngay lập tức cắt đứt phòng ngự. Ngọc Đình vệ vung vẩy trả ma đao ra sức ngăn cản, đao quang thời gian lập lòe, cắt lưỡi đao không ngừng bị đánh nát. Cứ việc cắt lưỡi đao số lượng rất nhiều, bộ phận đột phá phòng ngự tại thiết giáp bên trên lưu lại mảnh ấn, nhưng bọn hắn như cũ lù lù bất động, trong mắt u lam tia sáng càng tăng lên, sát khí như mãnh liệt sóng dữ. Chờ một chút, có sóng linh khí, là luyện khí trung kỳ. Chết tiệt, đại trận cũng bị bắt đầu dùng, còn có hùng hậu như vậy tường thành cùng đạo binh, căn bản là không có cách thành công. Cái kia xa tinh phảng phất cảm thụ có đồ vật càng ngày càng gần, sắc mặt đột nhiên biến hóa. Lui, mau lui lại, mau lui lại. Cái kia luyện khí tầng 5 cắt áo giáp cắt binh ngay tại run rẩy, giờ phút này cũng là mơ hồ, cái này thường thường không có gì lạ báo thù rửa hận hành động, khai chiến bất quá thời gian một nén hương liền muốn nửa đường bỏ cuộc. Đây là ý gì? Mà lời còn chưa dứt, nhược lưu ly trong lòng bàn tay rắc lên một tầng vàng rực. Trên mặt nàng đột nhiên xuất hiện một vệt nụ cười. Cố kia sắc bén cứng cỏi cảm giác lại xuất hiện. Lớn vụ ma thầy đột phá thành công. Sau đó một trận quỷ dị bê tê xuất hiện. Tinh xảo nhỏ nhắn băng tiền rơi vào cái kia cắt áo giáp quái vật trên thân. Ầm vang nổ tung. Cái kia xa quái nửa người đều bị đông kết, đính tại tại chỗ. Nhược lưu ly thấy thế, một quyền đập mạnh băng thân thể. Cái kia cắt áo giáp xa quái thân hình đột nhiên nổ tung. Cửa thành bên trên, một đạo áo trắng đứng chắp tay, màu trắng xương khí tại trên không ngưng kết. To lớn tường băng sẽ xa quái họa địa vi lao. Linh khí pháp tuấn ở sau lưng không ngừng mà lập lòe, từng đạo màu vàng trắng băng tiền lặng yên xuất hiện. Vỗ cánh hướng về xa quái mà đi. Thẩm Ly mắt nhìn phía trước, ánh mắt không buồn không vui. Tất nhiên đến, cũng không cần đi a. Mà cái kia Vương Đằng thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó hít sâu một hơi. Luyện khí tầng 5. Họ Thẩm, ngươi uống thuốc. Chương 70, Trảm Lập Quyết. Cơ duyên lại xuất hiện. Chương 70, Trảm Lập Quyết. Cơ duyên lại xuất hiện. Nghe đến Vương Đằng âm thanh, Thẩm Ly nhịn không được khóe miệng co giật lên. Người này thật là đấu pháp bình thường, tính tình bình thường, thái độ bình thường, nói chuyện càng là đồng dạng. Thế thế, hắn tức giận nói, cái kia phân đầu ngươi không ăn đủ, vẫn là ăn nhiều. Nói chuyện như thế không xuôi tai. Vương Đằng sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ bị thứ gì buồn nôn đến, sau đó nghĩ lại, ngược lại là cười hắc hắc. Ngươi biết cái gì? Trên trời rơi xuống chức trách lớn tại thiên tiêu vậy, chứ phải cần trải qua rèn luyện, ta cái này không phải là rèn luyện một loại thủ đoạn đâu. Ta đập xuống tới. Nói đi thì nói lại, ngươi Thẩm Ly là ta số mệnh chi địch thiên phú tốt một chút, ngược lại là cũng bình thường đúng không? Vương Đằng hận không thể hiện tại liền bóp chết Thẩm Ly, thế nhưng phát giác, chính mình tựa hồ cùng Thẩm Ly đã kéo dài khoảng cách. Nguyên lai chỉ bất quá kém một cảnh giới, hiện tại thế mà chênh lệch hai cái cảnh giới. Luyện khí cảnh giới chia làm 10 tầng viên mãn, lại bị chia nhỏ viên mãn thượng trung hạ 4 cái cảnh giới. Thẩm Ly đều đến luyện khí trung kỳ, mà hắn vẫn là luyện khí tầng dưới. Tình thế còn mạnh hơn người, không thể không phục ca. Thẩm Ly liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh nhìn chiến trường. chiến trường chi thượng Ngọc Đình vệ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cho dù là Thu Nhã không có xuất thủ, Nhược Lưu Ly tại được đến tiểu kim cương thuật gia chỉ bên dưới, đơn đả độc đấu cũng là một mực chiếm cứ lấy ưu thế. Cái kia cắt áo giáp quái vật thân thể vừa vặn bị cắt sỏi ngưng luyện ra hiện, sau đó lại bị hung hăng đập nát. Vòng đi vòng lại khí tức dần dần yếu ớt không chịu nổi. Mà những người còn lại giết quái cùng với linh cầu sát thú, tại 1500 Ngọc Đình vệ dưới đao, giống như chó nhà có tang. Đầy đất linh nguyên mảnh vỡ lóe ra hào quang. Linh cầu thi thể cũng bắt đầu chồng chất thành núi. Máu tanh khí tức không ngừng mà hướng về bốn phương tám hướng quanh quẩn. Thẩm Ly nhưng là lạnh nhạt nói, không nghĩ tới, ngươi cắt vàng bộ lạc lá gan ngược lại là rất lớn a. Bị nói toạc ra nội tình, nhìn xem rơi vào thế yếu chính diện chiến trường, cái này Sa Tinh nhưng là không để ý chút nào cùng đồng tộc tình ý, quay người liền muốn trốn đi. Nó cảnh giới cao thâm không giả, thế nhưng bị vây công đồng dạng sẽ gây kích chậm xa. Chính diện tan tác, nó một cái pháp sư cũng là không thể cứu vãn. Đã thấy dưới chân đất cắt bắt đầu không ngừng làm yếu đi, biến ảo trở thành cắt chạy, sẽ hắn khốn vào trong đó. Còn muốn chạy? Cái kia người lùn Sa Tinh trên mặt bặm mẻo, cười lạnh một tiếng, vậy mà là dần dần dung nhập cắt vàng bên trong. Nó thế nhưng là biển cắt sinh linh, dùng cắt thuộc thuật pháp đối phó hắn, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Mua dịu qua mắt trợ. Đã thấy Thẩm Ly thân ảnh càng nhanh, đạo đạo nhũ băng tựa như nền đất bình thường hung hăng đâm vào đất đai bên trong. Trong khoảnh khắc liền dẫn động một tiếng cực kỳ bi thảm gào thét. Cái kia người lùn đỗng nhiên đứng dậy, nửa cái cánh tay đã bị xương hàn bao trùm. Thu Nhã thân ảnh giống như ma quỷ, trong khoảnh khắc xuất hiện. Cho dù là trước mắt Sa Tinh chính là luyện khí tầng 7, nàng cũng không có mảy may e ngại. Thu Thủy Như Kim lên tiếng bổ xuống một đầu cánh tay. Cái kia Sa Tinh thân hình tại nguyên chỗ đột nhiên biến thành đống cát, vậy mà là thoát thân, đi đến 10 mét có hơn. Nó không có chút gì do dự, trong tay màu vàng đất lưu chuyển, cắt chạy bò lên bà bay, lần thứ hai phục hồi như cũ cánh tay trái. Nó vốn là biển cắt sinh linh, không phải thân thể máu thịt, cho nên có cái này thần thông cũng là bình thường. Chỉ là bây giờ, ánh mắt nó kiêng kỵ nhìn trước mắt Thẩm Ly. Nếu là đơn đả độc đấu, không người là đối thủ của nó, luyện khí tầng 7, bộ lạc bên trong thuật pháp đại đa số đều đã tinh thông, vận dụng thành thạo. Thế nhưng là không có nghĩ rằng một cái tông sư võ phu cùng một cái tu sĩ hợp kích cư nhiên như thế khó dây dưa. Cái kia tông sư gắt gao cuốn lấy hắn, tu sĩ cho hắn không ngừng mà giảm tốc, có thể nói buồn nôn. Trường hợp này nhưng là để nó càng thêm bị quất. Nội tâm nhưng là tuyệt vọng, người này chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi nhân hòa, bây giờ bọn họ đều tại bao hàm mạch hợp thủy trận bên trong, cái này Thẩm gia tinh thông thủy mộc chi pháp có thể phát huy toàn bộ uy năng. Mà còn, nó có thể cảm giác được, trước mắt Thẩm gia mầm tiên trên thân ẩn chứa mãnh liệt hàn tính, tất nhiên là nuốt không chỉ là một gốc hàn tính thiên địa kỳ vật, mới có thể bộc phát ra 13 phân thậm chí 14 điểm thuật pháp uy lực. Ván này, nó nhưng là không thể không nhận thua. Nơi đây là Thẩm gia trụ sở. Vương gia mầm tiên ở đây, như vậy ngươi hẳn là mới tới nơi đây Thẩm gia mầm tiên đi. Ngươi một cái nội môn tử đệ, không ở trong nhà thật tốt tu hành, chạy đến Hoàng Sa Bình Nguyên đến thêm phiền phức, thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Nói thật cho ngươi biết à, nhà ta lão tổ bây giờ ngay tại Hoàng Sa Bình Nguyên bên trong, nếu là ngươi là cái mở to mắt, liền ngoan ngoãn thả ta, ta cũng sẽ xem tại lần này thể diện bên trên, buông tha ngươi một lần. Thế nhưng cái này Hắc Linh Thành, nhưng là không thể toàn bộ buông tha. Thẩm gia mầm tiên, ta khuyên ngươi vẫn là muốn suy nghĩ thật kỹ. Dù sao nước xa không cứu được lửa gần, người mãi mãi đều không biết ngươi ngay tại đắc tội là dạng gì tồn tại. Cái kia người lùn trên mặt hiện lên một tia quỷ dị, mà cái này một tia quỷ dị, nhưng là vừa lúc bị Thẩm Ly chú ý tới. Cái kia Vương Đằng thấy thế, sắc mặt càng trở nên cực kỳ cổ quái, hắn vội vàng mở miệng nói: "Ngươi cắt vàng bộ lạc có cái lông gà bối cảnh, tại chỗ này mũi heo cắm hành tây, quên ta Vương gia làm sao dạy dỗ ngươi, còn dám tại cái này giễu võ dương ai?" Thẩm Ly không muốn cùng hắn nói nhảm, chém hắn: "Ngươi tại dạy ta làm việc a?" Thẩm Ly tức giận liếc mắt nhìn hắn, nhưng là lạnh nhạt hỏi: "Xem ra, ngươi rất có tự tin, có chút không có sợ hãi." "Đó là đương nhiên. Nhà ta lão tổ tại Lưỡng Phong Sơn sắp thu hoạch tiên duyên, đúc thành đạo cơ." Nói đến đây, cái kia xa quái đống nhiên ý miệng, sắc mặt bất thiện nói: "Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngoan ngoãn buông tha ta, lui ra Hoàng Sa Bình Nguyên, bảo vệ ngươi không chết. Ngày sau Hoàng Sa Bình Nguyên không phải ngươi một cái không quen khí hậu Thẩm gia có thể bước vào địa phương." "Ngạch, ngươi làm sao dám?" Lời còn chưa dứt, đã thấy một viên càng thêm tráng kiện nhũ băng từ trên trời giáng xuống, cứ thế mà xuyên qua đầu này xa quái đầu. Hư ảo hạt cắt xa quái ở phía xa ngưng kết, nó sắc mặt thay đổi đến trắng xám suy yếu, thần sắc cũng biến thành đoán độc. "Ngươi thật là không sợ chết ta?" Ngón tay dẫn dắt, Thẩm Ly tại trên không vẽ ra một đạo pháp ấn, nhưng là lạnh nhạt nói: "Nói nhảm quá nhiều, để ta đoán một chút, ngươi đang chờ cái gì?" Tiện tay vung lên, mười mấy cái ve mùa đông trong khoảnh khắc vỗ cánh mà ra, sẽ cái kia cắt áo giáp xa quái đông cứng tại chỗ. Sau đó tùy ý Nhược Lưu Ly sẽ hắn đập nát. Đã thấy Thẩm Ly nhìn xem khắp nơi trên đất xác chiến trường, thần sắc càng ngày càng ôn hòa hờ hững. Ôn hòa đến để Vương Đằng cho rằng biến thành người khác. "Ngươi bộ tộc người, nhưng là muốn chết sạch. Cho nên, ngươi còn không cho phép chuẩn bị động thủ sao? Không phải là chờ đồ vật còn chưa tới?" Bình tĩnh cắt sỏi mặt đất bắt đầu run rẩy lên. Tựa hồ điệu long xoay người. Thẩm Ly mặt lộ dị sắc, nhưng là mỉm cười nói: "Ừm. Cảm thấy, đó chính là ngươi ỷ vào sao?" Cái kia Sa Tinh trong mắt oán độc càng lớn. "Các ngươi tiên tộc tu sĩ, thật sự là thanh cao đã quen. Hy vọng ngươi một hồi, cũng có thể có như thế thanh cao." Cắt vàng không ngừng mà bắn lên, tựa hồ có vạn mã buôn đằng. Mặt đất bên trong như có cự mãng đi xuyên. Xôi trào phong bạo bên trong truyền đến một tiếng vang trầm, trầm đục dần dần khuyết tán ra đến, nhưng là khiến người ta cảm thấy mười phần quỷ dị. sau đó cắt sỏi bên trong một đầu khổng lồ nhuyễn trùng nhảy ra mặt đất, sau đó hướng về chỗ cửa thành mở miệng gào thét. Hôi thối dịch nhờn từ răng cưa khoang miệng phun ra, hủ thực hoàng sa thành tường. Có ngọc đình vệ bị nhiễm đến, trong khoảnh khắc da gọt thịt nát. Luyện khí 9 tầng yêu thú khí tức đánh tới, dọa đến mọi người lui lại 3 bước. Đây chính là ngươi ỷ vào sao? Làm sao? Còn chưa đủ. Ha 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 ha, còn cho ta cơ hội câu thông nhuyễn trùng, thật là một cái miệng còn hôi sữa thối tiểu quỷ. Hiện tại hối hận cũng đã sớm không còn kịp rồi. Hôm nay ta cắt vàng bộ lạc nhất định hủy diệt ngươi Hắc Linh Thành, giết vương gia ngươi tu sĩ. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Giữ tợ đoán độc lời còn chưa dứt, hai đạo tinh cương phá pháp cự nọ tiễn bạch qua trời cao, một trái một phải xuyên qua cái này nhuyễn trùng còn có xa tinh nhục thân, hình thể khổng lồ chán nản rơi xuống đất. Luyện khí 9 tầng cảnh giới liền cùng giấy một dạng, giống như nến tàn trong gió, đột nhiên tiêu tán ở trên không. Rên rỉ thanh âm nhất thời. Cái kia xa tinh hấp hối phía trước, nhưng là ánh mắt phảng phất nhìn thấy vật gì không thể tin bình thường, nhìn hướng trên tường thành cự nọ, giọng the thé nói: "Thành nọ, làm sao có thể? Ngươi làm sao sẽ có loại này đồ vật? Ngươi đang đùa ta? Ngươi đang đùa ta? Ngươi lại dám đùa người ta?" Hận a. Hoán độc âm thanh trong gió bay phất phới. Đầu này luyện khí tầng 7 xa quái thân thể nháy mắt vỡ ra, biến thành nhỏ dày cắt vàng, tại trên không phiêu tán. Đến chết cũng không biết chính mình là như thế nào chết như vậy tùy tiện. Quả thực là đáng buồn đến cực điểm. Mới tinh linh nguyên lăn xuống tại đất cắt bên trong, tản ra đạo đạo ánh sáng nhu hòa. Phía trước có nhục thân chống chọi thuật pháp, hiện có nhục thân chống chọi phá pháp nhỏ. Cái này cắt vàng bộ lạc thật sự là càng sống càng trở về. Hôm nay xem bộ dáng là không có gì việc vui. Ngươi mới là lớn nhất việc vui a. Vương Đẳng cảm giác mình đã bị vô tận vũ nhục, vừa định tranh luận. Chỉ nghe Thẩm Ly từ tốn nói, còn có đồ vật ngay tại trên đường tới. A. Thẩm Ly trong lòng vang lên một đạo tâm niệm. Sau nửa canh giờ, một đoàn loạn tu liên minh võ phu cùng tu sĩ sắp tới gần, bọn họ tại truy sát nạn dân, một vị nhân vật thần bí trà trộn trong đó, nhưng phải dị bảo, Loan Phượng Tiên, Kiêu Hiệu Trùng, Lâu Lan Bảo Thuyền Mảnh Vỡ, Loan Phượng cùng Minh Đạo Tu Pháp, Lạc Bảo Cơ Duyên chương 71, nạn dân, Loan Phượng tỉ muội. Chương 71, nạn dân, Loan Phượng tỉ muội. Tinh miệng cắt vàng bên trong, một nhóm nạn dân ngay tại lẻ loi độc hành. Bọn họ toàn thân trên dưới che đậy thật dày vài cách, vì không vẹn vẹn chỉ là phòng ngừa sóng nhiệt ăn mòn, trình độ sói mòn, còn muốn phòng ngừa báo cắt vào miệng. Trọng yếu nhất chính là loại này màu vàng đất ra rất dễ dàng ẩn nấp thân thể bọn hắn hình. Lời mở đầu từng nói, cắt vàng vòi rồng đại trận mở ra về sau, yêu vật tính cả loạn tu liên minh đã kết minh, tiêu diệt vài chục tòa phường thị, nhân loại căn cứ, sẽ hắc giác sơn mạch toàn bộ san bằng. Thế nhưng là dù sao có chỗ sơ hở, khó tránh khỏi có một ít nạn dân đại nạn không chết. Chỉ là nhất định có hậu phúc nhưng là nói không chừng. Những này nạn dân liều mạng không ngừng đi về phía nam chạy, hướng về hắc giác sơn sơn mạch bên ngoài mà đi. Trên đường liên tiếp bị nặng, nguyên bản hơn 1000 người đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại có mấy trăm người, mà còn số lượng còn đang không ngừng địa giảm mạnh. Đi về phía nam đi đường, đi qua yêu vật nhưng là cũng không nhiều. Những yêu vật này tựa như là nhận lấy cái gì chỉ rất bình thường, liều mạng hướng về Lưỡng Phong Sơn mà đi. Bất quá nói bọn họ sớm đã an toàn, cũng không thể nói rõ. Ví như là bình thường thiên tai, như vậy phàm tục bách tính gắng gượng chống đỡ lấy cũng chính là thất khiếu chảy máu, bệnh nặng một tràng, nếu là thân thể cường tráng, còn có thể khiêng phải đến. Thế nhưng năm nay cắt vàng vòi rồng, hiển nhiên cùng ngày trước hoàn toàn khác biệt. Lần này cắt vàng vòi rồng là do một vị nào đó yêu vật cùng loạn tu liên minh tà tu liên thủ khống chế, hướng dẫn đại trận, tạo dựng mà thành đại thuật pháp. Cho dù là võ phu cùng tu sĩ đều sẽ tại cắt vàng vòi rồng đại trận bên trong chịu ảnh hưởng, khí tức không thuận. Chớ nói chi là bọn họ những này phàm phu tục tử. Không phải sao, chạy nạn 10 ngày thời gian, đã có không ít bách tính trên thân dần dần xuất hiện quái dị biến hóa. Da của bọn hắn ra mặt ngoài bắt đầu dần dần rạn nứt, sau đó tinh tế dày đặc cắt sỏi một đống thuận tiện có bùn bên dưới. Đợi đến trà rửa sạch sẽ, phát hiện sớm đã có khả năng nhìn thấy bạch cốt âm vũ dọa người không thôi. Bên này là cắt vàng vòi rồng đại trận tác dụng phụ, cũng là hoàng sa bình nguyên bên trong người người nghe đến đã biến sắc một loại bệnh. Cắt thân độc nếu là lại không tìm được một cái phong bế hoặc là thủy khí nồng đậm địa phương, như vậy bọn họ những người dân này đến cuối cùng đều sẽ biến thành từng hạt cát sỏi, chui vào cái này vô tận hoàng sa bình nguyên bên trong. Không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Vô luận là huyết đủ, huyết dịch, xương cốt, lông, đều sẽ bị cắt thân độc ăn mòn. Đến cuối cùng, chỉ có thể còn lại tàn tạ áo bào theo gió tung bay và dặm. Mà ức chế cắt thân độc cũng rất đơn giản, đó chính là nước uống. Thế nhưng là hoàng sa bình nguyên bản thân liền nguồn nước cực ít, bọn họ còn tại chạy nạn bên trong, tăng thêm cắt vàng vòi rồng mãi tất cả, đi nơi nào tìm nước? Cái này còn không phải nhất làm cho bọn họ cảm giác được tuyệt vọng. Nhất là tuyệt vọng là cái kia treo ở phía sau, như có như không đem bọn họ coi là thú săn loạn tu liên minh tu sĩ. Những tu sĩ này quả thực là phát rồ, cũng không xuất thủ giết chết bọn hắn, cứ như vậy xa xa treo ở phía sau, nhìn xem bọn họ trốn, nhìn xem bọn họ lây nhiễm các thân độc, nhìn xem bọn họ một cái liên tiếp một cái chết đi. Bầu không khí sợ hãi dần dần tại đội ngũ bên trong lan tràn ra. Có một vị lão hủ bản thân liền người yếu không tốt, tại lúc này nhưng là nặng nề đổ vào cát sỏi bên trong. Đỉnh đầu nắng gắt rơi xuống, cho dù là tại mọi thời khắc nhất lên gió lốc đều không thể thổi đi loại này bi ai chi ý. Lão giả kia áo choàng bị gió thổi lên, nửa bên đầu đã hóa thành mục nát cắt vàng, sau đó cắt vàng dần dần biến thành đen, chui vào phong bạo bên trong. Chạy nạn người không có kinh hoàng, không có bi ai, chỉ là có một cường tráng hán tử giữ im lặng lột xuống lao nhân áo bảo, sau đó khoác ở trên người mình, sẽ trần trụi đi ra, đã có chút cắt thân độc triệu chứng cánh tay ngăn lại. Sau đó ra hiệu đội ngũ tiếp tục tiến lên. Mà cái này một chi đội ngũ bên trong, hai đạo nhìn qua liền mười phần yếu đuối thân ảnh dắt dịu nhau hướng về phía nam tiến lên. Mái tóc rủ xuống vào bên dưới, mơ hồ có thể thấy được khô héo. Khẽ ngẩng đầu, Diệp Nguyệt Nguyệt cái kia nội tình vô cùng tốt, thế nhưng khuôn mặt gầy khô khô vàng mặt tràn đầy mờ mịt. Các nàng không biết mình rốt cuộc nên tiến về nơi nào, trước đó vài ngày, có một vị tiên sư bảo hộ lấy bọn họ xuôi nam, nghe vị kia tiên sư nói tới rời đi Hắc Giác Sơn sơn mạch liền thái bình. Rời đi về sau, liền sẽ gặp phải các dạng căn cứ, bổ sung tài nguyên, sau đó tiếp tục xuôi nam, tiến về trước chói canh. Nghe nói kêu cái gì Nguyệt Nha Hồ Phương thị, chỉ là lần này đi vạn dặm xa, cho dù là tiên sư pháp chu đều muốn mấy ngày, huống chi các nàng những này bình thường phàm tục bách tính. Các nàng biết, việc này quá mức xa vời, các nàng từ khi sinh ra liền chưa từng rời đi nhà mình Phương thị một bước, làm sao có thể vượt qua vạn dặm xa, tiến về Phương thị. Chỉ nói là đến cùng, nội tâm vẫn là tràn đầy một tia hy vọng. Các nàng còn không muốn chết. Thế nhưng là rất đáng tiếc, chạy nạn trên đường đụng phải một chút tà tu, vị kia tiên sư chết rồi. Mà các nàng chạy nạn đội ngũ cũng biến thành sổ đổ. Nhân số càng ngày càng ít. Nghĩ như vậy, Diệp Nguyệt Nguyệt cảm giác được có một đôi đồng dạng tay khô héo dắt nàng áo choàng. Nàng cúi đầu, nhìn thấy một đôi hồng ánh giống như tinh tinh mắt. Cứ việc dinh dưỡng không đủ, tăng thêm rất lâu chưa từng nước uống dẫn đến xanh xao vàng bọn, thế nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được nữ hài cốt tướng rất tốt. Diệp Nguyệt Nguyệt âm thanh lạnh lạnh, đối trước mắt cô gái này nhưng là mang theo yêu chiều ngự khí nói: "Làm sao vậy?" "Tinh Tinh." "Tinh Tinh." Ngược lại là người cũng như tên. Diệp Tinh Tinh méo miệng nhỏ giọng nói: "A tỷ, chân đau." "A tỷ có ngươi." "Không muốn." "A tỷ sẽ mệt." Trai trai hài tử chỗ nào vặn qua được thiếu nữ, đã thấy Diệp Nguyệt Nguyệt sẽ Diệp Tinh Tinh cong tại sau lưng, Diệp Tinh Tinh nhưng là có chút khó chịu. "Có phải là ta liên lụy A tỷ?" "Sao lại thế?" "A tỷ, chúng ta có thể còn sống đi ra ngoài sao?" Diệp Nguyệt Nguyệt lúc đầu muốn nói có thể, thế nhưng là từ nhỏ đến lớn, nàng đều chưa từng đối với mình muội muội nói láo, trong lúc nhất thời lại để là nghẹn lời. Thấy thế, Diệp Tinh Tinh nhưng là minh bạch một chút cái gì, chỉ là ôm lại Diệp Nguyệt Nguyệt cái cổ chặt hơn một chút. "Không có quan hệ A tỷ, dù sao sống cũng là cho những cái kia võ phu lao ra làm công, còn có cho những cái kia tiên sư làm việc làm nô lệ. Đoạn thời gian trước càng là có dù côn lưu manh tìm A tỷ phiền phức, cho dù là sống sót cũng là kết cục này, ta không muốn nhìn thấy A tỷ vì ta rất được có đủ. Hai người chúng ta chết tại hạt cát bên trong có lẽ cũng là một chuyện tốt." Diệp Nguyệt Nguyệt không nói gì, chỉ là vỗ vỗ trên thân tiểu cô nương cái mông. Cần nói chút mê sảng. Trên trời khô cạn, không một giọt nước khí. Đã thấy bên cạnh một cái từ đầu đến cuối, trầm mặc ít nói thanh niên nhưng là uống một hớp nước. Dẫn tới Diệp Tinh Tinh một trận miệng đắng lưỡi khô. Thanh niên kia tựa hồ cảm thấy, thiện tay sẽ bình nước đưa tới. "Cho." Diệp Nguyệt Nguyệt không có nhận lấy, một mặt cảnh giác. Đã thấy thanh niên bất đắc dĩ nói: "Ngươi ngược lại là không sao, thế nhưng nhà ngươi muội muội tuổi không lớn lắm, sợ là sẽ phải chuyện xấu." Diệp Nguyệt Nguyệt cái này mới do dự một chút, nhận lấy. Mới vừa cho Diệp Tinh Tinh uống một ngụm, muốn đưa tới. Thanh niên kia tiếp tục nói: "Ngươi cũng uống một cái đi, chạy nạn quan trọng hơn." Diệp Nguyệt Nguyệt vừa định hướng trong miệng đưa, đã thấy sau lưng lại chuyển tới một tiếng kinh hoàng. Lạnh lẽo mũi tên phóng lên tận trời, cứ thế mà sẽ một vị nạn dân đính tại hạt cát bên trên. Máu tươi chảy ra, máu tanh mùi vị gây nên từng đợt kinh hoàng. Đám người bắt đầu phân tán, liều mạng trốn hướng phương xa. Cũng Nguyệt Nguyệt thấy thế, cũng là cắn răng theo ở phía sau, chỉ là thể lực bắt đầu dần dần thay đổi đến yếu ớt. Sau lưng trêu tức âm thanh càng lúc càng lớn, trong gió ngôn ngữ lặng yên thay đổi đến rõ ràng. Những này chết tiệt dân đen chạy ngược lại là rất nhanh. "Không tệ, không tệ, chạy nạn lâu như vậy, không có nước, chưa ăn cơm, còn có thể kiên trì, thể chất quả thật không sai." "Ân, còn có hai cái tiểu bà nhi. Cái này cho ta, ta đến bắn một tiễn, ta đến bắn một tiễn." Mà Diệp Tinh Tinh dưới chân nhưng là dừng lại, bị một viên đá vụn trượt chân. Phía sau Diệp Tinh Tinh lăn xuống xuống dưới, sau đó thần tốc đứng dậy, hướng về Diệp Nguyệt Nguyệt chạy tới. "A tỷ, a tỷ." Diệp Nguyệt Nguyệt thần tốc sẽ Diệp Tinh Tinh ôm vào trong ngực, che lại con mắt của nàng, nhưng là rốt cuộc bất lực dãy rủa. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không có chuyện gì." Lạnh lẽo mũi tên đánh xuyên phong bạo đối diện kích xạ mà đến, không khí bên trong mùi huyết tinh tựa hồ nồng nặc rất nhiều. Tử vong hàn ý tại trong lòng hai người đột nhiên nổ vang. Diệp Nguyệt Nguyệt cũng là thần tốc nhắm mắt lại chờ đợi vận mệnh tranh đấu. Thế nhưng là sau đó một tiếng âm vang giòn vang, nhưng là để nàng mở mắt. Một thân hồng trang, đuôi ngựa thật cao bục lên, khuôn mặt trắng non oai hùng, thân hình thân ảnh thon gầy đứng tại tỷ muội trước người, giống như kình thiên ngọc trụ. Nữ tử kia võ phu hất lên đuôi ngựa, càng lộ ra tư thế liên ngang, nhưng là bước đầu, trong tay thu thủy hàn quang lăng liệt, khiến lòng người thần chập chờn. "Tốt một cái cứu khổ cứu nạn đại hiệp." Đã thấy Thu Nhã lạnh nhạt hỏi: "Không có sao chứ?" Chương 72, nhà ai chân nhân giả heo ăn thịt hổ a? Chương 72, nhà ai chân nhân giả heo ăn thịt hổ a? "Không có, không có việc gì." Chỉ thấy cái kia một bộ áo đỏ thân đao có chút rủ xuống, đôi mắt buông xuống, nhưng là không có lại độ nói nhảm, thẳng tắp xung phong mà đi. "A tỷ." Diệp Nguyệt Nguyệt ánh mắt nhìn hướng đạo kia đơn bạc bóng lưng, tựa như một tòa đỉnh thiên lập địa ngọn núi. Đấy lòng nhưng là xuất hiện một cố khát thượng. "A." Diệp Tinh Tinh nhưng là bi bô nói: "Cái này đại tỷ tỷ, rất đẹp trai a." "Là, có chút xoáy khí." Còn bên cạnh trốn qua một kiếp bách tính nhưng là trợn mắt há hốc mồm, sau đó bộc phát ra nồng đậm hy vọng chi sắc. "Được cứu rồi, chúng ta cuối cùng được cứu rồi." "Người này là ai?" "Cũng là một vị tông sư võ phu." "Tốt, tốt, khẳng định là các tiên gia biết nơi này xảy ra chuyện, chúng ta được cứu rồi." "Cháy mau, cháy mau." Cái kia săn bắn nạn dân loạn tu liên minh bên trong, một đạo khôi ngô giữ tận thân ảnh nhìn thấy mũi tên bị ngăn lại, nhưng là âm thanh hung dữ nói: "Tự tìm cái chết." Hắn một thân khí huyết tăng vọt, hiển nhiên là tông sư võ phu, tiện tay cầm lấy bên người huyền thiết trọng kiếm, xích sắt phát ra kim loại đánh, hướng về Thu Nhã đánh giết mà đi. Từ đâu tới ma cả đồng, cũng dám dính líu loạn tu liên minh chuyện tốt. Tông sư võ phu bước ra nửa bước, huyền thiết trọng kiếm bổ ra không khí, mang theo kình phong cuốn cắt sỏi đánh tới. Hắn đầy mặt giữ tận bặm mẹo, chỗ cổ xẻo đao giữ tận theo động tác chập trùng, trọng kiếm thẳng đến Thu Nhã mặt. Đám người nín thở lùi lại, các đùi bị dẫm đến dì dào rung động. Thu Nhã mũi đao đột nhiên vạch ra ánh bạc, tại dưới ánh mặt trời bên trong kéo ra như lưu tinh quy tích, thu thủy phong mang lập lòe, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Cái kia tông sư võ phu con người đột nhiên co lại, trọng kiếm vội vàng trở về thủ, đã thấy cái kia lao hồng ảnh đã áp vào bên người. Lưỡi đao lao hầu kết lướt qua, mang ra một chuỗi huyết châu, nàng gión mũi chân mượn lực đằng không, mép váy đảo qua võ phu kinh ngạc mặt. Không biết mùi vị, không có khả năng. Còn chưa nói xong lời nói cắm ở trong cổ, tông sư đầu lăn xuống trên mặt đất, khoang cổ phun ra cột máu ở tại đất cắt bên trên. Thu Nhã một gối rơi xuống đất, sống đao dập lên mặt đất phát ra trong vàng, chấn động tới vô số rung động. Loạn tu liên minh đội ngũ bên trong truyền đến binh khí rơi xuống đất tiếng leng keng. Chết rồi, cứ thế mà chết đi, làm sao có thể? Đây chính là tông sư a. Mặc dù đồng dạng đều là tông sư, thế nhưng là hắc ám sử dụng vũ khí, khí huyết đều là lực lớn vô cùng bên cạnh thuộc, nhất lực phá và pháp sẽ thất bại, thế nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy bỏ mình mới là. Chết tiệt. Ngươi nhìn xem nữ tông sư trong tay đến nào, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, là một thanh lương đao. Người này là ai? Hắc Giác Sơn Sơn Mạch cũng không nghe nói có thanh danh của người này, nên làm thế nào cho phải? Chúng ta những người này sợ nàng làm cái gì? Nàng không phải là chỉ có một người, mà chúng ta chọn vẹn hơn 10 người. Nghe ta, một trận xung phong, trước hết giết nàng lại nói. Ngay tại lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vang trầm nặng, kèm theo giáp trụ liên tiếp va chạm, một hàng thiết giáp nghiêm ngặt quân tốt đột nhiên xuất hiện tại báo cắt bên trong. Bóng đen đạo đạo tới gần, tựa như một tòa trường thành bằng sắt thép ngược lại bước mà đến. Trình tề tiếng bước chân chấn động đến cắt sỏi phát run. Ngọc Đình vệ huyền thiết giáp trụ hiện ra lênh quang, người người cầm trong tay trường đao cùng thiết giáp va chạm phát ra kim thiết giao kích quanh mình, nổ vang thậm chí ép qua ồn ào náo động phong bạo. Doa đến những cái kia loạn tu liên minh người ngăn không được lui lại. Thu Nhã thu đao vào vỏ nháy mắt, Ngọc Đình vệ sát trận đã mở rộng. Ngàn tên huyền giáp vệ đồng thời rút đao, trên lưới đao quần quần màu xanh đen sát khí như độc xà thổ tín, lạnh lẽo vô cùng, cho dù là ban ngày ban mặt cũng có thể cảm giác được trong đó nồng đậm sát khí. Loạn tu liên minh hàng chức võ phu bọn họ nắm chặt vũ khí, nhưng là sinh ra vô tận ý sợ hãi. Loại này cảm giác, tựa hồ là đạo binh. Chết tiệt, chẳng lẽ Thanh Trì Sơn quả thật phát hiện, điều động đạo binh tiến vào Hắc Giác Sơn sơn mạch. Cái này nên làm thế nào cho phải? Trốn, lập tức trốn. Chạy cái gì? Theo ta giết. Có một tiên tiên võ phu gầm thét, hai tay cầm một thanh thanh đồng cự truy. Chú ý thân khắc đầy quỷ dị phù văn, lúc rơi xuống đất lại rung ra giống mạng nhện vết dạng, hiển nhiên là xen lẫn một loại nào đó yêu thú tài liệu, tuyên khắc khí văn, uy lực phi phàm. Có thể Ngọc Đình vệ bọn họ không hề bị lay động, 12 tên đao thủ kết thành biến trận, sát khí tại trên lưới đao ngưng tụ thành thực chất, giống như một vòng xoay tròn màu đen trăng tròn. Cự truy ầm vang đện xuống ngay mắt, trăng tròn bạo khởi, sẽ cự truy liên quan lấy thủ lĩnh cánh tay cùng nhau chặt đứt. A a a a. Gào thét thảm thiết quanh quẩn trên không trung. Loạn tu liên minh những ngày võ phu thấy tình huống không ổn, lập tức muốn chạy trốn. Bọn họ chỉ là đến du liệp, thế nhưng là bọn họ cũng không muốn sẽ mệnh chôn vùi tại chỗ này. Chuyến này quả thực là suối quẩy. Bọn họ lui ra phía sau tốc độ thật nhanh, thế nhưng là đỉnh đầu bên trong đột nhiên thoát ra xương màu trắng linh khí càng nhanh hơn. Theo đạo đạo xương hàn khí tức lăng liệt trên không, phát ấn thành hình, từng tòa cao tới 3 mét băng xương tường thành đột nhiên dựng đứng trước mắt, chặn lại bọn họ tất cả mọi người đừng đi. Cái này loạn tu liên minh lập tức hoảng hồn, mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng nhìn hướng trước trận. Làm sao có thể, lại có tu sĩ? Chết tiệt. Quả nhiên Thanh Trì Sơn can thiệp. Chạy, chạy. Sợ cái gì? Lao tử còn tại nơi này. Một đạo trên người mặc hắc bảo thân ảnh đột nhiên ra khỏi hàng, khinh thường nói: "Tại Hoàng Sa Bình Nguyên sử dụng nước, băng pháp, quả thực chính là náo tản, ta coi khí tức cũng là thường thường không có gì lạ. Nghĩ đến không biết là cái gì miệng còn hôi sữa tu sĩ can thiệp vào. Ta tới đối phó hắn." "Không sao cả. Các ngươi hãy nhìn kỹ." "U Minh." "Ngạch, đây là vật gì?" Một cái sinh động như thật băng tiền rơi vào đạo này áo bào đen thân ảnh trên bả vai. Cũng không phát ra tiếng ve kêu âm, thế nhưng lại để cái này áo bào đen thân ảnh trong lòng sinh ra sợ hãi chi ý lúc nào điều khiển thuật pháp rơi vào trên người ta. Chết tiệt. Băng thiền ầm vang nổ tung, nửa người nhuộm thành băng xương. Bóng đen kia nhe răng cười nói: "Miệng còn hôi sữa, khinh thường người nào? Chỉ là băng pháp mà thôi." Trong tay hắn phát họa phát ấn, màu u lam linh khí phát họa, thân hình dần dần hóa thành khói xanh, giống như cái kia sa tinh bình thường muốn thoát khốn. Lại không có nghĩ đến, lại một đạo nhũ băng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái này loạn tu liên minh bóng đen tu sĩ sắc mặt lập tức đại biến. Làm sao có thể nhanh như vậy? Người này băng pháp tiểu thuật chẳng lẽ tu luyện đến lô hỏa thuần thanh hay sao? Người qua coi thường ta a. Tạp chủng, và ngươi cũng muốn giết ta? Nằm mơ. Hắn vùng lên dũng khí, hai tay bỗng nhiên kết ấn. Lại phát hiện mấy cái to lớn nhũ băng giống như đạo đạo gai nhọn từ trên trời giáng xuống. Lập tức sẽ hắn bắn thủng, biến thành đấm máu thịt xiên. Trái lại hắn nhưng cũng không chết đi, mà là miệng đầy phun máu, hai tay miễn cưỡng nâng lên. Ta còn có cơ hội. Ta không thể chết. Nhỏ hoàn dương thuật. Nếu là có thể thôi động, ta có thể sống. Ta có thể. Dâm dạp chẳng chịt nhũ băng từ trên trời giáng xuống, lập tức sẽ đầu của hắn đập xuyên. Dưới chân hạt cắt và mèo, tạo thành cắt chôn cất, thuận thế sẽ hắn xương cốt toàn bộ xoắn nát. Đáng thương cái này tán tu, thậm chí ngay cả người đều chưa từng thấy đến, liền bị viễn trình ảnh sát dẫn đến tử vong. Sau đó Ngọc Đình vệ liền can thiệp chiến trường, bắt đầu rào sát còn sót lại võ phu. Máu tươi cùng tiêu thảm tuyên ngày mà lên. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, tại nguyên chỗ chỉ còn lại chính là thi hải cùng thật lâu chưa từng tiêu tán mùi huyết tinh. Chỉ thấy một tiếng ngựa kiệt nạo hí, một đạo trên người mặc màu trắng thường phục, dung mạo thanh nhã, khí chất lạnh lạnh thanh niên lặng yên xuất hiện tại nguyên chỗ. Dưới khố đại mã linh khí tràn đầy, trong mắt tràn đầy khinh thường kiệt nạo, phảng phất một vị trí thượng lãnh chúa, do xét lãnh địa của mình đồng dạng. Bên cạnh còn đi theo một vị trên người mặc màu đỏ sẫm áo bào, cả lơ phất phơ thanh niên. Cái này tán tu vừa rồi lại nhải nói cái gì, ngươi nghe rõ sao? Cái kia rõ ràng dẫn đầu, khí chất tôn quý phi phàm, hiển nhiên là tiên gia thiếu niên công tử, nhìn xung quanh nạn dân trận doanh, cũng không để ý tới bên người nói nhảm. Ánh mắt nhưng là tại hai nữ trên thân dừng lại một lát, sau đó nhìn hướng một đạo khuôn mặt thường thường không có gì lạ thanh niên thân ảnh, trong ánh mắt vậy mà là xuất hiện một ít kinh ngạc. Sau đó loại này kinh ngạc dần dần diễn biến thành khiếp sợ, nhưng là tung người xuống ngựa, đi tới trước người, trên mặt một tia cung kính nói: "Thanh Chỉ Sơn, Thẩm gia, Thẩm Ly, gặp qua vị này chân nhân." Chương 73, Lạc Bảo nhất mạch, chân tàng chân nhân. Chương 73, Lạc Bảo nhất mạch, chân tàng chân nhân. Cái gì thật không thật người, chẳng lẽ người còn có giả dối hay sao? Họ Thẩm, ngươi làm sao luôn là huyền huyền sủi sủi, kỳ quái. Chẳng lẽ là lại muốn lừa gạt ta, muốn đùa người ta? Ta cho ngươi biết, không có khả năng, ta căn bản sẽ không mắc lừa, ha ha, ngươi cho rằng ta Vương gia không có chân nhân sao? Ngươi cho rằng ta không biết chân nhân ở trước mặt khí tức khổng lồ sao? Chàng còn ra dáng. Uy, cái kia phàm nhân, nói cho bản thiếu gia, ngươi là từ đâu đến? Đã thấy Vương Đằng niết miệng, nhìn thấy hai người không có dư thừa động tác, nhưng là không nhịn được nói, có thể hay không có chút chính sự, hiện tại báo cắt còn tại duy trì liên tục, còn không biết có hay không loạn tu liên minh người xuất hiện, cái này còn không tranh thủ thời gian trở về Hắc Linh Thành. Ngươi thật sự cho rằng Thanh Chỉ Sơn điều động chân nhân tới trước? Nghĩ gì thế, nếu quả thật người trước đến, Hắc Giác Sơn cắt vàng vòi rồng đại trận đã sớm phá giải. Không có việc gì đừng nói giỡn, không buồn cười. Đã thấy Vương Đằng tung người xuống ngựa, tự mình đi tới. Sau đó vỗ Thẩm Ly trước người, thanh niên kia bà bay, nhưng là nhỏ giọng dặn dò nói: "Huynh đệ, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, gia hỏa này đáy lòng xấu tính, sợ là không biết cất giấu cái gì âm hiểm tính toán. Ngươi bị hắn hành lễ, khó tránh khỏi liền bị hắn cái này lòng dạ hẹp hòi để mắt tới, ngày sau cuộc sống của ngươi sợ là không dễ chịu lắm." Mà Thẩm Ly thấy thế, sắc mặt lập tức bóp méo lên, hướng về Vương Đằng điền cùng nháy mắt ra hiệu. Có trời mới biết cái này sinh vật đơn tế bảo rút ngọn gió nào. Tu hành linh dẫn chi thuật thời điểm, không có tu luyện vọng khí thuật sao? Trước mắt đạo này thường thường không có gì lạ thanh niên thân ảnh, một thân linh khí giấu tại lòng son bên trong, toàn thân không có để lọt thanh linh vô cùng, khí tức bên trong nhưng là có đạo đạo gió ý thần hoa nội liễm, tựa như bình thường người bình thường. Thế nhưng là ở chỗ này, bình thường, nhưng là đại biểu cho nhất không tầm thường. Lý do an toàn, Thẩm Ly dùng vọng khí thuật quan sát đánh giá một thân. Lại không có nghĩ đến, vọng khí thuật rơi xuống trên người này một cái mắt, liền bị ngăn cản trở về. Cùng lúc đó, ngũ tạng lục phủ của hắn đều chuyển tới gào thét, linh khí tựa như gặp cái gì sinh tử đại địch, không nghe sai khiến khắp nơi tán loạn. Đây là trước mắt vị này chân nhân không có ác ý dưới tình huống. Bằng không, lúc trước hắn liền nhất định chết tại cái này đạo nhãn thần phía dưới. Thẩm Ly biết tiên duyên tình báo bên trong nhân vật thần bí tu vi sẽ cao thâm một chút, tưởng rằng cái gì danh môn đại phái đệ tử, nhưng lại chưa từng nghĩ, lại là mẹ nó một vị đạo cơ chân nhân. Tại chỗ này chơi cái gì cầu thí giả heo ăn thịt hổ? Khá lắm, cải trang vi hành đúng không? Đây là ý gì? Thanh Chỉ Sơn từ đâu tới nhân vật như vậy? Đã thấy Vương Đẳng hậu chi hậu giác. Ai ôi, làm sao như vậy thấu xương? Trên người ngươi cũng có linh khí, thân thể có chút yếu ớt a, ngươi cái này phàm nhân. Ân, không cảm giác được ngọn nguồn chờ chút. Vương Đẳng sắc mặt đột nhiên biến hóa, trên mặt cũng biến thành bóp méo rất nhiều. Sau đó đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, ngữ khí run rẩy nói: "Không biết là chân nhân ở trước mặt, Thanh Chỉ Sơn Vương gia Vương Đẳng gặp qua chân nhân. Mạo phạm chân nhân, Vương Đẳng tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần." Mà sắc mặt kia nhạt nhẽo thanh niên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó phất phất tay, một cái cổ lão điêu khắc tranh mỹ nữ bình phong liền từ trong hư ảo xuất hiện. Sau đó thần tốc lưu thực, rơi vào trên mặt đất, giống như định hải thần châm. Xung quanh vài trăm mét bị tách rời ra một đạo khu vực chân không. Đỉnh đầu phong bạo nháy mắt tiêu tán, nắng gắt chút xuống. Chiếu ở Vương Đằng trên thân, lại xua tan không được hắn trong nội tâm hàn ý, lúc này Vương Đằng trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Xong. Ta làm cái gì? Ta thế mà đập một vị chân nhân bà bay. Ta mệnh. Thôi vậy. Đã thấy thanh niên kia nhiều hứng thú nhìn hướng Thẩm Ly, phất phất tay, một đạo cổ kính bốn phương bàn xuất hiện tại nguyên chỗ. Mà nhìn thấy như vậy thông thần thủ đoạn, còn sống sót nạn dân nhộn nhịp quỳ gối tại trên mặt đất, đầu rạp xuống đất. Diệp Nguyệt Nguyệt càng là trong thời gian ngắn nói không ra lời nói, mười phần kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Nàng lúc đầu cho rằng vị này Thanh Nhã tiên sư cũng đã là nhân trung lắm vượng, mà để vị này tiên sư đều như vậy lễ đãi, tất nhiên là một vị đại năng a. Trong lòng nàng có vạn phần nghi hoặc, nhưng cũng vẫn là cùng tinh tinh quỳ xuống. Gặp qua tiên sư, gặp qua tiên sư. Núi kêu biển gầm tiên sư kính sưng bên trong, thanh niên chậm rãi ngồi ở chủ vị. Sau đó lại là vẫy vẫy tay, cổ kính bốn phương trên bàn liền xuất hiện một đạo bộ đồ trà. Có thanh lưu hoa lan từ trên trời giáng xuống, rơi vào chén trà bên trong. Túi nước bên trong róc rách linh thủy chảy ra, sau đó không có hỏa từ nóng, nhàn nhạt mùi thơm truyền lại. nhưng là để đông đảo phàm tục bách tính rơi vào mộng ảo bên trong. Trên thân các thân độc cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy hỏa hầu đầy đủ, vị này thanh niên nhưng là giơ tay, vừa cười vừa nói: "Hai vị tiểu hữu, mời ngồi." Vương Đẳng tự nhiên là không đứng dậy nổi, chân của hắn đã sớm mềm nhũn. Là bị Thẩm Ly cứ thế mà dịu dắt đứng lên, rơi vào trên ghế. Dựa lưng vào thành ghế, cái trán đều ướt. Mà Thẩm Ly thấy thế, sắc mặt như thường, cũng là có chút lo lắng hãi hùng ngồi xuống. Hai chén trà rơi vào trước người, hai người uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Vị này thần bí chân nhân lại tựa như phát hiện tâm tư của hai người, vừa cười vừa nói: "Không sao, bát phẩm đêm nghe lan, bát phẩm trong rừng nước, chẳng lẽ không vào được hai vị tiểu hữu ăn uống?" "Không dám, không dám." Vương Đẳng người này cũng là tâm lớn, thì phản ứng một cái đem trà nước uống làm, sau đó giống như hỏa thiêu hết hầu đồng dạng, ho khan không ngừng. Cái kia chân nhân nhưng là cười ha ha nói: "Ngươi nói ngươi là Vương gia người, ta ngược lại là cùng Vương gia người có giao tình, lại không biết Thiên Chân chân nhân như thế nào." "Thiên Chân chân nhân, bản danh Vương Thiên Chân, tại Tinh Thông Hỏa Pháp Vương gia, nhất là riêng một mặt cửa, hắn là một vị chủ tu kim pháp kiếm tu. Vương gia sở dĩ có thể chiếm cứ Hoàng Sa Bình Nguyên cửa ải, Nguyệt Nha Hồ Phường thị cái này lô cốt đầu cầu, hơn phân nửa nguyên nhân vẫn là ỷ vào vị này Thiên Chân chân nhân đánh đi ra uy thế. Tại đối Hoàng Sa Bình Nguyên chiến tranh bên trong, Thiên Chân chân nhân tại nghịch cảnh bên trong quật khởi, lấy một viên kiếm hoàng kỳ vật thành tiểu đạo cơ, sát phạt lực có thể nói đứng đầu. Bây giờ càng là sắp đi vào đạo cơ trung kỳ, sát phạt lực lượng đã có 102 thành chỉ sơn đạo cơ trung kỳ hàng ngũ, mơ hồ ở giữa đã tiếp cận đạo cơ hậu kỳ, vô cùng cường đại. Đồng dạng, Thiên Chân chân nhân càng là Vương gia bây giờ số một côn đồ. Không nghĩ tới trước mắt vị này chân nhân nhận biết nhà mình lão tổ. Thấy thế, Vương Đẳng đành phải một năm một mười bàn giao. Nhà ta nhị tổ vô cùng tốt, bây giờ nhưng là tại biên quan trấn thủ, vô duyên nhìn thấy chân nhân. Trước đó vài ngày, nhà ta nhị tổ còn đề cập chân nhân nha. Ồ, vị này chân nhân nhưng là nhịn không được cười lên, nói: "Vậy ngươi lại nói, hắn là như thế nào để cập ta? Ngươi lại nói, ta lại là người nào?" Vương Đẳng lập tức tìm ngồi, nói không ra lời nói, mà cái kia chân nhân cũng không nóng giận, chỉ là nhìn xem Thẩm Ly, tựa hồ đang đánh giá cái gì, sau đó vừa cười vừa nói: "Ngươi nhìn qua rất thú vị, ngươi nói ngươi là Thẩm gia người. Đáng tiếc, ta cùng ngươi Thẩm gia ngược lại là không có cái gì duyên phận. Hôm nay nhìn thấy chân nhân, liền được cho là Thẩm Ly thông thiên duyên phận. Ngươi nói chuyện nhưng là so tiểu gia hỏa này muốn thông minh cơ trí rất nhiều, Minh Châu giấu giếm à, Thẩm gia đem ngươi phái tới Hoàng Sa Bình Nguyên, có lẽ là tổn thất." Chân nhân quá khen, Thẩm Ly bất quá là một ngoại môn tử đệ. "Được rồi, tiểu gia hỏa, chớ có cùng ta đánh lời nói sắc bén, ta tại chỗ này du lịch thật tốt, ngươi chẳng biết tại sao sẽ ta bạch trần, vì sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, loạn người tu hành, giống như giết người phụ mẫu sao?" Đạo cơ chân nhân khí tức giống như núi cao, đột nhiên mà rơi, ép tới Thẩm Ly xương sống lưng gào thét. Vương Đẳng nhưng là sắc mặt biến hóa, cắn răng tiến lên: "Chân nhân, xin thứ tội, việc này cũng có ta duyên cớ trách nhiệm." Thế nhưng Thẩm Ly nhưng là sắc mặt không thay đổi, từ túi chữ vật lấy ra tản ra kim hoàng quang mũi nhọn lạc bảo đồng tiền, nhưng là cung kính nói: "Thẩm Ly cả gan, muốn mời chân nhân cầu một đạo cơ duyên." Chương 74, tỷ muội ân tình, bị chân nhân để mắt tới. Chương 74, tỷ muội ân tình, bị chân nhân để mắt tới. Lạc bảo đồng tiền tại trong tay bốc lên, Vương Đẳng trong mắt đều muốn đụng tới. Chỉ vào Thẩm Ly, một mặt thụ thương nói: "Đều là huynh đệ, ngươi thế mà giấu giếm ta. Ta còn có thể cướp ngươi cơ duyên hay sao? Không được, ta cũng muốn chia lãi một phen, ta cũng muốn chia lãi một phen." Thẩm Ly liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói: "Cho ngươi chia lãi một cái chính là." Một cái giá trị nhất lạc bảo đồng tiền rơi vào Vương Đẳng trong tay, Vương Đẳng cái này mới mừng tích mắt. Đã thấy Thẩm Ly trong tay ba viên lạc bảo đồng tiền nhưng là đằng không mà lên, rơi vào trước mắt vị này chân nhân trong tay. Tại đầu ngón tay này lên, phản phất tỏa sáng sinh cơ đồng dạng, rất nhanh liền mềm xuống, hóa thành một cái kim tính tinh linh, sau đó tiến vào vị này chân nhân trong tay áo. Vị này thanh niên chân nhân nhưng là cười khẽ nói: "Ngược lại là cái thông minh tiểu gia hỏa, nhưng lại không biết làm sao biết lai lịch của ta." Thẩm Ly không nói gì, hắn cũng không dám nói, mà vị kia chân nhân cũng không có tiếp tục ép hỏi, người người đều có tự thân cơ duyên, cần gì theo đuổi không bỏ. Đã thấy Thẩm Ly tiếp tục cung kính hỏi, còn chưa từng biết chân nhân đạo hiệu, thực sự là có chút mạo phạm. Cái kia chân nhân cao giọng nói: "Ta là Lạc Bảo nhất mạch, đứng hàng thứ tư, đạo hiệu là Chân Tàng." "Chân Tàng chân nhân, tên này kiêng kỵ." Thẩm Ly lắc đầu, chỉ cảm thấy trước mắt vị này chân nhân tục danh thực sự là có chút ý tứ. "Chân Tàng, Tàng chân." Đã thấy Chân Tàng chân nhân nhẹ giọng hỏi, nếu biết Lạc Bảo đồng tiền, nghĩ đến cũng là biết đồng tiền này tác dụng, dạng này cũng tốt, tỉnh ta lại đi một chuyến ngươi bên kia. 10 năm giá trị Lạc Bảo đồng tiền, ngược lại là có thể từ trong tay của ta thu hoạch một chút tiên địa kỳ vật, thế nhưng là lại chân quý nhất đẳng. Nhưng là giá trị không đủ. Ngươi là muốn xem thử xem, tự mình lựa chọn, vẫn là ta tới giúp ngươi chọn lựa. Cái này gọi cái gì? Cái này gọi là Lạc Bảo Tông thần bí cửa hàng. Mà cái này thần bí cửa hàng, đã hướng hắn mở ra một góc của băng sơn. Xong rồi. Chân Tàng chân nhân lời trong lời ngoài ý tứ, đã có một ít quen thuộc. Mặc dù không tính là đầu tư, thế nhưng tốt xấu cũng được cho là quen mặt. Mà hắn đương nhiên phải thật tốt nắm chắc, vì vậy Thẩm Ly vội vàng nói: "Tùy ý chân nhân chọn lựa." Cái kia Chân Tàng chân nhân nhướng mày, nhưng là nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói: "Ta xem trên người ngươi nhưng là có hàn tính vết tích, xem ra không chỉ là nuốt một gốc thiên tài địa bảo a. Ngươi bất quá là luyện khí tu sĩ, cần biết thiên địa kỳ vật là bảo vật, cũng là độc dược. Thường xuyên sử dụng, nếu là không chúng cùng rơi, đối ngươi nhục thân, linh tính, tâm tính, đều có cực lớn ảnh hưởng. Đồng thời kỳ vật linh tính còn chưa từng tiêu hóa song song, tại trong cơ thể ngươi chiếm cứ, tại mọi thời khắc ảnh hưởng ngươi. Ngươi bây giờ có hay không phát hiện, ngươi thất tình lục dục cảm giác ngay tại suy yếu, tựa như bước vào vong tình cảnh giới. Đối tất cả sự vật phảng phất thượng thiện nữ thủy, rõ ràng đang ở trước mắt, lại không nói nổi đến mảy may hứng thú. Thẩm Ly ánh mắt lập lòe. Phải, cái này liền đối với thiên địa ngũ hành, linh căn diễn sinh đều căn cứ vào ngũ hành sinh ra, liền tỉ như đất thuộc chất phát trầm ổn, thủy trúc ôn hòa, mộc trúc ôn nhuận, kim loại sắc bén, hỏa trúc nóng nảy, diễn sinh ra đến băng thuộc vô tình, lôi thuộc cuồng bạo, gió thuộc mờ mịt, không giống nhau, linh căn cũng cực lớn ảnh hưởng tới tu sĩ bản thân. Cái này gọi là tương tính. Tu sĩ cảm ngộ hồng trần muôn màu là ác không thể thiếu giai đoạn, băng thuộc mặc dù có khả năng giảm xuống tâm ma đối với ngươi ảnh hưởng, thế nhưng đối với lĩnh hội chúng sinh nhưng là không hữu hảo. Dù sao đạo cơ một bước cũng cần thất tình lục dục thiếu đốt mới có thể công thành, cho nên ngươi cần đem cái này thiên địa kỳ vật còn sót lại tiêu hóa hết, bình thường trở lại. Ta chỗ này có ba đạo pháp môn, bên dưới pháp ta có thể đích thân xuất thủ giúp ngươi bài trừ nhục thân thiên địa kỳ vật ảnh hưởng, thế nhưng đồng dạng cái này chưa từng tiêu hóa thiên địa kỳ vật cũng coi là chân chính tiêu tán không thấy, về sau không thể vì ngươi sử dụng. Bên trong pháp đồng dạng ta đích thân xuất thủ giúp ngươi luyện hóa cái này còn sót lại kỳ vật, có thể chuyển đổi thành linh khí. Thượng pháp ta có thể truyền cho ngươi nhất pháp, pháp môn này không chỉ có thể luyện hóa kỳ vật, càng là có khả năng bảo trì ngươi bây giờ tâm cảnh, miễn thụ tâm ma, đầu độc chờ thuật pháp. Đồng dạng phương pháp này có thể vĩnh cửu tăng cường ngươi băng thuộc thân thiện, là nhân tuyển tốt nhất. Sau đó chân tàng chân nhân liền không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn xem Thẩm Ly. Thẩm Ly thoáng dừng lại, liền biết được trong đó hàm ý, chắp tay nói: Thượng pháp tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất, chỉ là sợ rằng có giá trị không nhỏ a. Đây là tự nhiên, thiên hạ không có ngu ngốc nữa chưa, bực này pháp môn tự nhiên là giá trị đắt đỏ. Trên tay ngươi đồ vật giá trị nhưng là không đủ. Vương Đằng thấy thế, vậy mà là một chút do dự cũng không có, đem trong tay tiền đồng ném vào đi. Điệu môi nói: Trước tăng cường ngươi chính là bốn tiên tiêu, không cần Lạc Bảo Tông vẫn như cũng là thiên tiêu, mà ngươi họ Thẩm, lúc đầu tư chất tu hành liền bình thường, nếu là bỏ qua, ngày sau chưa hẳn có thể đuổi theo bên trên bốn tiên tiêu bộ pháp. Cái này Lạc Bảo đồng tiền, xem như là bốn tiên tiêu đầu tư. Thẩm Ly thấy thế, nói tiếng cảm ơn, lại không có nói thêm cái gì, chắp tay đợi tới. Chỉ thấy cái kia chân tàng chân nhân lạnh nhạt nói: Vẫn cứ không đủ. Thẩm Ly thấy thế, cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, tại hạ chỉ có thể chọn chúng pháp, hoặc là bên dưới pháp. Ngươi chẳng lẽ liền sẽ bằng lòng? Cái kia chân tàng chân nhân lạnh nhạt hỏi. Đã thấy Thẩm Ly biểu lộ bình thản, không phải là ta đoạt được người, cũng là thiên mệnh, ngược lại là có ý tứ. Những thứ này, liền đầy đủ hối đoái bên trong pháp, còn có chút còn thừa, có lẽ ngươi còn có thể nâng một chút điều kiện khác, cũng coi là một chuyện tốt. Dứt lời, vị này chân tàng chân nhân liền tính toán đưa tay. Nhưng lại tại lúc này, một đạo thanh âm non nớt lặng yên theo bên ngoài vang lên. Tiên sư chờ chút. Thẩm Ly quay đầu nhìn, trong mắt xuất hiện một đạo thần sắc kinh ngạc. Đã thấy một cái sắc mặt khô héo nữ hài, tay dắt đồng dạng gầy yếu, sắc mặt vàng như đến thiếu nữ chưa đến. Thân là phàm nhân, nhưng là tại đạo cơ chân nhân mê say bên trong thanh tỉnh lại. Thẩm Ly trong lòng hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ chính là đây chính là Loan Phượng Thiên Kiêu đặc thủ? Nếu biết rõ Tôn Tú Thanh loại này có đủ tư chất tu hành, thần tốc dẫn khí hải tử đều chưa từng dẫn khí tiên duyên miêu tả. Mà trước mắt cái này một lớn một nhỏ, nhưng là bị tiên duyên miêu tả xưng là Loan Phượng phong thái. Có thể nghĩ, hai người đặc thủ. Mà trước mắt vị này chân tàng chân nhân, lại cũng không cảm giác được ngoài ý muốn đồng dạng. Chỉ là ngữ khí càng thêm ôn hòa nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi có chuyện gì?" Chỉ thấy Diệp Tinh Tinh từ trong ngực lấy ra một cái Lạc Bảo đồng tiền, rụt rè đưa tới. Nhìn Vương Đằng ra mặt cuồng loạn. Những này Lạc Bảo đồng tiền, cho bẹn mười mấy cái a. Hai cái này nạn dân lai là gì? Thế mà phúc nguyên thâm hậu như thế, so họ Thẩm có thể cường quá nhiều. Nàng Bi Bố nói: "Tiên sư, ngươi muốn là cái này đồ vật sao?" Cái kia chân tàng đạo nhân vui vẻ, sau đó vớt ve nữ hài đầu. "Là, ngươi cũng muốn mua đồ vật sao? Ta chỗ này, thế nhưng là không có gì không có. Cho dù là trở thành đệ tử của ta, cũng không phải chuyện không thể nào." Hỏng. Thẩm Ly trong lòng vô cùng không ổn, mặc dù hắn anh tuấn tiêu sái, thế nhưng cái này không hề đại biểu hắn có thể tranh đoạt một vị đạo cơ chân nhân xem trọng đệ tử a. Cái này Loan Phượng mệnh cách tỷ bội quả nhiên là thủ, đạo cơ chân nhân đã sớm coi trọng, khó trách nói trà trộn ở trong đó, sợ là sớm có toán tính. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Không nghĩ tới, cái kia Diệp Tinh Tinh câu tiếp theo nói, nhưng là để chân tàng đạo nhân kéo kéo xuống mặt. "Tỷ bội, chúng ta không phải muốn trở thành đệ tử của ngài, ta cùng tỷ tỷ là muốn đem những này tiền đồng cho vị này tiên sư ca ca, coi như là ân cứu mạng." Hai tỷ bội một người một câu, chỉ để đem ở đây mọi người chỉnh không biết. A, mọi người đang ngồi lập tức sửng sốt. Liên Thẩm Ly cũng đỡ đẫn đứng ở tại chỗ, mà vị kia chân tàng chân nhân thì là mặt đen giống như than cốc, con mắt bất thiện nhìn xem Thẩm Ly, từ lạnh hừ phát. Tệ hơn sự tình phát sinh, hắn chẳng biết tại sao bị để mắt tới. Chương 75, Lạc Bảo Tông. Đây không phải là thần bí cửa hàng. Chương 75, Lạc Bảo Tông. Đây không phải là thần bí cửa hàng. Chân tàng chân nhân sắc mặt ông trầm, hắn lúc đầu nghĩ đến đi theo hai nữ tả hữu, thời khắc mấu chốt xuất thủ, sau đó dẫn nhập môn bên trong. Thân là Lạc Bảo Tông đệ tử, đối với Phúc Nguyên thâm hậu người, hắn tự có phán đoán thủ đoạn. Trước mắt mọi người bên trong, Phúc Nguyên nhất là nồng hậu dày đặc chính là hai vị này thiếu nữ. Tiếp theo chính là Vương Đằng. Lại sau đó, lại không phải Thẩm Ly, mà là Thẩm Ly vị kia người hộ đạo, nữ tử võ phu. Những người còn lại, bất quá là một chút thêm đầu, không thể nói rõ cái gì. Mà Thẩm Ly, tựa hồ có cơ duyên khác, hắn nhìn không hiểu. Hắn mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng cũng không đến mức hạ thủ, Lạc Bảo Tông chính là không bao giờ thiếu tiên duyên. Hoàn toàn không cần thiết bởi vì một kiện nào đó pháp bảo, hoặc là bảo vật, phá hư quy củ, nhiễm phải nhân quả. Cái này tại lý không hợp. Huống chi trước mắt tiểu gia hỏa này vẫn là Thanh Trì Sơn bên trong người. Bên cạnh cái này Ly Dương thân thể, còn tương giao tâm đầu ý hợp. Ly Dương thân thể thể chất đặc thù, tất nhiên là vương gia này đời kế tiếp trung hương chi chủ. Nếu là ra cái gì sai lầm, để Vương Thiên Chân cái này giết phôi vô duyên vô cớ chém một lần, hoàn toàn là được không bù mất. Tăng thêm Thẩm gia tên tuổi hắn cũng thoáng có hiểu biết, nghe nói một vị cao tuổi chân nhân đã bắt đầu bắt tay vào làm đột phá tử phủ, hái thần thông. Vẫn là không nên tùy tiện đắc tội. Đạo cơ tiên tộc chính là như vậy, quan hệ rắc rối phức tạp. Vì vậy hắn chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Thẩm Ly, sau đó chuyển biến mỉm cười nói: "Ồ, bản tọa thế nhưng là chân nhân, phía sau tiên sư như mây, chẳng lẽ còn đảm đương không nổi sư phụ của ngươi hay sao? Nếu là bái nhập ta Lạc Bảo Tông môn hạ, vậy nên là bao lớn cơ duyên, ngươi nhưng có biết? Cái này một mẫu ba phần đất, người bình thường sẽ không đắc tội ta Lạc Bảo Tông, ta Lạc Bảo Tông toàn thân pháp bảo, tu hành đều không cần nuốt linh mạch linh khí, chớ nói chi là hạ đẳng nhất đang dược. Chúng ta tu hành chỉ cần thiên địa kỳ vật, ta có thật nhiều phù hợp các ngươi tỷ bội hai người tương tính thiên địa kỳ vật. Rất nhiều rất nhiều." Diệp Tinh Tinh ngược lại là không có trả lời, về sau rụt rụt. Ngược lại là Diệp Nguyệt Nguyệt lấy dũng khí nói: "Chân nhân thứ lỗi, ta hai huynh muội tham sống sợ chết, chỉ hy vọng tìm đầy đất an ổn sống qua ngày, không nghĩ tu hành, càng không muốn thành tiên." Cái kia chân tàng chân nhân lập tức sử sốt, thế nhưng là chân nhân tâm tư bao nhiêu nhanh nhẹn, chớp mắt liền thấy rõ tất cả. Nhưng là tiếc nuối nói: "Thì ra là thế. Nghĩ đến là ta lúc trước gần vào trong đó, gặp chúng sinh bị tàn sát chưa từng xuất thủ, nhưng là tại trong lòng ngươi rơi xuống tầm thường." Chân tàng chân nhân đầy mặt đáng tiếc. Lạc Bảo Tông coi trọng nhất duyên phận, nhưng chưa từng nghĩ chính mình lần này du lịch, nhưng là bỏ qua lớn nhất duyên phận. Thế nhưng là Lạc Bảo Tông lại không chấp nhất, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Hắn rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, nhưng là cười khẽ nói: "Bất quá cái này thế đạo cầu được an ổn cũng không dễ dàng, an ổn địa phương cũng là ít càng thêm ít, các ngươi tỉ bội hai người mệnh cách đặc thù, sớm muộn sẽ bị người để mắt tới, nhưng là muốn cẩn thận là hơn." Đã thấy Diệp Nguyệt Nguyệt cắn răng, vậy mà là quỳ đến Thẩm Ly trước mặt, mở miệng nói ra: "Tỉ bội ta hai người chạy nạn, vốn cho rằng mất mạng tà tu chi thủ, đến vị này võ phu tiền bối tương trợ, mới kiếm về một cái mạng. Hai người chúng ta biết rõ, tất nhiên là tiên sư điều động võ phu tiền bối xuất thủ, cảm kích không hiểu. Nếu là tiên sư không chê, tỉ bội ta hai người nguyện ý làm nô làm tỉ, phụng cực khổ tà hữu. Chỉ cầu tiên sư có khả năng che chở tỉ bội ta hai người." Mà Thẩm Ly thì là cao mày, phía sau như ngồi bàn trông. Cái này đạo cơ chân nhân ánh mắt, quả thật là có thể giết người a, đây không phải là đem hắn gắt ở hỏa trên kệ sao? Muốn mạng, hắn cũng không biết hai vị này thiếu nữ vì sao tính toán như vậy. Cho hắn Lạc Bảo đồng tiền đã là cực lớn vui mừng, không có nghĩ rằng còn có phụng cực khổ tà hữu. Đây là cái nào một màn a? Còn bên cạnh Vương Đẳng răng đều cắn nát. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Ly, cắn răng nghiến lợi thì thầm nói: "Lại cho ngươi chẳng đến." Tốt một cái họ Thẩm, mặc cái này bạch y phục tại chỗ này khoe khoang dẫn đầu. Nhà ai tu sĩ giống như ngươi, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Hiện tại còn đầu độc phàm nhân thiếu nữ, tội ác tày trời. Loại người như ngươi, nên bị nhà trên pháp. Nương, làm sao vận khí tốt như vậy chính là không tới phiên ta đây? Ta không phục a. Thẩm Ly thấy thế, nhưng là cố nén gấp rút hô hấp, dịu dắt đứng lên hai người, ôn hòa nói: "Đồng ý. Hai vị nếu là không chê, tại ta trong thành ở chính là." Cái kia chân tàng chân nhân thâm trầm nói: "Được rồi, có chút chói mắt. Tổng cộng 57 giá trị, dứt lời, muốn mua thứ gì? Có gì cứ nói, lão phu còn có chuyện, không có rảnh tại chỗ này cùng ngươi hao tổn." Chân tàng chân nhân bây giờ thập phần khó chịu, nhưng là lại cưỡng ép nhẫn lại lấy. Thúc giục Thẩm Ly. Thẩm Ly thì là sợ tại kích thích trước mắt vị này chân nhân, nói: "Vậy do chân nhân bàn cho bảo." Nhìn thấy Thẩm Ly như vậy thuận theo, chân tàng chân nhân cũng không tại kéo nghiêm mặt, thở dài một cái, tốt tốt thì thầm nói: "Sớm biết lúc trước huyền hóa thời điểm, túi ra liền chọn lựa đẹp trai. Tính toán, không có cái này vận mệnh mà thôi. Tiểu tử, cầm cẩn thận." Băng cơ ngọc cốt Thẩm Ly nhìn xem ngọc giản bên trên băng cơ ngọc cốt bốn chữ, chỉ cảm thấy có chút huyền chuyển hàm xúc, giống như là nữ nhân chưa biết. Cũng không biết có phải là ác thú vị, cái kia chân tàng chân nhân trong ánh mắt hiện lên một tia danh mãnh, nói: "Chớ xem thường môn công pháp này, phương pháp này có thể để người làn da thay đổi đến trắng non giống như tuyết trắng, xương cốt cứng rắn sáng long lanh giống như vạn niên hàn băng, thường trú thanh xuân, mỹ hóa dung mạo. Là nữ tu nhất là yêu quý pháp môn." Phía bên cạnh Vương Đằng bỗng nhiên phình bụng cười to, cười đến hết sức vui mừng. "Ha ha ha ha, họ Thẩm, ngươi lúc đầu dài đến tựa như nương môn, lần này tốt, băng cơ ngọc cốt, cái này không thì càng giống nương môn sao?" Thẩm Ly khỏe miệng co giật, nhưng vẫn là kiên nhẫn hỏi: "Dám hỏi chân nhân?" "Phương pháp này." Chân tàng chân nhân tâm tình thoải mái rất nhiều, lạnh nhạt nói: "Phương pháp này có thể luyện hóa băng, thủy thuộc thiên địa kỳ vật, tăng cường linh căn thân thiện, hiếm thấy vô cùng, mặc dù không bằng Ly Dương thân thể, thế nhưng cũng kém không xá hậu thiên thể chất. Phương pháp này càng là có khả năng đại đại cải tạo ngươi tu đạo tư chất. Dù sao tại lão phu nhìn tới, ngươi cái này tu đạo tư chất kém không hợp tối thường, giống như là nuốt một loại nào đó kỳ vật cưỡng ép nhập đạo. Ngươi bây giờ luyện khí tầng 5 là điểm dựa nuốt mấy cái kỳ vật mà đến, ngày sau tu hành, bằng vào ngươi bây giờ tư chất, bình thường tu hành sợ là nửa bước khó đi. Bất quá có phương pháp này, nhưng là đối ngươi trợ giúp lớn nhất." Thẩm Ly vui sướng, nhưng là chắp tay: "Đa tạ chân nhân." Chân Tảng chân nhân xua tay, tiếp tục nói: "Phương pháp này chân quý, định giá 20 giá trị, ngươi còn có 37 giá trị dứt lời, còn muốn cái gì? Cho dù là không có, ta cũng có ngươi cần thiết đổ vật thông tin manh mối." Thẩm Ly cẩn thận suy tư, cái này từ trên trời giáng xuống gói quá lớn, nhưng là muốn thật tốt quy hoạch. Hắn hỏi dò: "Chân nhân, nhưng có đạo cơ cần thiết vật liệu luyện khí?" Chân Tảng chân nhân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thẩm Ly, sau đó vậy mà bắt đầu cười ha ha. "Hảo tiểu tử, mới luyện khí trung kỳ, cũng đã bắt đầu chuẩn bị đạo cơ pháp khí cần thiết tài liệu. Ngươi là gan lớn, vẫn là có đầy đủ tự tin. Tất nhiên ngươi có như thế hùng tâm, vậy ta liền giúp ngươi một chút chính là. Ta xem ngươi tu nước, mục, băng thuộc, ta chỗ này có một ít Trường Sơn Vi Long, cái này chính là bát phẩm linh thú lông tơ, quả thực là phi phạm. Bảy giá trị còn có một đạo Tùng Sơn một thất phẩm linh vật thân cảnh, định giá 10 giá trị côn luân sắt, bát phẩm linh vật, định giá 10 giá trị ngươi nhưng còn có cần thiết đồ vật." Thẩm Ly ánh mắt lập lòe, nhưng là hỏi: "Nhưng có cực đạo pháp môn?" Chân Tảng chân nhân cũng không nói nhảm, lật tới lật lui một cái túi chữ vật. Cực đạo yêu đao chi pháp định giá 8 giá trị còn có 2 giá trị Thẩm Ly nhưng là túi người xuống. Văn bối cuối cùng sở cầu, chính là một kiện pháp khí manh mối, tên là Lâu Lan Bảo Thuyền. Có thể. Chương 76, tỷ tỷ đệ nhất thiên hạ tốt. Chương 76, tỷ tỷ đệ nhất thiên hạ tốt. Lâu Lan Bảo Thuyền, cái này thuyền liên quan đến tại Lâu Lan cổ quốc bí mật. Tại Nguyệt Nha Hồ Phường thị, Vương Trầm từng nói, đừng quá mức mê mội tại mảnh này thất lạc cắt vàng quốc gia. Có lẽ trong đó có ẩn tình khác, lại có lẽ là vì mặt khác. Thế nhưng từ trước mắt đến xem, cái này một tòa thất lạc cổ quốc, ẩn chứa bí mật kinh thiên. Cho dù là trọng yếu nhất quốc khố chưa từng tìm tới, thế nhưng là vẫn như cũ có đại lượng các thuộc di tàng thuật pháp, trận pháp hiển lộ ra hiện. Thẩm Ly cũng đối cái này thần bí cổ quốc mười phần cảm thấy hứng thú. Chân Tàng đạo nhân thấy thế, nhưng là lấy ra một đạo quyển trục. Quyển trục bên trên đại phóng hào quang, hiển nhiên chính là một kiện phẩm chất không thấp pháp khí. Pháp khí bên trong có đạo đạo cổ văn lập lòe, hắn tâm thần đắm chìm chỉ chốc lát, liền lạnh nhạt mở miệng nói: "Thẩm gia mầm tiên, tuy nói ngươi xa xa không đạt tới ta Lạc Bảo tìm người tiêu chuẩn, thế nhưng gặp phải chính là nhân quả, chính là duyên phận. Ta nhưng là muốn tại cái này bên trên chỉ điểm ngươi một câu. Lâu Lan cổ quốc bí mật, không chỉ là ngươi một người đang tìm, tính ra hàng trăm, hàng ngàn hàng vạn yêu thú, tu sĩ đều tại nhớ. Thanh Chỉ Sơn bên trong, Vân Hải Kiếm Tông, Lâu Lan Di Tự, Bác Vọng yêu tộc, đủ loại thế lực trà trộn trong đó, cái này một đám nước đã mười phần vẫn đủ. Ngươi một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, sợ là lực có thua a." Thẩm Ly thấy thế, sắc mặt như thường, cung kính hỏi: "Còn mời chân nhân giải thích nghi hoặc." Chân Tảng chân nhân nhẹ gật đầu, nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: "Hoàng Sa Bình Nguyên nguy cơ từ phía, cùng lục địa yêu quốc giáp giới, nhưng tương tự cơ duyên sâu. Những ngày gần đây, không ít tiên tông môn nhân trước đến nơi đây, cũng không biết vì sao, cho nên nơi đây tình huống hỗn loạn vô cùng. Cho nên lão phu cũng liền đoạn tuyệt tầm bảo tâm tư, chỉ nghĩ đến tiếp dẫn mấy vị môn nhân, sau đó thu hồi tổ sư rơi xuống Lạc Bảo đồng tiền trở về tông môn. Nhân quả, dính vào liền chạy không xong, ta không thích. Mà hỗn loạn thế cục bên trong, cùng Lâu Lan cổ quốc liên lụy rất rộng, nhưng là có liền lão phu đều cảm giác được phiền phức người, bối cảnh mười phần bất phàm. Cho nên lão phu tại chỗ này hào hào khuyên nhủ người một câu: Lâu Lan cổ quốc cơ duyên rất lớn, thế nhưng đồng dạng cũng mười phần khó được." Thẩm Ly nghe, nhưng là nghi hoặc hỏi: "Ta Thanh Trì Sơn lại sẽ không cho phép mặt khác tiên tông tại Hoàng Sa Bình Nguyên làm ẩu a?" "Đây là tự nhiên." Chân Tảng chân nhân lạnh nhạt gật đầu, sau đó nói: "Nơi đây thuộc về Thanh Trì Sơn, thế nhưng không biết vì sao, luôn luôn bá đạo Thanh Trì Sơn để độ một chút cơ duyên, để còn lại tiên tông đệ tử trước đến nơi đây tầm bảo, cho nên mới sẽ dẫn đến hỗn loạn như thế thế cục." Thẩm Ly lại tiếp tục hỏi: "Có chân nhân xuất thủ?" "Thế thì sẽ không. Mặc dù ta không biết tình huống cụ thể, thế nhưng đã từng nghe, Hoàng Sa Bình Nguyên ngoại lai tu sĩ hội biến nhiều, tranh đoạt khó tránh khỏi thấy máu, thế nhưng duy chỉ có một đầu thiết luật, đó chính là chân nhân không thể xuất thủ can thiệp. Sinh tử nghe theo mệnh trời." Thẩm Ly thấy thế, nhưng lại yên lòng. Cái kia Chân Tảng chân nhân thấy thế, cũng là không tại quên đủ. Cùng người thông minh nói chuyện kỳ thật không cần nói quá mức rõ ràng, thoáng chỉ điểm liền sẽ dung hội quan thông. Đến mức biết do núi có hổ, nghiêng về hổ núi làm được cử động, hắn liền quản không tới. Chỉ điểm mấy phần đã là đủ nể tình. Chân Tảng chân nhân nhếch miệng mỉm cười: "Đã như vậy, ra chỗ này một đạo mảnh vỡ manh mối, liền cho ngươi đi." Thẩm Ly nhưng là cho mày, không nói lời nào, chỉ thấy Chân Tảng đạo nhân lạnh nhạt nói: "Còn thừa 3 viên mảnh vỡ, một cái tại Nguyệt Nha Hồ Phường thị bên trong, một cái, nhưng là tại Loạn Tu Liên Minh minh chủ trên tay, mặt khác một cái, nhưng là xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Làm sao đi lấy, vậy liền cần xem chính ngươi bản lĩnh." Một đạo thông tin trốn vào mi tâm, Thẩm Ly ánh mắt lập lòe một lát, ánh mắt thay đổi đến bình tĩnh lại, nhưng là quay người, lấy ra mảnh vỡ đối với hai nữ nhẹ giọng hỏi: "Hai vị, có thể từng gặp?" Diệp Tinh Tinh thì là nhíu mày suy tư một cái, sau đó từ bên hông gỡ xuống một cái bảo thuyền mảnh vỡ. "Tiên sư, thế nhưng là vật này." Thẩm Ly hô ra một ngụm trọc khí, nhẹ gật đầu. "Hạ phẩm pháp khí Lâu Lan bảo thuyền, 4, 7, 4 cái mảnh vỡ tới tay, còn có một cái mảnh vỡ giấu vào cắt vàng di tích bên trong, đến mức còn lại 2 cái mảnh vỡ. Nếu là tại Nguyệt Nha Hồ Phường thị, ngược lại là có chút cơ hội, bằng vào lấy Vương Đẳng quan hệ, sự tình có thể hòa giải. Thế nhưng là tại cái gì kia Loạn Tu Liên Minh minh chủ trong tay, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Theo hắn biết, cái này Loạn Tu Liên Minh từ trên xuống dưới đều nhanh biến thành Âm Minh Tông hình dáng. Có trời mới biết minh chủ là cái gì tu vi tu sĩ, càng không biết Loạn Tu Liên Minh nội tình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ là trước mắt suy nghĩ những chuyện này vẫn là quá mức xa vời một chút." Thẩm Ly đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là nhìn hướng trước mắt Chân Tàng Chân Nhân. Chân Tàng Chân Nhân cũng không tàng tư, lạnh nhạt nói: "Lâu Lan cổ quốc thế cục hỗn loạn, là vì lầu này Lan Bảo thuyền không chỉ là một chiếc, pháp khí này cũng không có uy năng, chỉ là có khả năng xung làm tiến về Lâu Lan cổ quốc chìa khóa. Chớ có nghĩ đến sẽ tiên duyên chiếm thành của mình, đây là căn bản không có khả năng. Ngoài ra," Chân Tàng Chân Nhân cơ cơ tay áo, hai bên liền chống lên một đạo vô danh bình chướng, sẽ hai người ngăn cách. Chân Tàng Chân Nhân cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra: "Hai nàng này nhưng là tư chất bất phàm, mệnh cách đặc thù, ngày sau tất nhiên bất phàm, ngươi nhưng là muốn sống tốt giáo dục. Tuy nói cùng ta Lạc Bảo nhân quả tiên duyên chặt đứt, thế nhưng ta lại không muốn các nàng lãng phí một thân tư chất tại bể khổ hồng trần bên trong chìm nổi. Nếu là một ngày kia song song đúc thành đạo cơ, sợ là không tầm thường. Ngươi là nam tử, mặc dù hai nàng này về ngươi giới trướng, thế nhưng không thể chạm đến chuyện nam nữ, dù sao ngươi tối ra thượng đẳng, lại có chút tiểu thông minh, cái này bình thường con cái sao có thể chống đỡ được ngươi loại này tu sĩ?" A, Thẩm Ly nghe đến chẳng biết tại sao, vị này đạo cơ chân nhân đang nói cái gì? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, là để hắn Thẩm Ly quản tốt nhị đệ của mình. Thân mẹ nó, chính mình lại như thế người háo sắc sao? Lại nói, một vị đạo cơ chân nhân quan tâm như vậy hai cái phàm nhân làm cái gì? Thật là nhìn chúng hai người tư chất mệnh cách. Thẩm Ly đành phải bất đắc dĩ gật đầu nói phải. Sau đó vị này Chân Tàng đạo nhân liền mở bình chướng, chậm rãi thu hồi pháp khí. Vô hình khô gió lại là đập vào mặt, cạo người trên mặt đau nhức. Chân Tàng đạo nhân ngắm nhìn một phía, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng hai nữ, nhưng là tiếc nuối lắc đầu. Vận mệnh chính là trời định, tiên duyên theo thế đi, hôm nay nhân quả đoạn, ngày khác mệnh khác biệt đi. Khổ quá, khổ quá. Sau đó thân hình nhưng là hóa thành điểm lấm tấm linh quang, phá vỡ nồng đậm báo cát, không mây mà đi. Một nhóm xanh tức lên như diều gặp gió, tô điểm giòn vang vang tận mây xanh. Vị này thần bí Lạc Bảo tông chân nhân lặng yên không một tiếng động ở giữa rời đi bình nguyên, bay hướng càng rộng lớn hơn thiên địa bên trong. Có lẽ là tiếp tục du lịch, lại có lẽ là quay trở về Lạc Bảo tông, hay là xuất hiện mới có thể đầu tư thiên tiêu, không người biết được. Thẩm Ly đưa mắt nhìn vị này chân nhân đi xa, nhưng là cung kính chắp tay, thét dài nói: "Thiên đưa, chân nhân." Sau lưng Vương Đẳng, tại về sau Thu Nhã, Ngọc Đình Vệ cùng nhau cùng kính hành lễ, mà cái kia hai nữ thì là nhìn lên bầu trời suy nghĩ xuất thần, sau đó đi theo đội ngũ dần dần lái về phía Hắc Lĩnh Thành. "Tỷ tỷ, ân, vị kia tựa như là so vị công tử này tu vi cao hơn tiên sư." "Ân, tỷ tỷ, ân, ngươi hối hận không?" "Không hối hận." "Kỳ hỉ, ta cũng không hối hận, hai người chúng ta đều là vị đại tỷ tỷ kia cứu được, nếu là vị kia tiên sư thật có thể để ngươi thành tiên đâu, vậy ta cũng không hối hận, có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ chính là tốt nhất, tỷ tỷ đệ nhất thiên hạ tốt." Chương 77, ngày sau. Liên gọi là Yêu Nguyệt, Liên Tinh Á. Chương 77, ngày sau. Liên gọi là Yêu Nguyệt, Liên Tinh Á quay trở về Hắc Lĩnh Thành, an trí xong nạn dân, cũng là 10 ngày sau đó. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, phủ thành chủ bên trong nhưng là nên đón từng tiếng hô to gọi nhỏ. "Họ Thẩm, ngươi nói cho ta, dựa vào cái gì ngươi có thể một lần đột phá hai cái tiểu cảnh giới? Chẳng lẽ ngươi là cái gì lao quái vật chuyển thế hay sao? Nhanh lên nói cho ta, nếu không ta tất nhiên sẽ nói cho nhà ta chân nhân, cho ngươi đến một bộ siêu hồn đại pháp." "Họ Thẩm, ta cho ngươi biết, cho dù là ngươi luyện khí tầng 5, thế nhưng là bản về đến kinh nghiệm thực chiến, ngươi vẫn là kém xa tít tắp ta." "Họ Thẩm, ngươi nói hay không? Thật là để ta vào đầu bức thai a." "Thẩm Ly, ngươi có phải hay không giấu cái gì tiên đan rượu dược chính mình ăn bụng? Ăn bụng là đáng xấu hổ, ăn bụng thuốc càng là tội thêm một bậc." Thẩm Ly sẽ một chút phàm nhân việc vật quy hoạch đại khái cắt tỉa một lần, sau đó sẽ Ngọc Đỉnh Vệ bố trí canh phòng điều chỉnh một cái, còn có một chút dân cư tọa lạc cùng khu vực quy hoạch xử lý một cái. Cái này mới cau mày ngửa mặt lên, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nói: "Vương Minh, vấn đề của ngươi quá nhiều, để ta trả lời như thế nào?" Vương Đằng thấy thế, hết sức tò mò nói: "Vậy liền trước nói làm sao đột phá đến hai cái cảnh giới, hai cái thiên địa kỳ vật, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem băng sơn tuyết liên luận dưỡng lên, dù sao sinh cơ chưa từng đoạn tuyệt, không có nghĩ rằng ngươi há miệng liền ướt. Trong lòng ngươi đến cùng là thế nào nghĩ?" Thẩm Ly lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Thoạt đầu, ta đích xác là chuẩn bị chỉ riêng nuốt một cái hàn thạch mã não, đột phá đến luyện khí tầng 4 cũng đã vừa lòng thỏa ý. Nuốt rơi hàn thạch mã não về sau, ta nhưng là phát hiện chính mình đối với băng thuộc thân thiện nhưng là đang gia tăng, tư chất tăng lên. Thế nhưng là một cỗ trống rỗng liền chậm rãi đánh tới, ta biết, đó là đang cần giống nhau thuộc tính thiên địa kỳ vật lụy kế đưa đến nhục thân trống rỗng. Cho nên cái này mới hoặc là không làm, đã làm thì cho xong nuốt rơi băng sơn tuyết liên. Kết quả ngươi cũng là nhìn thấy, ta tu đạo tư chất có rõ rệt tăng lên, mặc dù không so được các ngươi những này trời sinh thần kỳ thể chất, nhưng cũng kém không xa." Vương Đằng nhẹ gật đầu, nhìn hướng Thẩm Ly nhưng là khuôn mặt có chút cổ quái. "Họ Thẩm, ngươi lúc đầu tướng mạo tựa như vô cùng tiểu bạch kiểm, tu hành băng cơ ngọc cốt về sau, ngươi cái này làn da trắng non như tuyết, càng giống tiểu bạch kiểm. Nói thật ra, nếu là ngươi mặc vào nữ tử trang phục, tại đốt son phấn." "Chậc chậc, Thu Nhã, ân, ta nói đùa a." "Kéo xuống, đánh, lớn mật, ta là luyện khí 3 tầng, ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta." Thẩm Ly tiếp tục phân phó nói: "Nhược Lưu Ly, tại, cùng một chỗ đánh." "Phải, ai ơi, ai ơi, ta không nói, ta không nói vẫn không được. Kỳ quái, vì cái gì còn muốn như vậy gõ ta? Ta không phải liền là mở một câu vui đùa sao? Họ Thẩm tiểu bạch kiểm, ta cùng ngươi không chết không nứt." Mà Thẩm Ly thì là bất đắc dĩ, con mắt nhìn hướng bên cạnh dựng đứng để đó gương đồng, tấm gương bên trong khuôn mặt thanh nhã đến cực điểm, lại trắng nõn vô cùng khuôn mặt làm ra cùng hắn không khác nhau chút nào bất đắc dĩ thần sắc. Tóc tán loạn xóa trên bờ vai, tăng thêm mấy phần trích tiên khí độ. Một tiếng áo trắng như tuyết, giống như nhẹ nhàng quân tử, để người chỉ có thể nhìn từ xa thật cao nhìn về tương lai. Như thế xem xét, thật sự là có điểm giống Tiểu Bạch Kiểm. Thẩm Ly lắc đầu, đã thấy Diệp Nguyệt Nguyệt hai nữ đáp lấy khay trước đến, dâng lên trà nóng. Công tử Diệp Tinh Tinh âm thanh rất êm tai, lúc này trên người nàng mặc dù không có trên người mặc cẩm y tơ lụa, thế nhưng một thân màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây váy, nhưng là phụ trợ nàng thắt lưng như cánh liễu. Khuôn mặt thon gầy, thế nhưng đã thiếu một chút khô héo cùng xanh sao vàng bọn. Từ Thiên Địa Đại Hạn Vương thị chạy nạn đến Hắc Linh thành loại này thủy khí dồi dào, linh khí đầy đủ địa phương. Lớn hơn nữa bệnh đều sẽ dưỡng tốt. Diệp Nguyệt Nguyệt ánh mắt phóng ánh như trăng trong sáng, trên thân có một loại cao ngạo lạnh lạnh khí chất. Âm thanh giống như róc rách đầm nước, mắt lạnh ngọt ngào. Nếu là trên mặt đây đà lên, đó chính là trên đời số một mỹ nhân dáng dấp. Còn bên cạnh trên người mặc màu xanh tím váy tiểu mỹ nhân nhưng là ghim lên hai đạo bím tóc. Dung mạo không thể so tỷ tỷ cao lãnh, thế nhưng sơ hiện phấn nộn, nhưng là hoàn toàn khác biệt một loại ta thấy mà yêu. Để người nhịn không được đau lòng loại kia thương tiếc. Giống như trong lòng bàn tay bảo, người trong lòng. Công tử. Thẩm Ly hoàn hồn, cũng tương tự có chút bất đắc dĩ. Hai vị không cần đa lễ, Hắc Linh thành chi lớn, nơi nào đều có thể cắm dễ đặt chân, có ta ở đây, không có người sẽ làm khó hai người các ngươi. Không đến mức như vậy làm nô làm tỳ, nói ra đối nữ tử thanh danh luôn là không tốt. Diệp Tinh Tinh trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt. Thế nhân thường nói, tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Nếu là dài đến anh tuấn ân nhân cứu mạng, lấy thân báo đáp cũng chưa hẳn không thể. Ai ôi, tỷ tỷ ngươi đánh ta làm cái gì? Chỉ thấy Diệp Nguyệt Nguyệt sắc mặt hồng nhuận, nhưng là nhỏ giọng mắng một câu. Cùng ai nghe đến những này không đứng đắn lời nói. Mới tuổi như vậy, liền không học tốt được. Cùng Lưu Ly tỷ tỷ học nha. Lần sau không cho phép cùng nàng lui tới. Tốt ta. Gõ xong nhà mình muội muội, Diệp Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu, lấy dũng khí nhìn hướng Thẩm Ly. Lại rất nhanh cúi đầu, trên mặt hồng nhuận khuyết tán càng lớn. Vị này tuổi trẻ tiên sư, dáng dấp quá mức thanh tú. Cái này thế giới, chính là một cái to lớn thẻ nhang cục. Xấu kiếp sau lại báo. Đẹp trai lấy thân báo đáp. Chớ quá như vậy. Nàng cúi đầu buồn bực nói. Ta cùng muội muội hai người, muốn tại công tử dưới trướng lấy một cái việc phải làm, còn mời công tử không muốn ghét bỏ. Thẩm Ly nhưng là hỏi ra chính mình muốn hỏi nhất vấn đề. Vì sao? Các ngươi tỷ muội hai người, lúc trước không đi theo vị tia chân nhân rời đi. Phải biết, có lẽ đây là các ngươi cả đời này, duy nhất một lần cơ hội thay đổi vận mạng mình. Diệp Nguyệt Nguyệt trầm mặc một lát, nhưng là trầm giọng nói. Chạy nạn bên trong, tỷ muội chúng ta gặp không ít người, có người tốt, cũng có người xấu. Có lao nhân, cũng có hài tử. Cùng chúng ta chạy nạn người, sinh sinh, tử chết, mất tích thì mất tích, bị giết bị giết, vị tia tiên sư đều chưa từng xuất thủ. Tiên duyên vận mệnh, tỷ muội chúng ta nhưng là đoán không ra, sờ không tới, tỷ muội chúng ta chỉ là biết. Là công tử phái người xuất thủ, đã cứu ta tỷ muội hai người. Cho nên vô luận như thế nào, phần ân tình này sẽ không ghi vào vị kia tiên sư trên thân. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Thẩm Ly nhưng là lạnh nhạt hỏi. Ngày sau, các ngươi có thể sẽ hối hận. Diệp Nguyệt Nguyệt nhưng là nâng lên mặt, lộ ra một vẻ thận trọng lạnh lạnh mỉm cười. Cái kia cũng muốn ngày sau hay nói. Tối thiểu nhất, dạng này chúng ta trong lòng sẽ thoải mái hơn một chút. Đến mức tiên duyên. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có. Ngươi ngược lại là có chút ý tứ. Thẩm Ly nhẹ gật đầu. Sau đó nâng lên một bản liên quan tới Lâu Lan cổ quốc tạp chí lật xem lên. Nửa ngày vội vàng mà qua, nhưng là ngầm hiểu, mi tâm một sợi linh quang lập lòe. Ánh trăng chính lên, linh khí bành trướng, lại là đến tu hành thời điểm. Nhìn thấy cửa ra vào hai đạo tinh tế thân ảnh, Thẩm Ly dạo bước đi ra ngoài điện. Ngựa đầu nhìn, bầu trời đầy sao lập lòe trong đó, xoay quanh một vầng minh nguyệt. Tháng, sao, hai nữ nhộn nhịp hành lễ, đã thấy Thẩm Ly thân ảnh phiêu hốt. Tu hành, tự nhiên là muốn tu hành. Không phải vậy lãng phí một cách vô ích các ngươi cái này một thân tư chất. Nơi này có một bản Hàn Thủy thực khí pháp, các ngươi tiện tay lĩnh hội chính là. Ngày bình thường ngược lại là không cần sẽ quá nhiều lực chú ý đặt ở trên người ta. Hai nữ ánh mắt có chút tạm đạm. Đã thấy Thẩm Ly đi xa, tay áo phiêu diêu, ánh trăng bao phủ phảng phất một giây sau liền muốn phi thăng đồng dạng. Đột nhiên dừng lại, âm thanh linh hoạt kỳ ảo mở mịt. Tất nhiên tu hành, vậy liền cần một cái đạo hiệu. Ánh trăng sao thưa, quang cảnh rất tốt. Nâng chén mời trăng sáng, trong chén liên tinh thần. Ngày sau, hai người các ngươi liền gọi là Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Làm sao? Tạ công tử ban cho nói. Chờ hai nữ lần thứ hai ngẩng đầu, trước mắt nhưng không có đạo kia phảng phất giống như trích tiên thân ảnh, không khỏi nội tâm trống rỗng, thất hồn lạc phách. Công tử dung mạo, thật là trích tiên, gặp khó khăn quên, thật lâu không thể quên. Chương 78, tuyết rơi chương 78, tuyết rơi mấy ngày nay yêu thú ngược lại là ít đi không ít, bớt việc rất nhiều à. Nói nhảm, bớt việc đây không phải là một chuyện tốt sao? Ta lại nghĩ tới đến, chúng ta tại Hắc Giác đoàn thời điểm, miệng lớn uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn, sợ có bữa nay không có bữa sau. Thế nào, ngươi còn nghĩ qua những tháng ngày đó? Ta cùng lão đại nói một chút, đem ngươi xung quân đi ra chính là. Ai ai ai, ngươi người này, làm sao dạng này? Ta chính là mở câu vui đùa, cái kia không có hậu trường, sợ bị giết chết thời gian, ta là không nghĩ tới, tại chỗ này mặc dù nói nhiều quy củ một điểm, nhưng lại có khả năng nhìn thấy càng nhiều. Cũng để cho ta càng thêm an phận một chút sao đúng không? Ngươi nhìn, chúng ta bao lâu chưa từng nhìn thấy như vậy xanh đậm tình cảnh. Hoàng Sa bình nguyên hoàn toàn tĩnh mịch, Hắc Giác Sơn sơn mạch trải rộng dãy núi, thế nhưng cũng đồng dạng không có cái gì sinh vật, thời gian trước chúng ta Hắc Giác đoàn còn nuôi hai viên cây ăn quả, mỗi năm đoàn người đều cướp phá túi đầu muốn chia trái cây. Không phải là vì cảm thụ một chút tươi mới, lại không có nghĩ đến, bây giờ có khả năng nhìn thấy loại này tình cảnh. Quả nhiên, có tiên sư, có bối cảnh bao bọc, thật là sống dễ chịu rất nhiều. Trong nhà ngươi phân vài mẫu ruộng hoang. Nhà ta vận khí không tệ, cái kia một chàng hạo kiếp về sau, còn sống ba cái, phân ra tới ba mẫu ruộng đồng, mặc dù so ra kém đợt thứ nhất hắc linh thành bách tính, thế nhưng cũng nhanh thành thủ. Nhà ta ít một chút. Suốt ngày ăn thịt, ăn không ít một chút yêu thú thịt, nhưng lại chưa hề nếm qua nhà mình trồng lương thực. Tiểu nói này, còn có chút tươi mới. Được rồi, đừng nói nữa, lao đại tới. Nhược Lưu Ly đi đến tường thành, đối mặt với Đông Đảo Ngọc Đỉnh vệ hành lễ, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem không có sơ hở, liếc qua đầy trời cắt vàng, tự mình hạ tường thành. Dạo bước tại xanh đậm trải rộng ngoại thành bên trong, cảm thụ được không khí bên trong độc thuộc về cỏ cây mùi thơm ngát, Nhược Lưu Ly cảm khái không hiểu. Bên cạnh bách tính nhìn thấy Nhược Lưu Ly, nhộn nhịp đứng dậy hành lễ. Dạo bước đến tàng hải hoa chỗ, nhưng là nhìn thấy ba thiếu nữ ngay tại quanh chân tu hành. Trong đó nhất là non nớt trên mặt thiếu nữ tràn đầy lao thành nghiêm túc. Sai, không phải như thế vận khí hai khí. Đi theo ta học. Yêu Nguyệt, Liên Tinh ánh mắt xấu hổ, sau đó một năm một mười học, không có chút nào không kiên nhẫn. Tàng hải hoa bên trong một đầu cá chép phun ra nước suối, giống như có nước, nắng gắt rơi xuống, nhưng là chiếu dọi ra một đạo cầu vồng bảy màu, thần diệu vô biên. Nhược Lưu Ly nhìn qua, liền không tại tiếp tục quan tâm. Dù sao tu sĩ thế giới, khoảng cách nàng mười phần xa xôi. Tất nhiên lựa chọn võ phu con đường này, chỉ có thể một con đường đi đến đen, không có lựa chọn nào khác. Xuyên qua ngoại thành, Nhược Lưu Ly nhìn thấy ngay tại bồi thêm đất xây nhà Tôn Đại Sơn. Tôn Đại Sơn điều khiển công trình bằng gỗ khôi lỗi ngay tại vận chuyển lấy từng khối gạch đá. Sau đó đắp lên, đầy mặt mồ hôi, nụ cười trên mặt nhưng là không ngừng. Như thống lĩnh, Nhược Lưu Ly nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục tiến lên. Bên đường còn có một chút mới tinh nạn dân, những này nạn dân đều là gần chút thời gian chạy nạn mà đến, số lượng không nhiều, ước chừng tại trăm người. Đều làm sống, không có lười biếng. Vó ngựa từng trận văng lên, chỉ thấy xa lân giáp phong mã ngựa đầu đàn chạy nhanh đến, sau lưng đàn ngựa bên trên một cái cựu phẩm sa hổ ngay tại phía trên ngựa bọn. Hiển nhiên quan hệ vô cùng tốt. Lưu lại đạo đạo bụi đất, chạy hướng nơi xa. Đi đến phủ thành chủ, Nhược Lưu Ly quay người, nhưng là cảm khái không hiểu. Hắc Linh Thành đến cùng là thay đổi đến khác biệt. Loại này khác biệt biến hóa tốc độ còn mười phần thần tốc, bất quá ngắn ngủi một năm. Thời gian một năm liền rực rỡ hẳn lên. Bước vào phủ thành chủ, đã thấy thu nha múa đao, trong đao hàn ý từng trận, để người hoa mắt. Đi xuyên đến hậu viện, chỉ thấy một đạo dịu dàng nữ tử chính túi người tại linh điền bên trong canh tác. Từng quả đông lúa ép cong đầu cảnh, toàn thân trắng tinh hình dạng giống như nguyệt nha cây lúa tản ra sinh cơ bừng bừng cùng linh khí. Dịu dàng nữ tử lau mồ hôi dọn, nhưng là khoanh chân ngồi xuống. Thành chủ từng nói, cái này có cây tinh khí ta có thể tự lấy, tạm thời coi là làm là bổng lộc của ta. Ta cũng muốn thật tốt tu hành, có lẽ ngày sau có khả năng có cơ hội tu hành hải khí, trở thành tu sĩ. Cho đến lúc đó, ta liền có thể nhiều loại vài mẫu linh điển, tình lực bất tòng tâm. Chân hòa xuất thân không cao, cho nên nàng không có cái gì dạ tâm. Đời đời kiếp kiếp làm người tá điền linh nông, đời này cuốn sách này gò bó tại một mảnh đồng ruộng bên trong, không những không phải hạn chế, càng giống là một loại sứ mệnh. Thế giới chi lớn, người có chí riêng, có người chí khí cao xa, có người thích bảy nát năm ngựa, có người thích ra ngoài sông sáo, có người liền thích tại chính mình một mẫu ba phần đất sống qua, không nhiễm phạm trần tục thế. Cỏ cây tinh khí thông qua bách nông tử thực khí bí lục tiến vào nhục thể thân thể bên trong, chậm rãi cải biến linh căn thân thiện. Nàng nhục thân mười phần bắt đầu thay đổi đến thanh linh, chậm rãi có trọc khí tạp chất bị đẩy ra nhục thân bên trong. Chỉ là loại này tiến độ cực chậm. Thanh hoàng lưu gặp cỏ, ánh mắt thèm nhỏ dãi, nhìn chăm chăm sắp thành thục nguyệt nha cây lúa, chỉ cảm thấy trong miệng cỏ dại thực sự là không thú vị, không thú vị đến cực điểm. Cùng trong dự đoán hoàn toàn khác biệt, Thẩm Ly vô dụng nó cơ hội, chỉ là nuôi thả lấy cái này một đầu thanh hoàng lưu, cũng không có giết hắn. Dù sao dựa theo đạo lý tới nói, cái này một đầu thanh hoàng lưu cũng coi là hắn Thẩm Ly đồ cưới, giết quá đáng tiếc. Thanh hoàng lưu ánh mắt lập lòe, nhìn thấy Trần Hòa rơi vào tu hành, nhưng là lén lén lút lút tiến lên, mở ra miệng rộng liền muốn cắn. Đã thấy quát lạnh một tiếng, Trần Hòa mở mắt, quát lớn nói: "Thiếu một viên, không chừng năm nay thành chủ liền muốn chuẩn bị đại khai sát giới, ăn một bữa thịt bò." Tính toán thời gian, nhưng là muốn ăn Tết. Chúng ta nhân tộc ăn Tết thế nhưng là vui mừng thời gian, thế nhưng đối với ngươi loại này không biết tốt xấu xúc vật, nhưng là khó nói. Thịt bò nướng, hầm thịt bò, bò nướng xếp. Thanh hoàng lưu linh trí không ra, không thể nghe hiểu trong đó hàm nghĩa, thế nhưng cái này không hề gây trở ngại nó cảm nhận được một loại nào đó hàm ý. Con ngươi một tiếng lùi đến phía sau, tứ chi chạm đất, vậy mà là đùa nghịch đi lên tiểu tính tình, chết sống không lên. Chân Hoa thấy thế, cũng chỉ là bất đắc dĩ. Người xuất sinh này, bây giờ trong thành linh khí đầy đủ, cũng không biết ngươi có cơ hội hay không nhập phẩm. Ai? Bên cạnh ao nước, mái tóc màu đỏ Vương Đằng ngồi xổm tại ao nước phía trước, hai tay điều khiển linh dẫn chi thuật, đỏ thâm dây ngưng tụ thành roi, ở trên mặt nước không ngừng mà nhảy lên. Hắn lúc thì cau mày, lúc thì giãn ra, lúc thì cười ha ha, lúc thì sắc mặt dữ tợn. Chết tiệt họ Thẩm, hắn thật là học tập pháp môn này. Vì cái gì khó như vậy? Hắn không phải là lựa phỉnh ta a? Học tập cái đồ chơi này, quả thật có khả năng giảm bất pháp ấn ký kết tốc độ. Làm sao có thể? Làm sao khó như vậy? Mụ, không luyện. Thứ độ gì? Vương Đằng dáng dấp dữ tợn, để người nhìn hận không thể lập tức rời xa. Mà tại Nhược Lưu Ly trong mắt từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, toàn bộ Hắc Linh Thành đều có một loại thế ngoại đảo nguyên ký thị cảm. Để Nhược Lưu Ly cảm thấy như mộng như ảo. Nếu là không cố kỵ trong lòng thâm cừu đại hận, nàng cũng nguyện ý tại cái này chết già cả đời. Có lẽ đây là một cái hết sức chính xác lựa chọn. Nàng nhưng là tại nội tâm, vớt lên một ít nôn nóng, vớt lên một ít yêu huyết sôi trào, cả người thay đổi đến yên ổn an lành lên. Đúng lúc này, trên trời dần dần thay đổi đến âm trầm lên. Bao hàm mạch hợp thủy trận chẳng biết tại sao phát động, ở trên bầu trời tạo thành mây đen. Vương Đằng đứng dậy, nhưng là tốt tốt thì thầm. Bệnh tâm thần, lại muốn trời mưa. Thế nhưng là đợi đã lâu, không thấy giọt mưa rơi xuống, chỉ thấy gió lạnh thổi. Trên bầu trời vậy mà rơi xuống loang lổ tuyết lớn. Trong suốt long lanh bông tuyết rơi vào trong tay, mọi người ánh mắt mở mịt nhìn xem trong lòng bàn tay hòa tan tuyết. Tuyết rơi. Tuyết rơi đi chương 79, linh cây lúa thành thụ, sơ miễn chân nhân. Chương 79, linh cây lúa thành thụ, sơ miễn chân nhân. Tuyết rơi à nha. Tuyết rơi đi nhảy cẫng hoan hô âm thanh từ ngoài cửa vang lên. Ba đạo thiếu nữ thân ảnh vậy mà là miễn đi tu hành, hai tay không ngừng mà đung đưa nâng lên đạo đạo bông tuyết. Dân chúng nơi nào thấy qua như thế tình hình, trong mắt cũng tràn đầy ngạc nhiên. Dù sao có người cuối cùng cả đời đều chưa từng thấy qua tuyết. Dù sao nơi này là cắt vàng đầy trời bình nguyên bên trên. Trong phủ thành chủ, liền hành lang bên trong, Vương Đằng nhưng lại nhếch miệng. Họ Thẩm quả nhiên là tao bao, đoán chừng là tu hành hơi có sở thành, cho nên muốn thi triển một chút thân thủ. Thu Nhã đồng dạng là đứng tại liền hành lang bên trong, ôn hòa cười nói: "Hoàng Sa bình nguyên không thể so Thanh Dương quận, cả ngày mặt trời chói chang trên cao, hơi nước không còn, ai có thể chịu được?" Vương công tử khả năng không biết, công tử nhà ta thích nhất chính là tuyết rơi trời mưa, nhất là yêu quý tuyết rơi. Tăng thêm, tính toán thời gian, cũng sắp tiếp cận năm mới, những năm qua lúc này, Thẩm gia đều có trong nhà lão già thi triển thuật pháp, toàn thành tuyết rơi ép mái hiên, quả thực là một bức cảnh đẹp. Vương Đằng sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu. Vương gia thích khô nóng, trong nhà tổ trạch càng là tọa lạc tại một tòa thất phẩm núi lửa linh mạch bên trên, mầm tiên đại đa số đều là hỏa, kim chi thuộc, ngày bình thường đừng nói là tuyết, liền xem như hạt mưa cũng không rơi xuống nổi. Liền xem như mây tích thổi qua, cũng phải bị nóng bỏng núi lửa linh khí đào một lớp ra, sau đó xám xịt rời đi. Cho nên hắn cũng không phổ biến tuyết. Huống chi từ nhỏ đến lớn dốc lòng tu hành, gia độc hại cái kia một việc sự tình, hắn đối với ngoại giới nhưng là càng không để ý, cũng không dành quan tâm trước người cảnh đẹp, dẫn đến tâm tính càng ngang ngược. Sau đó bị trong nhà trục xuất tới Nguyệt Nha Hồ phường thị mãi rũa tính tình, càng là khó gặp. Bây giờ xem ra, nhưng là lộ ra cảm giác mới mẻ. Dù sao nhìn hết cát vàng khắp nơi trên đất, khô nóng nắng gắt, thưởng thụ một lát tuyết lớn đầy trời, cũng có thể cảnh đẹp ý vui. Nguyệt Nha cây lúa bị tuyết lớn ép loan liều yêu, bất quá tốt tại là cuối cùng thành thục lên. Chân hoa từng cái thu hoạch, sau đó sẽ trái cây bỏ vào túi trữ vật bên trong, cắt đi rễ cây nhưng là cho thanh hoàng ưu. Thanh lý xong một mẫu linh điền, mới trở về liền hành lang, vô tới trên thân tuyết động, có chút tạm đạm nói: "Nhớ tới lần trước nhìn tuyết, vẫn là tại 7 năm trước, khi đó gia tộc còn tại, thân tộc cũng tồn, mỗi lần đến đây, đều sẽ bọc lại mức hoa quả, nấu bên trên một bình hồng trà, đốt địa long, ở dưới mái hiên thưởng tuyết. Thế nhưng là nhớ nhà." Thu Nhã cười hỏi. Trần Hoa chỉ là lắc đầu, cô đơn nói: "Gia tộc đã diệt, bị ăn tuyệt hậu, tự thân cũng bị ngoặt đến Hoàng Sa bình nguyên, sớm đã giống như nước đánh lục bình. Cái kia trong ngộng tồn tại nhà, nhưng là trở về không được." Thu Nhã thấy thế, cũng không nhiều lời, chỉ là bố vô Trần Hòa bà bay. "Nếu là công tử rảnh rỗi, ta sẽ mời công tử một phong thư về nhà, nhìn xem có thể hay không tiến đến Khánh Dương, tìm một chút nhà người thân thích." "Cảm ơn Thu đại nhân." Yêu Nguyệt dắt chơi mệt rồi hai nữ hài đi vào hành lang, có chút hành lễ. Trước người mọi người nhưng là tản ra, duy chỉ có Vương Đằng không né tránh. Sớm tại Thẩm Ly bế quan phía trước, liền có chỗ phân phó, không được mạo phạm hai người, đến mức Tú Thanh, cũng là một vị mập tiên, ngày sau tất nhiên là tiên sư, địa vị tôn quý, cũng không thể xem như người bình thường nhìn tới. Cho nên ít có người có khả năng tụ lễ. Vương Đằng là cái ngoại lệ. Dù sao hắn vẫn luôn là như thế không cần mặt mũi. Chỉ thấy Yêu Nguyệt âm thanh lạnh lạnh, mang theo một tia cung kính hỏi: "Thu đại nhân, cái này tuyết là tiên sư đại nhân thi triển thuật pháp mà làm?" Thu Nhã cười một cái nói: "Tất nhiên ngươi muốn trở thành công tử thị nữ, ngày sau liền chớ có kêu cái gì thành chủ đại nhân, lộ ra lạ lẫm, cùng ta cùng nhau kêu công tử chính là." Yêu Nguyệt trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. "Thu Nhã đại nhân, lời ấy thật chứ? Cũng chớ có gọi ta đại nhân, gọi ta Thu Nhã là được, ta tuổi tác lớn hơn ngươi bên trên một ít. Gọi ta một tiếng tỷ tỷ ta cũng là chịu nổi." "Được rồi, Thu tỷ tỷ." Thu Nhã gật đầu, thuận miệng nói: "Hẳn là công tử không thể nghi ngờ, nghĩ đến là vị kia thần bí chân tàng chân nhân cho thuật pháp, công tử đã thành công lĩnh hội, cho nên liền lên hào hứng, thi triển tiểu phong tuyết thuật. Không nghĩ tới công tử bây giờ đã khủng bố như vậy, lại có thể bao phủ toàn bộ Hắc Linh Thành." "Hừ hừ." Vương Đằng thấy thế, hừ hừ hai tiếng, vừa định phản bác, nhưng lại không dám nhiều lời. Sợ lại chịu một trận đánh cho tê người. Đến mức chấn chỉnh lại hùng phong, đoán chừng muốn chờ hắn luyện khí trung kỳ mới có thể. "Ân, có lẽ vậy. Dù sao hai nữ tử võ phu đều có đủ cực đạo võ học, sợ là sức chiến đấu lại sẽ tăng vọt. Thật sự là làm người tức giận, hắn đường đường vương gia thế tử, tính toán không đề cập tới cũng được. Đang hoàng làm rùa đen rút đầu chính là." Đã thấy giờ phút này, một thân ảnh lặng yên rơi lên trên mái hiên, toàn thân áo trắng, không nhiễm phàm trần. Nhắc tới có chút quái dị, nhưng là thấy người này làn da, lại chỉ có thể gọi da thịt trắng hơn tuyết trắng ba phần. Thậm chí lờ mờ có thể thấy được làn da bên trong màu xanh huyết mạch, tựa như một tòa sinh động như thật băng điêu. Đứng chắp tay, một tay lòng bàn tay hướng lên trên, nhưng là tiếp lấy trong suốt long lanh bông tuyết. Sau lưng tóc dài không ngừng mà trong gió vung dậy, trên sợi tóc trong suốt long lanh. Rơi vào trong nhà, đạo thân ảnh này trên thân nhưng là cuốn lên xương màu trắng linh khí chi dẫn. Dẫn động gió tuyết đầy trời tạo thành một đạo to lớn vòng xoáy, đột nhiên nổ tung. Chậm rãi kiềm chế, lần thứ hai mở mắt, lại phát hiện cái kia một đạo phảng phất giống như trích tiên thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại liền hành lang bên trong. Cái này một thân khí tức tu vi, nhưng là tại luyện khí tầng 5 viên mãn định trụ. Vương Đằng nhìn thấy một màn này, lại là nhịn không được nổ nước bọt nói: "Cái này mới ngắn ngủi hơn tháng thời gian, tu vi của ngươi lại có tiến tiến, còn có để cho người sống hay không?" Thẩm Ly thấy thế, nhưng là lộ ra một vẻ mỉm cười, liền hành lang bên trong đông đảo nữ tử thấy thế, nội tâm đông nhiên cảm giác hụt một nhịp, vội vàng cúi đầu. Thẩm Ly bất đắc dĩ nói: "Hai cái cựu phẩm thiên địa kỳ vật, mới tăng lên hai cảnh tu vi. Bản thân cái này chính là một loại cực đại lãng phí, Vương huynh ngươi nói lời này, chẳng phải là chết sát ta?" Vương Đằng nhíu mày, nhưng là hỏi: "Ta xem ngươi hậu kình thường có, nơi đây mặc dù không phải cựu phẩm linh mạch, thế nhưng linh khí cũng đầy đủ chống đỡ ngươi đột phá tầng 6. Ngươi vì sao không đồng nhất cổ tác khí?" Thẩm Ly nhưng là lạnh nhạt nói: "Có lúc, nam nhân quá nhanh không tốt. Tu vi quá nhanh còn có thể có cái gì không tốt? Ta ước gì một ngày đạo cơ, hai ngày tử phủ, ba ngày kim đan, bốn ngày trực tiếp vũ hóa phi thăng. Bệnh tâm thần. Chờ một chút. Họ Thẩm, ngươi lại đùa nghịch lão tử." Thẩm Ly cười ha ha một tiếng, nhưng là không có nhiều lời, chỉ là phân phó nói: "Nguyệt Nha cây lúa thành thục, hôm nay ngược lại là có phúc khí, ăn bữa thứ nhất nhà mình trồng linh mễ. Chư vị ngồi ở đây đều có phần. Xem như là cảm kích chư vị một năm này vất vả." Lại tại lúc này, giữa thiên địa đột nhiên vang lên giống như hoàng trung đại lữ đồng dạng tuyên bố thanh âm. Thanh âm này khuyết tán cực xa, âm thanh trong sáng, nhưng lại mang theo giống như núi cao trương trạng. Chỉ thấy bao hàm mạch hợp thủy trận bên ngoài cắt vàng vòi rồng đại trận khoan thai vỡ vụn, vòi rồng phảng phất bị một loại thật lớn lực lượng cứ thế mà theo nát. Tiểu phong tuyết thuật tại từng đạo sóng linh khí bên dưới đột nhiên tán loạn, như có tiên nhân tại trên không đấu pháp, linh khí bốn phía mà ra, phục ép đương đại. Một đạo cực kỳ thanh âm quen thuộc trong lòng mọi người quen quần, toàn bộ Hắc Giác Sơn mạch đều nghe được một tiếng này thiên địa tuyên bố. Vân đạo, Thanh Chỉ Sơn Vương Bảo Ngọc, hôm nay giết Hoàng Phong lão tổ, tà tu Lâm Hòa Hiển, tán tu Diệp Đỉnh, yêu thú Hoàng Thử Đại Vương, bát phẩm Địa Long, phục Địa Long Tâm, cửu phẩm Sâm Dương Sát, càng nửa bước đạo cơ cánh cửa, thành tựu trung phẩm đạo cơ. Đạo hiệu Sâm Biển chương 80, Thẩm Ly, Trang Lão Mã Ngươi. Chương 80, Thẩm Ly, Trang Lão Mã Ngươi. Vân đạo Sâm Biển, thành tựu ngày hôm nay đạo cơ, quét sạch Hắc Giác Sơn dương nhiệt, lập thanh minh tại lập tức. Theo đạo hiệu vang vọng toàn bộ Hắc Giác Sơn sơn mạch. Phong bạo đột nhiên ngừng, thiên địa cùng theo, vạn vật phủ phục. Mà cũng trong lúc đó, Thẩm Ly cùng Vương Đẳng nhưng là mặt hướng phương bắc. Tại từng đợt linh khí gợn sóng uy áp bên trong, nhưng là không người xuống. Túi người hành lễ. Sau đó là lượn, từ Nhược Lưu Ly, Thu Nhã, sau lưng Tôn Tú Thành, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Tôn Đại Sơn đám người liên đối lấy ngọc đỉnh vệ, cùng nhau nửa quỳ trên mặt đất, cuối cùng, Hắc Linh thành toàn bộ bách tính, hai đầu gối quỳ xuống đất, tuân theo giữa thiên địa linh khí uy áp, đột nhiên giật đầu. Quy củ nghiêm ngặt, giai cấp rõ ràng. Đạo đạo chúc mừng giống như kinh thiên thủy triều, tầng tầng cuốn cuốn trực trùng vân tiêu. Chúc mừng Sâm Viện chân nhân. Chúc mừng Sâm Viện chân nhân. Chúc mừng Sâm Viện chân nhân. Hùng hậu đất thuộc linh khí tựa như trong nước rơi xuống cục đá đưa tới gợn sóng, liên tục không ngừng quyết tán, cho đến lâu chừng đốt nửa nén nhang mới lặng yên tiêu tán. Sau đó, mọi người cái này mới tự mình đứng lên. Thẩm Ly nhưng là nhìn hướng phương bắc, hít thở sâu một hơi. Quả nhiên, hắn suy nghĩ không sai. Cái này cắt vàng vòi rồng đại trận bao trùm liên đối lấy yêu thú quái phá, hoàn toàn là thành chỉ sơn bố trí cục diện. Lại không có nghĩ đến, ván này muốn thành tựu, là Vương gia vị tiên nửa bước đạo cơ Sâm Viện chân nhân. Khiến người ta kinh ngạc là, Vương Đẳng tại Vương gia địa vị chi cao, cũng chưa từng nghe nói cái này một nhỏ cục xuất hiện. Hiển nhiên, chủ tính đã lâu, lại chỉ có đạo cơ cấp độ mới có thể hiểu rõ trong đó nội tình. Vương Đẳng thấy thế, nhưng là tiến lên một bước, hắn có chút còn xuống thắt lưng thay đổi đến vô cùng thẳng tắp. Thanh âm bên trong mang theo một ít ngạo khí. Vương gia bây giờ một môn bốn vị đạo cơ, bằng vào số lượng này, cũng đã xem như là thành chỉ sơn thượng đẳng đạo cơ tiên tộc. Tăng thêm còn có một vị nhị tổ thiên chân nhân, sức chiến đấu hùng tuyệt, hiện tại nói lên một câu thanh chỉ sơn trụ cột vững vàng cũng không đủ. Cương đại như vậy uy thị, hắn nô lên đến sống lưng, cũng là rất bình thường chính là sự tình, không phải sao? Hắn cười đối trước mắt Thẩm Ly nói, hiện tại xem ra, ta Vương gia bây giờ đã có bốn vị đạo cơ chân nhân, ha 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 ha, họ Thẩm, ngươi Thẩm gia thế nhưng là kém xa lắc. Mặc dù có một vị đại tổ được đến tử phủ tài nguyên, đạo cơ viên mãn, một vị nhị tổ đạo cơ trung kỳ, thế nhưng là trừ cái đó ra, nhưng là không có chân nhân tọa trấn. Thế nào, nhìn ta Vương gia uy thị, ngươi có sợ hay không? Ta nhìn ngươi ngày sau còn dám khinh thường ta. Thẩm Ly liếc Vương Đằng một cái, tức giận nói, lúc nào ngươi có thể trở thành đạo cơ chân nhân, mới có tư cách nói loại lời này. Ngươi khinh thường ai đây? Không cao hơn 30 năm, ta tất nhiên sẽ đúc thành đạo cơ. Ha ha, ngươi có ý tứ gì? Họ Thẩm, ngươi đứng lại đó cho ta. Quay trở về phủ thành chủ, Thẩm Ly không có chậm trễ, lập tức gọi tới Nhược Lưu Ly. Nhược Lưu Ly bước vào trong đường, cung kính hành lễ. Đại nhân. Thẩm Ly không nói nhảm, chỉ là trầm giọng nói, ta lại cho ngươi một vị trí, ngươi dẫn đầu 1000 ngọc đỉnh vệ tiến đến đóng giữ. Minh bạch. Đại nhân, nơi đây hoặc là có tiên sư tỏa chấn. Thẩm Ly ánh mắt lập lòe, nhưng là lắc đầu. Mãnh hổ Hạ Sơn, mãnh long quá giang, gián giết dịch chuột toàn bộ dấu kín, loạn tu liên minh người, không lui cũng là muốn lui. Dù sao Sâm Viện chân nhân thành tiểu đạo cơ, đúng lúc không có người cho hắn thí luyện một cái đạo cơ thần thông đây. Những này loạn tu liên minh người lại không phải người ngu, đoán chừng thật sớm liền ẩn nút. Nếu là tìm ra bây giờ Hoàng Sa Bình Nguyên nơi an toàn nhất, còn có thể có so hiện nay gột rửa một song Hắc Giác Sơn sơn mạch an toàn sao? Minh mạch, tốc độ nhất định muốn nhanh, nhất định. Ngươi lại đi tìm ngựa đầu đàn, có thể phái nó cùng nhau tiến đến, liền nói là mệnh lệnh của ta.
Tuân mệnh.
Đợi đến Nhược Lưu Ly đi rồi, Vương Đằng nhưng là ánh mắt kỳ quái hỏi.
Chỗ kia, là ngươi khi đó tại phường thị cùng khí tông Âu Giã Ninh đạt tới nơi giao dịch muốn thu khôi phục địa phương.
Thẩm Ly nhẹ gật đầu.
Vương Đằng sắc mặt kỳ quái nói. Ta nhớ kỹ ngươi từng nói qua, ngươi cần san bằng nơi đây loạn tu liên minh, sau đó sẽ nơi đây thu phục, khí tông sẽ cho ngươi chia lại một bộ phận khoáng sản, còn có tại Hắc Linh Thành cấu kết địa mạch chi hỏa, xây dựng một tòa khí tông cửa hàng.
Phải.
Thế nhưng, ngươi cũng không thu phục a?
Ta đây không phải là đi phái người thu phục sao?
Thẩm Ly một mặt đương nhiên.
Đã thấy Vương Đằng hít sâu một hơi,
trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, cắt vàng vòi rồng đại trận, không phải ngươi phá, người cũng là bị nhà ta Sơ Miện chân nhân dọa chạy, ngươi bây giờ đi qua không phải liền là nhặt nhạnh chỗ tốt sao?
Cái gì gọi là phái người đi thu phục?
Nhà ta thúc bà nói qua, làm người phải để ý thành tín, ngươi dạng này gian xảo hạ người,
một điểm thành tín cũng không có.
Thẩm Ly càng thêm đương nhiên nói,
ngươi con mắt nào nhìn thấy ta không có xuất lực?
A,
chúng ta có phải là phái qua?
A,
nếu là có còn sót lại loạn tu liên minh, chúng ta có phải là phải chịu trách nhiệm tiêu diệt?
Vương Đằng khỏe miệng co giật.
Đóng giữ bất quá là một chút lính tôm tướng cua, liền tính ngươi không xuất thủ, nhân gia khí tông cũng không thể giải quyết.
Không thể nói như thế, ta xuất thủ, chính là công lao của ta, tối thiểu nhất ta hiện tại đóng tại nơi đó.
Ai biết công lao của người nào lớn?
Ta nếu là cường nói, ta là Sơ Miện chân nhân thành tựu đạo cơ phía trước liền đánh xuống cái kia một chỗ mạch khoáng, ai có thể biết, lại có thể phản bắt ta.
Vương Đằng cái này mới im lặng nói.
Ngươi đây rõ ràng chính là muốn tay không bắt cơm a.
Vương Minh lời này của ngươi nói cũng không thích hợp, ta xuất lực.
Tính toán, ta không cùng ngươi loại người này tranh luận những này, cái kia Âu Giã Ninh ta cũng biết một hai, là cái tâm tư thông tuệ, khó tránh khỏi tại mạch khoáng sắp xếp thủ đoạn gì.
Cho nên ngươi cẩn thận nàng quy nợ.
Quy nợ?
Thẩm Ly một mặt cổ quái.
Lao tử 1000 ngọc đỉnh vệ đệ ở nơi đó, còn có một vị tu hành cực đạo chi pháp võ phu đệ ở nơi đó, còn sợ nàng quy nợ.
Ngươi?
Ai, ta vốn thuần lương, làm sao sẽ liền quen biết ngươi cái này tâm đen ra hỏa, tính toán, náo ra giải quyết mang có thể không cần tìm ta, ta nhưng là muốn tu hành đi.
Vương Minh,
hôm nay khúc mắc, thích hợp nhất ngắm cảnh, một hồi còn có tuyết rơi.
Đã thấy Vương Đằng xua tay, mất hết cả hứng.
Để Thẩm Ly có chút không nghĩ ra.
Cái này sinh vật đơn tế bảo có ý tứ gì?
Bị kích thích đến.
Thế nhưng là một giây sau, Vương Đằng lời nói ra, nhưng là có chút làm người tức giận.
Ta trong nhà khúc mắc bình thường đều là có ngũ sắc mức hoa quả, cửu phẩm tiên nưỡng, bát phẩm linh thiện. Còn có hồng tụ nhận nữ tu bọn họ chập trần phong thái, có rượu âm phường thành quan nhân đàn tấu nhạc khúc.
Biết bao sung sướng.
Nâng ly cạn chén, có người diễn hỏa long chi thuật, ném thẻ vào bình rượu chơi đùa. Hạ bàn cầu, bên trên linh thạch, kích thích vô cùng.
Tại chỗ này có gì vui?
Nhiều lắm là ăn chút linh mễ, nhìn xem tuyết.
Không có cái gì ly kỳ.
Buồn chán, ta còn không bằng nhiều tu hành.
Ta Vương ra một môn bốn đạo cơ, một đời trước tiềm lực đã hết, tiếp theo thế hệ nhưng là muốn ta Vương Đằng Thiên Kiêu đến nâng lên trụ cột.
Làm sao có thể lười biếng?
Một môn năm đạo cơ.
Cái này vị thứ năm chân nhân chỗ ngồi.
Ngoài hắn còn ai?
Người mỗi ngày ham muốn hưởng lạc, khó trách bị Thẩm gia ném ra ngoại môn.
Thẩm Ly á khẩu không trả lời được, sau đó không tiếng động chửi mắng nói.
Trang lão mụ ngươi.
Ta nghe đến.
A, Vương Minh đi thong thả.
Chương 81, Lưỡng Phong Sơn bên trên tam chân nhân.
Lễ vật tăng thêm.
Chương 81, Lưỡng Phong Sơn bên trên tam chân nhân.
Lễ vật tăng thêm.
Lưỡng Phong Sơn bên trong, chỉ còn lại phồng lên gió lạnh rung động. Khắp nơi trên đất sắc bên trong, không hoàn chỉnh pháp khí không có uy lực, trong gió mục nát. Trên mặt đất lớn hơn 100 mét chồn nhục thân nằm ngang ở tại chỗ, rất nhiều yêu vật nhục thân chất thành núi nhỏ. Sau miệng chân nhân bình kéo bàn tay, quần quần bùn đất quần quần mà lên, Lưỡng Phong Sơn lập tức rách ra một khe hở khổng lồ.
Toàn bộ đem thi thể rót vào trong đó. Sau đó tại Sơ Miện chân nhân hai tay hợp lại bên trong, toàn bộ chôn bụi.
Bên này là Sơ Miện chân nhân đạo cơ thần thông.
Ngu công rời núi sau đó, Sơ Miện chân nhân nhưng là đem ánh mắt nhìn hướng trước người đứng lơ lửng giữa không trung, hình thể còn xuống lão nhân.
Phía dưới, truyền đến một đạo âm thanh lạnh lùng,
giống như là ma âm quan thai, không ngừng mà ở bên thai chiếm cứ đầu độc thanh âm.
Tất cả những thứ này đều bị ngươi Thanh Chỉ Sơn tính toán ở lòng bàn tay bên trong sao?
Hồng đồ,
khí tức âm xâm phóng lên tận trời, khí tức bên trong, một cái như ẩn như hiện bạch cốt bàn tay hướng về cái kia lão nhân trước người vỗ tới.
Vô tận thê lương kêu rên tại Lưỡng Phong Sơn vang vọng,
vô cùng kỳ dị.
Một đạo khô héo móng đuốt ngang trời nhiếp bên dưới, khổng lồ lại âm lãnh linh khí lập tức mẫn diệt mãnh liệt ma khí.
Vẫn diệt ma khí về sau, khô héo móng đuốt dư uy không giảm, hướng về phía dưới vô tới.
Nhưng là Hồng Đồ chân nhân đạo cơ thần thông,
tạo xương cương phong,
linh khí mãnh liệt bắn ra bốn phía, nhưng là đánh ra tới một đạo trọn vẹn 100 mét lớn nhỏ trở lớn,
giống như trấn áp đại thánh ngũ chỉ sơn.
Cuồng bạo linh khí đột nhiên tiêu tán,
đạo kia toàn thân trên dưới đã không có huyết đủ, chỉ còn lại một đạo xương cốt lại như cũ sinh cơ mênh mông thân ảnh đứng tại chỗ, thà chết chứ không chịu khuất phục.
Xương sống lưng thẳng tắp, nhưng lại hiện đầy vết dạng.
Hai mắt bên trong không có con người, chỉ có lạnh lẽo quỷ hỏa không ngừng mà lập lòe.
Huyết đủ của hắn đã sớm bị thần thông dốc thì đi, thế nhưng là đau đớn kịch liệt ra thân, hắn lại không có hét thảm một tiếng.
Một vệ hình người này thân ảnh ánh mắt tràn ngập tuyệt đối bán độc, nhìn hướng đứng lơ lửng giữa không trung, thon gầy dàn mua, lại có chút còn xuống thân ảnh.
Mà đạo kia thân ảnh dàn mua nhưng là lộ ra một vệ nụ cười bên trong mang theo một ít trào phúng. Âm minh chi khí che khuất bầu trời.
Người này chính là lúc trước Thẩm Ly lần đầu tiên tới Hắc Linh Thành, tại Pháp Chu bên trên, từng có gặp mặt một lần Hồng Đồ chân nhân.
Lúc này Hồng Đồ chân nhân, toàn thân linh khí bốn phía, bật hết hỏa lực, để Lưỡng Phong Sơn bên trên câm như hến. Hán tử tôn nói, ngươi sẽ không phải cho rằng cấu kết một tôn yêu vương cho ta Thanh Chỉ Sơn biên cảnh trưởng thành gây ra sự cố, sau đó để Âm Minh Tông ngắt con cửa tại Khánh Dương châm ngòi thổi gió, liền có thể che đậy ta Thanh Chỉ Sơn lực chú ý à? Tuyệt gia, Tú gia, thậm chí Đoan Mục gia, đám rác rưởi này tiên tộc, ngươi cho rằng bọn họ có khả năng cho ngươi mang đến bao nhiêu trợ lực? Hoàng Phong lão tổ, càng là một phế vật, Cát Vàng bộ lạc lúc trước bị Vương Thiên Chân chém đứt xương sống lưng, không gượng dậy nổi. Loạn Tu Liên Minh, bất quá là một chút phế vật tụ tập lại, tại Hoàng Sa Bình Nguyên làm mưa làm gió, có bản xứ yêu vật bao che, phát triển, cũng bất quá là một chỗ nát huyệt, không có cái gì có thể nói. Thân là người chết, liền hảo hảo làm ngươi người chết không tốt sao? Hoặc là đi mặt khác tiên tông địa giới kiếm chuyện, ta Thanh Chỉ Sơn tự nhiên là không quản được ngươi. Thế nhưng là ngươi mà lại không tin ta, nhất định để Hoàng Sa Bình Nguyên sinh ra nhiễu loạn lúc trước chém dụng nhục thể của ngươi, ngươi bằng vào đoạn hồn nhất mạch thuật pháp công việc nặng nhọc đoạt xá, chính mình lại không cố gắng chân quý, muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Ngươi thật làm ta hồng đổ con mắt là mù sao? Truy mệnh, ngươi không còn là đạo cơ hậu kỳ chân nhân, ngươi nhiều nhất chẳng qua là một cái ngụy đạo cơ phế vật, cần gì phải tại dưới mí mắt ta gây chuyện thị phi? Ngươi liền không có nghĩ qua, ta giết ngươi lần thứ nhất, cũng có thể giết ngươi lần thứ hai sao? Vẫn là ngươi cho rằng còn có đời thứ ba? Cái kia bạch cốt âm u lẻ loi mà đứng, bạch cốt trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thế nhưng đứng lơ lửng giữa không trung hai vị chân nhân, lại đều trong cùng một lúc cảm nhận được cô kia nụ cười quỷ dị. Hồng đồ, cảnh giới của ngươi càng cao thâm, ngươi thủ đoạn cũng càng thành thạo. Có lẽ lần tiếp theo tử phụ thị yến, ngươi quả thật có cơ hội tham dự. Chỉ là Âm Minh Tông, không có dễ dàng như vậy bị đánh bại a. Ngươi ta, sau này còn gặp lại. Nói xong, một đạo khí tức âm u từ cái kia bạch cốt sầm sầm bên trong phóng lên tận trời, sau đó rơi vào tầng mây bên trong liền muốn trốn đi thật xa. Đã thấy Hồng Đồ gầy khô móng nuốt một chảo, nhất hồn tâm hồn cử chỉ điên rồ âm thanh đột nhiên truyền triệt bốn phương. Đã thấy vô số âm binh chống rông xuất hiện, tay cầm đao thương chặn đứng khí tức kia đường đi. Lan đi. Khí tức đột nhiên bộc phát uy năng, sau đó tại từng tiếng thét dài bên trong đột đi. Ha 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 ha, Hồng Đồ, tu ta Âm Minh Tông chi pháp, lại tu như vậy dở dở ương, ngươi cũng bất quá như vậy. Mấy chục năm về sau, ngươi ta còn có thể gặp lại. Ta ngược lại là muốn nhìn, khi đó ngươi còn có hay không tiến bộ. Ầm ầm. Hồng Đồ sắc mặt tâm trầm, một trưởng sẽ lưỡng phong sơn san thành bình địa. Khắp nơi trên đất đá vụn lăn xuống giống như thiên hai, sẽ thi hải khắp nơi trên đất lưỡng phong sơn cứ thế mà đập thành một tòa đá vụn đá lởm chởm, vô cùng bén nhọn, lại âm khí mười phần ngọn núi. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi dừng lại khí tức, ánh mắt vui mừng nhìn hướng Sâm Biển. Trung phẩm, cũng coi là không tệ. Sâm Biển ôn hòa nhẹ gật đầu, nhưng là hỏi: "Chân nhân, truy mệnh người này, độc hại đất đai một quận, mặc dù nói thất bại trong gang tấc, nhưng cũng đủ để chứng minh người này năng lực, nếu là bỏ mặc hắn rời đi, sợ là lại sẽ tạo thành sinh linh đồ thán." Hồng Đồ nhưng là thu lại linh khí, một lần nữa biến thành một đạo thường thường không có gì lạ tiểu lão đầu, xua tay nói: "Không sao, đoạn hồn nhất mạch mặc dù là Âm Minh Tông quỷ dị nhất mạch lạc, nhưng chỉ là tinh thông nhân tâm tính toán, thủ đoạn đa dạng, thế nhưng là nguy hại đầu độc, cũng bất quá là một chút dân chúng tầm thường. Thanh Chỉ Sơn thế lớn, chỉ cần chúng ta tiên tộc không đủ, những người còn lại đều muốn túi đầu nghe theo. Mà còn vừa rồi, ta nhưng là cố ý thả người này một con đường sống." Sâm Biển ánh mắt lập lòe, nhưng là hỏi: "Chân nhân, muốn đoạn hồn nhất mạch truyền thừa?" Hồng Đồ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Biên cảnh ngoài trường thành, có hai chỗ lục địa yêu quốc, một chỗ là Vạn Lợi Dục Vương, cái này yêu là cái mãng phu, không đáng giá nhắc tới. Một chỗ thì là có chút khó dây dưa, tên là Thanh Câu, là một vị cửu vị yêu hồ địa bàn. Cái này yêu am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm, đoạt hồn nhất mạch thao túng tâm tính, đoạt người hồn phách, linh nghiệm, nhưng là vừa vặn khắc chế cái này Thanh Câu yêu quốc thần thông thuật pháp. Chỉ là cái này đoạt hồn nhất mạch thực sự là thọ khôn có ba hàng, không giống như là hóa yêu nhất mạch, thả ra đều là một chút nhỏ cơ duyên. Chứng nhân pháp, bắt không được cá lớn. Truy mệnh chết quả thực là không có chút ý nghĩa nào. Minh mạch. Hồng Đồ chân nhân tiếp tục nói: "Tất nhiên thành tựu đạo cơ, đó chính là trong núi trụ cột bước vàng, lúc đầu, nhưng là muốn để ngươi tiến về biên cảnh trưởng thành thay phiên tuần phòng, chỉ là trước mắt, Hoàng Phong Bình Nguyên, cái này một bộ phận, vẫn là cần ngươi." Chân nhân xin phân phó. Sâm Biển chân nhân nói. Hồng Đồ chân nhân gật đầu nói: "Lâu Lan cổ quốc mạch lạc càng ngày càng rõ ràng, trong núi đã có không ít tiên tộc đệ tử trước đến, mà khác bởi vì biên cảnh nguyên nhân, không ít ngoại môn tiên tông đệ tử cũng là nhộn nhịp trước đến Hoàng Phong Bình Nguyên lấy cơ duyên. Mặc dù có thí luyện, du lịch tên tuổi, thế nhưng trên thực tế vẫn là thế hệ trẻ tuổi tranh đấu. Chư đạo tiên tông có lệnh, có thể thấy máu, có thể giết người, thế nhưng tuyệt không thể ra loạn. Người tính tình ôn hòa, làm việc công bằng, cho nên nhưng là muốn chấn thủ nơi đây. Chớ có quá mức thiên vị trong núi đệ tử, những năm gần đây, trong núi tiên tộc từng cái ăn thật no, có chút không đem người làm người. Thấy chút máu cũng là tốt." Sâm Biển tuân mệnh. Chương 82, Âu gia đến, chậm một bước. Chương 82, Âu gia đến, chậm một bước. Không giới hạn sáng sủa bầu trời bên trong, pháp chu ngay tại có thứ tự phi hành ở không trung. Cắt vàng vòi rồng về sau, Vương gia Phường thị liền hậu chi hậu giác xuất động đội ngũ, bắt đầu hướng về Hắc Giác Sơn sơn mạch thẳng tiến. Đi qua tuyệt đại đa số phường thị cũng không có thông tin, sợ là gặp nặng, tất cả công việc đều muốn hồi báo đi lên. Đương nhiên, đối với cao cao tại thượng Thanh Chỉ Sơn đến nói, thương vong chỉ là một con số. Những chữ số này bồi dưỡng được tới một vị đạo cơ chân nhân, đã là phát huy tác dụng vốn có. Khắp nơi trên đất bên trên trừ cắt vàng không còn mặt khác, cho dù là ngày hôm qua phát sinh sát tràng, hôm nay cũng sẽ thay đổi đến một mảnh trống không, đầy đất cắt vàng. Hoàng Sa Bình Nguyên cắt sỏi sẽ bình đẳng thôn vệ tất cả vết tích. Pháp chu bay qua, một trận gió nhẹ cuốn lên,
đã thấy một đôi khô héo đến chỉ còn lại bạch cốt đầu ngón tay hiện lộ ra. Một cái bất nhập lưu yêu thú đạp vỡ xương, phát ra gầm lên giận dữ. Gào thét âm thanh khắp nơi quyết tán ra tới. Phía sau một thanh trường kiếm xuyên qua đầu lâu của nó. Mấy đạo thân ảnh trên người mặc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây áo bào, phía trên hoa vân, phía dưới tô lại kiếm. Từng cái thắt lưng vượt trường kiếm, dẫn đầu một đạo thanh niên thân ảnh linh khí hùng hậu, nhưng là che mắt thấy một cái pháp chu bay về phía nơi xa. Sư Minh, cái kia tựa như là khí tông pháp chu. Dẫn đầu thanh niên sau lưng một đạo đơn bạc thân ảnh cười nhạo một tiếng. Hắc Giác Sơn sơn mạch phong bạo tàn phá bừa bãi mấy tháng, gần chút thời gian mới dần dần ngừng. Thanh Chỉ Sơn tốc độ thế nhưng là thật nhanh a ngậm miệng. Không muốn mong nói còn lại tiên tông, thì tính sao? Chúng ta Vân Hải Kiếm Tông. Ai ơi, sư minh ngươi đánh ta làm cái gì? Đã thấy cái kia đơn bạc thân ảnh nửa bên mặt sưng tấy lên, tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt thanh niên. Đã thấy đạo kia thanh niên anh tuấn mày kiếm bước lên, nhưng là lạnh giọng nói, ngươi có biết, liền tại 10 ngày phía trước, Hắc Giác Sơn sơn mạch có một vị Thanh Chỉ Sơn chân nhân đúc thành đạo cơ. Thanh Chỉ Sơn vô luận là thực lực, vẫn là đạo thống, đều không kém gì ta Vân Hải Kiếm Tông, ngươi một cái chỉ là nội môn đệ tử, luyện khí trung kỳ, cũng dám cười nhạo Xanh Hồ Tiên Tông. Cho dù là cha ngươi tới đây, cũng phải cho vị kia chân nhân túi đầu hành lễ. Thật sự là thấy không rõ tình thế hỗn trướng. Sư Minh, ta, người kia nhát gan, không dám lại nói, trong mắt thậm chí ngay cả mảy may đoán độc đều không có. Rất rõ ràng, đối với thanh niên trước mắt chỉ có tôn kính cùng hoảng hốt, chưa hề dám có một tơ một hào phàn nàn. Ngậm miệng lại, cái kia thanh niên anh tuấn lạnh lẽo nói, sau đó cầm kiếm tiếp tục hướng về một chỗ khác phương hướng đi đường. Cả hai giao thoa ra, lơ lửng bên trong, pháp chu bên trên, Âu Giá Ninh một thân áo mỏng, đón gió. Có lẽ là bởi vì cắt vàng vòi rồng đại trận kéo dài thời gian quá dài nguyên nhân, vòi rồng tiêu tán về sau, phản phất là ép khô Hoàng Sa bình nguyên vòi rồng. Nơi đây trời cao vân quát, đập vào mặt gió nhẹ khô khan, nhưng là ít đi rất nhiều cát sỏi. Âu Giá Ninh ánh mắt lập lòe, lần này mục đích của nàng địa cũng rất rõ ràng, đó chính là lúc trước bị loạn tu liên minh chiếm cứ cái kia một tòa quận mỏ. Sau biển trở thành chân nhân thông tin truyền về Nguyệt Nha Hồ phường thị tốc độ rất nhanh, lúc kia Âu Giá Ninh lập tức hiểu Hắc Giác Sơn sơn mạch có biến cố. Trở thành chân nhân về sau, vị này sau biển chân nhân tất nhiên sẽ thuận tay quét dọn một lần Hắc Giác Sơn sơn mạch. Cho dù là không quét sạch, những cái kia rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng sẽ phủ phục lên, ít nhất mấy năm không dám thò đầu ra. Như vậy cái kia một chỗ mạch khoáng liền sẽ trống rỗng vô cùng, lúc này xuất động, dễ dàng nhất đoạt lại. Đến mức lúc trước cùng Thẩm Ly giao dịch, tự nhiên không tính toán. Ai nguyện ý vô duyên vô cớ nhường lại lợi ích đâu? Đồ đần mới sẽ làm như vậy. Mà Âu Giá Ninh lúc này cau mày, rõ ràng có chút lo nghĩ. Nàng lo lắng cũng không phải cái gì tà tu. Nàng bây giờ lo lắng, nhưng là Thẩm Ly. Vị này Thẩm gia mầm tiên. Nói thật ra, khoảng thời gian này tại Nguyệt Nha Hồ phường thị bên trong, nàng không ít nói bóng nói gió Thẩm Ly người này. Thế nhưng là được đến tin tức lác đác không có mấy, cho dù là Thẩm gia toát ra đến tin tức cũng không nhiều. Chỉ là biết người này ngày bình thường khó chịu không lên tiếng, duy chỉ có chọn lựa mầm tiên thời điểm nhảy lên một cái. Sau đó nhưng lại từ bỏ trở thành trong Thẩm gia cửa tư cách, đi tới Hoàng Sa Bình Nguyên. Trình thể để lộ ra đến cũng chỉ có hai chữ, cổ quái. Mà cổ quái liền đại biểu cho sự không chắc chắn. Từ Vương trầm trong miệng biết được, vị này Thẩm gia mầm tiên thế nhưng là một cái không an phận chủ. Như vậy nàng có lý do hoài nghi, vị này Thẩm gia mầm tiên sẽ thừa dịp này nuốt một sóng lớn quặng mỏ tài nguyên. Dù sao tiền tài động nhân tâm, huống chi là chân quý khoáng sản. Cái này không cắt vàng vòi rồng đại trận tiêu tán về sau, nàng liền lập tức đích thân trước đến, thậm chí còn mang theo một vị luyện khí tầng 4 cung phụ. Pháp chu phi nhanh mà đi, thân là khí tông tử đệ, nàng thuật pháp có lẽ so ra kém Thẩm Ly như thế tiên gia thế gia vọng tộc, thế nhưng luyện khí thủ đoạn, nhưng là cao hơn không chỉ một lần. Chỉ thấy pháp chu bộc phát ra nhanh chóng tốc độ, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo thẳng tắp bạch tuyến, liền xuyên vân mà đi. Bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian, nhưng là nhìn thấy chọc vào trong mây bạch vân phong. Nhìn thấy núi này bên trong không có sóng linh khí, Âu Giá Ninh nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng rất nhanh, một cái bất hạnh thông tin truyền tới. Chỉ thấy một vị võ phu trở về trước mặt, chắp tay nói: "Tiên sư, phía dưới có người, nhân số không ít, ước chừng ngàn người, trên thân hàn khí nổ tung, tựa hồ có đạo binh khí tức." Dẫn đầu là một vị nữ tử võ phu, cảnh giới ước chừng là tại tông sư hậu kỳ. "Không có người nào sao?" "Không có." Âu Giá Ninh lông mày bỗng nhiên nhăn lại, trong lòng cũng bắt đầu thay đổi đến lo sợ bất an. Chẳng lẽ mình nhất không kỳ vọng sự tình, ứng nghiệm? Chỉ thấy nàng chậm rãi rơi xuống pháp chu, rất nhanh đạo đạo rét lạnh sát khí đem toàn bộ pháp chu toàn bộ xuống lại. Âu Giá Ninh nhìn thấy những này quân tốt một khắc này liền xác nhận, những người này chính là đạo binh. Xem ra còn đã vào chủng loại. Bên người tu sĩ nhưng là kết pháp, song phương bắt đầu giằng co. Đã thấy Âu Giá Ninh mở miệng hỏi: "Các ngươi là ai?" Đã thấy một đạo giống như báo săn cùng dã thân ảnh rơi vào người phía trước, nhưng là trầm giọng hỏi: "Các ngươi là ai?" Âu Giá Ninh sắc mặt bá một cái âm trầm xuống, lạnh giọng nói: "Nơi đây chính là ta khí tông đóng giữ chi địa, cho dù là tại Thanh Chỉ Sơn cũng là treo hảo. Các ngươi xâm phạm ta khí tông lãnh địa, còn muốn hỏi ta là ai?" Mà đạo kia cùng giã thân ảnh, cũng chính là Nhược Lưu Ly, đối mặt tu sĩ cùng Âu Giá Ninh chất vấn, sắc mặt như thường. Cho cười, nàng cũng không phải năm đó Ngô Hạ A Mông, bây giờ sau lưng của nàng cũng là có hậu trường. "Ai sợ ai?" Chỉ thấy Nhược Lưu Ly lạnh giọng nói: "Ngươi khí tông lãnh địa, ta phục nhà ta thành chủ Thẩm Tiên sư lệnh, trước đến nơi đây tiêu diệt tà tu liên minh, chẳng lẽ vị này tiểu thư chưa từng nhìn thấy thi thể khắp nơi sao? Cái gì gọi là xâm phạm? Thế nào xâm phạm? Chúng ta cũng không tại chỗ này nhìn thấy ngươi khí tông người sao?
từ đâu tới xâm phạm? Cái này đỉnh đầu chủ mũ, cho ta, không thích hợp a. Thật to gan. Bên cạnh cái kia luyện khí tầng 4 cung phụng nghe đến một cái ti tiện võ phu như vậy đối bên người thiếu chủ nói chuyện, trong lúc nhất thời vậy mà là nổi giận. Giơ tay lên, thuật pháp thành hình, đỏ thâm sóng nhiệt hóa thành tường lửa, đập vào mặt. Ti tiện võ phu, dám can đảm như vậy đối thiếu chủ nhà ta nói chuyện, nên giết. Hừ. Cùng bạo khí huyết đột nhiên đánh nát cái này cung phụng thuật pháp, nhược lưu ly làn ra mặt ngoài xuất hiện một tầng than cốc, theo thân thể chấn động, than cốc nháy mắt phủi xuống. Bén nhọn đau đớn nhưng là để nàng nhe răng cười, chạy lướt qua mà ra nhục thân chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Nháy mắt liền đi đến rơi xuống pháp chu bên trên. Một bàn tay sẽ bên cạnh tông sư võ phu đánh bay, sau đó quăng lên cái kia luyện khí tầng 4 tu sĩ quần áo, hướng xuống đất đập tới. Đập người kia máu thịt bé bét. Đạp tu sĩ kia đầu nói: "Tiện, ti tiện." Bị ti tiện võ phu giẫm đầu. "Ngươi lại là cái gì đồ vật?" "Đủ rồi." Đã thấy Âu Dã Ninh mặt như sương lạnh, trầm giọng nói: "Tất nhiên chủ nhân của ngươi là Thẩm Ly. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, ta cùng Thẩm công tử có giao tình. Còn mời vị này." Thống lĩnh tránh ra. "Không được. Không được." Âu Dã Ninh bộ ngực phập phồng, ngón tay chỉ hướng Nhược Lưu Ly. "Ngươi đến cùng muốn làm gì? Không có công tử nhà ta mệnh lệnh, ai cũng không được đi vào núi này." Âu Dã Ninh lập tức tức hồn hẹn. "Đi, đi Hắc Linh Thành. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút Thẩm Ly, nhà hắn nô tài, làm sao như vậy không có giáo dục?" Pháp chú lập tức bay xa, vậy mà là liền cái kia cung phụng cũng không có mang lên. "Tiểu thư, tiểu thư, ta còn không có lên xe a tiểu thư. Chờ một chút ta a." Cái kia cung phụng khóc không ra nước mắt nhìn xem xung quanh đại hán vạm vỡ tới gần. Xe hai tay thả tới trên đầu, ngồi xổm trên mặt đất, nhưng là buồn bực nói: "Đừng đánh mặt. Được hay không a a a a a a."